Chương 424, hai kỷ công trình tiến độ Trần Biên đoàn xe của bọn họ trở về, trên tường thành trạm gác rất sớm đã phát hiện bọn họ, mấy người một bên hướng về đoàn xe phất tay, một bên dùng điện thoại thông báo sắt thép chi bảo bên trong Lưu Kim Long chờ người, Lưu Tham Lưu trưởng, bảo trường bọn họ trở về. Đoàn xe cũng không lâu lắm, cũng đã đến Ha Đồ thôn lối vào, sắt thép chi bảo xe cộ không qua được, muốn đứng ở Ha Đồ trong thôn. Trên tường thành người ngay lập tức sẽ hướng sau cửa lớn người hô, "Ai, mở cửa thành ra." Bảo trường bọn họ trở về. "Biết rồi, chúng ta lập tức mở cửa." Phụ trách người mở cửa cao hứng trả lời. Liền trên tường thành cửa lớn từ từ mở ra, đoàn xe liền trực tiếp lái vào Ha Đồ trong thôn. Ở bãi đậu xe, Lưu Kim Long cùng Trần Thụ Viễn bọn họ cũng đã đang đợi Trần Biên bọn họ. Tưởng Văn Lệ, Ngụy Thần. Đoàn xe mới vừa tiến vào Ha Đồ trong thôn, Trần Biên liền liên lạc Tưởng Văn Lệ cùng Ngụy Thần. "Bảo trưởng, chuyện gì?" Hai người dùng bộ đàm hồi phục hỏi. Trần Biên nói, "Cái kia, Ha Đồ thôn nơi này phòng ngự vẫn có chút mặt được. Nhiều như vậy người ở chỗ này công tác, phòng ngự nhân viên cũng chỉ có mười mấy. Các ngươi đệ tam trung đội cùng đánh lén tiểu đội buổi chiều vẫn là ở lại Ha Đồ thôn bên này hiệp trợ phòng ngự đi." "Rõ ràng." "Trương Trấn, lão Tiêu người của các ngươi sau khi xuống xe trở về đến sắt thép chi bảo bên trong. Bên kia cũng phải tăng cường phòng ngự. Bởi nhân số tăng cường, sắt thép chi bảo hai kỳ công trình hầu như là tiếp theo một kỳ công trình sau liền bắt đầu, nơi đó hiện tại cũng có rất nhiều người đang làm việc. Hai kỳ công trình cũng không có mở rộng sắt thép chi bảo phạm vi, vẫn là năm cái khu vực. Thế nhưng muốn kiến phòng ốc đồng dạng có rất nhiều, tiền kỳ lưu lại đầy đủ đến tiếp sau khai phá thổ địa. Không chỉ có nhà ở, còn có xưởng công binh, thực phẩm gia công xưởng các loại. Nhà ở vẫn là tập trung ở Nam 2 cùng Bắc 2 khu. Có điều bởi lần này thời gian khá là đầy đủ, vì lẽ đó tân xây dựng được phòng đều là 2 tầng, mỗi một nhà trên dưới cộng 10. Tương tự độc thân nhà trọ, bên trong có nhà bếp cùng phòng vệ sinh, có thể nhiều người trụ, cũng có thể gia đình trụ. Nhiều người trụ, một đống là có thể trụ 80 người. Nếu như là gia đình trụ, điều kiện tự nhiên không có trước 2 thất một tính phòng xét tốt. Bởi vì những này là vì là mặt sau gia nhập khu dân cư người may mắn còn sống sót chuẩn bị. Bọn họ đối với căn cứ cũng không có quá to lớn cống hiến, tự nhiên không có cách nào hưởng thụ tiền kỳ người may mắn còn sống sót tốt như vậy phúc lợi. Xưởng công binh cùng thực phẩm gia công xưởng ở Bắc một khu. Xưởng công binh hiện nay chỉ là trước tiên kiến viên đạn tuyến sinh sản, hơn nữa còn chỉ có thể là thủ công. Còn súng ống tuyến sinh sản hiện nay tạm thời không cần nghĩ. Thiếu hụt hoàn thiện công nghiệp hệ thống, Trần Biên bọn họ hiện tại liền đinh ốc cùng lò xo đều không có cách nào sinh sản. Thực phẩm gia công xưởng thì lại chủ yếu là gia công mì sợi, cháo, đồ chua, tịch đục loại hình tuyến sinh sản. Vì là chính là phong phú khu dân cư ẩm thực. Sau đó, đoàn xe liền đỉnh đến Ha Đồ thôn trên bãi đỗ xe. Trần Biên sau khi xuống xe cũng không có vội vã về sắt thép chi bảo, mà là ở Ha Đồ trong thôn đi dạo một vòng. Bây giờ nơi này đã trở thành khu dân cư trọng yếu vật tư nhà kho. Lương thực, trang phục, nhật dụng phẩm đem nguyên bản các thôn dân gian phòng trồng đến tràn đầy. Trước kia sân cùng vườn rau tử thì lại thành than đá, cát đá, viên mục trồng tràng. Nói chung nơi này hiện tại chung quanh đều là vật tư. Có điều Trần Biên ngược lại không sợ có người sẽ tới nơi này thâu vật liệu của bọn họ. Ha Đồ thôn vốn là có một đạo tường thành, hiện tại lại mới xây một đạo càng thêm vững chắc tường thành. Từ nơi này thâu đồ vật cũng không dễ dàng. Hơn nữa nơi này khoảng cách sắt thép chi bảo cũng rất gần, đứng sắt thép chi bảo tường thành cùng tháp canh trên, có thể rất dễ dàng liền quan sát đạo tình huống ở bên này. 3. Ha Đồ thôn tường thành công trình tiến độ thế nào? Trần Biên một bên hướng về Ha Đồ thôn tân tường thành kiến thiết công trường đi đến, một bên hướng về Trần Thụ Viễn dò hỏi. Trần Thụ Viễn nói rằng, rất thuận lợi, nên lại có thêm 2 ngày liền có thể kiến xong. Có điều xì mặng không đủ, bởi vì phải kiến giã luyện xưởng, còn lại xì mặng đều muốn dùng ở bên kia, vì lẽ đó Ha Đồ thôn tường thành có một nhiều hơn phân nửa nền đất đều chỉ có thể dùng thổ thạch đến điện. Nay bộ phận chủ yếu tập trung đang đến gần sắt thép chi bảo cái kia một bên. Liên sắt thép chi bảo bên trong tường đá đều đình công. Hiện tại mới không xong đến một nửa. Chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp lại làm một ít xì măng. Trần Biên gật gật đầu nói, biết rồi ba, cái này ta đến nghĩ biện pháp đi. Trần Thụ Viễn nghe được Trần Biên sau cũng không có cao hứng, phản mà cẩn thận nói rằng, ngươi có biện pháp gì? Ngươi có thể đừng mạo hiểm a, chung quanh đây có xì măng địa phương có thể cũng chỉ còn sót lại các đạt trấn cùng nộn giang huyền. Những chỗ này mặc dù bằng vào chúng ta hiện tại bộ đội thực lực cũng không hạ được đến. Trần Biên nhưng cười nói, ba, này có cái gì tốt mạo hiểm? Chúng ta không phải một đường đều từ Nam vừa đi tới. Các đạt chấn cùng nộn giang huyền đến thời điểm chúng ta cũng đi qua a, hiện tại có khu dân cư, có điều đoàn xe cũng không thể ném, vẫn là như thế có thể chạy đi. Chỉ ở quanh thân trong thôn thu thập vật tư, quá có hạn. Trần Thụ Viễn nghe xong, không khỏi gật gù, hắn đột nhiên phát hiện mình trước rơi vào một tư duy theo quán tính bên trong, cho rằng kiến được rồi khu dân cư sau đó, đại gia là có thể vô tư ở tại trong đất tụ cư không dùng ra đi mạo hiểm. Trần Viên tiếp tục nói, trước một quãng thời gian chúng ta đều đang bận rộn kiến khu dân cư, vì lẽ đó đoàn xe cơ bản đều là đình trệ trạng thái. Có điều ngày mai bắt đầu, ta sẽ một lần nữa sắp xếp đoàn xe bắt đầu hoạt động, đi thu thập vật tư. Các đặt trên trấn nên có xì mảng tiêu thụ điểm, có điều rất có thể ở trên trấn, chúng ta liền mặc kệ. Thế nhưng căn cứ địa đồ biểu hiện, ở Nộn Giang huyện thị trấn phía nam vùng ngoại ô có một xì mảng cấu kiện xưởng, chính là kiến trụ cầu cùng xì mảng đường ống những này. Một cái khác hoa hạ xì mảng bán xỉ công ty. Hai địa phương này nên đều có chứa được lượng lớn xì mảng nhà kho. Nếu như đem hai địa phương này xì mảng kiếm về đến, nên đủ chúng ta dùng một quãng thời gian. Vê đút cổ cản sủ. Nét Trần Thụ Viễn nói rằng, cái này ngược lại cũng đúng. Xì mảng cấu kiện xưởng muốn dùng xì mảng khẳng định rất nhiều, một xì mảng bán xỉ công ty chí ít cũng có 300-400 tấn xì mảng tồn kho. Tiếp theo Trần Thụ Viễn nói rằng, có điều, ta kỳ thực là muốn nói, tự chúng ta cũng có thể kiến loại nhỏ xì mảng xưởng. Ta hỏi qua Thái lão sư, nàng nói xì mảng gia công kỳ thực cũng không tính khó khăn, chủ yếu là do đá vôi, dính thổ, quặng sắt phấn heo, để tỷ lệ mái tế hỗn hợp thành nguyên liệu thô. Sau đó trải qua 1450 độ nhiệt độ cao nung đốt biến thành đông nhiên, lại đem đông nhiên cùng thạch cao đồng thời mài tế, theo để tỷ lệ hỗn hợp chính là xi măng. Bằng vào chúng ta kỳ thực có thể chính mình kiến một nước tiểu bùn xưởng. Trần Viên kinh hỉ nói rằng, ba, đó là đương nhiên tốt nhất. Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng vừa thật có quặng sắt thạch. Xế chiều hôm nay ta cùng Trương gia bá quặng sắt khu bên kia người may mắn còn sống sót đạt thành thỏa thuận, bọn họ sau này sẽ định kỳ giống chúng ta chuyển vận quặng sắt. Ngày mai sẽ có một nhóm đại khái 300 tấn quặng sắt thạch sẽ trở tới đây. Sau đó Trần Viên suy nghĩ một chút, lại nói, thậm chí chúng ta có thể cân nhắc đem xi măng xưởng kiến đến Trương gia bá quặng sắt khu đi, do chúng ta phái nhân viên kỹ thuật chỉ đạo bọn họ xây hàng. Chúng ta sức lao động có hạn, thiếu một loại cỡ lớn máy móc thiết bị, chỉ là một giá luyện xưởng cùng đồng bộ phát điện nhiệt điện xưởng, khả năng liền cần chiếm dụng chúng ta 400 người sức lao động. Còn có hàng đèn, xưởng công binh, cái khác cho loại nhà xưởng, tài nguyên điểm cũng đều cần nhân thủ. Binh nguyên cũng cần bảo đảm. Vì lẽ đó như loại này kỹ thuật hàm lượng thấp, giá rẻ trị sản phẩm vẫn là tận lực bao bên ngoài. Như vậy cũng sẽ không ô nhiễm khu dân cư hoàn cảnh. Chương 425, viên đạn tuyến sinh sản Trần Viên cùng Trần Thụ Viễn chờ người, vòng quanh Ha Đồ thôn tường thành đi rồi một vòng, nhìn một chút tân tường thành mức độ kiên cố. Lại đi trên công trường nhìn chính khí thế ngất trời công tác các công nhân. Người may mắn còn sống sót môn đối với Trần Viên đến đều cảm thấy phi thường kích động. Đặc biệt những người kia gần nhất 2 ngày nay mới gia nhập khu dân cư người may mắn còn sống sót, bình thường lúc làm việc bọn họ liền tổng người nghe người đang giảng Trần Viên làm sao làm sao. Tỷ như hắn là làm sao bằng thực lực mạnh mẽ tiêu diệt cái kia từng con mạnh mẽ biến dị loại cùng cường hóa loại tăng thi. Lại là ở làm sao gian nan vạn hiểm tình huống đột phá bầy zombie vây đuổi chặt đường, đem bọn họ những người này từ Nam Phương một đường mang tới Bắc Phương đến. Càng là bởi vì Trần Viên tồn tại, hiện tại sắt thép chi bảo mới có thể so với những khác người may mắn còn sống sót khu dân cư càng an toàn, thư thích. Nói chung cũng đã gần muốn đem Trần Viên nói tới tương tự thần như thế tồn tại. Vì lẽ đó vào lúc này nghe được Trần Viên đến công trường xem nhìn bọn họ, tự nhiên từng cái vấp đến nhọn cả đầu muốn đến phía trước chen, ngắm nghĩa cẩn thận Trần Viên đến cùng là như thế nào ba đầu sáu tay. Bất quá bọn hắn nhất định là phải thất vọng. Phải nói những kêu bình thường lấy hướng về các nam nhân nhất định phải thất vọng rồi. Tuy rằng hồn sắc cường hóa sau, Trần Viên so với quá khứ hơi hơi xoáy như vậy một ít, nhưng người nhưng vẫn là người bình thường. Các thiếu nữ đúng là có thể hơi hơi hoài xuân một hồi. Tuy rằng 2 ngày nay tiến vào khu dân cư sau khi đã bị nơi này anh chàng đẹp trai chất lượng khiếp sợ quá, thế nhưng vào lúc này nhìn thấy Trần Viên, nhưng không trở ngại các nàng tâm lần thứ 2 rối loạn lên. Hiện tại Trần Viên chính là điển hình cao giàu đẹp trai, lại tuổi trẻ tài cao, thiếu nữ nào không muốn gả cái như vậy bạch mã vương tử. Có điều Trần Viên ở công trường bên này chỉ là ngắn gọn nói rồi mấy câu nói sau liền rời đi. Hắn còn muốn đi thị sát giã luyện xưởng kiến thiết tình huống. Tuy rằng giã luyện xưởng là từ một tuần nhiều trước liền bắt đầu xây dựng, thế nhưng tiến tòa này giã luyện xưởng cũng không dễ dàng. Ha Đồ trong thôn nguyên bản không có thích hợp đất trống, là hủy đi mười mấy đống nguyên bản cư dân nhà mới dựng lên, tiền kỳ dỡ bỏ công tác hay dùng 2 ngày. Hơn nữa muốn kiến lò cao cùng cán thép phân xưởng, đồng thời còn muốn đồng bộ nhà máy điện, đều là đại công trình. Vì lẽ đó coi như nơi này có đại mấy trăm người ở đồng thời kiến thiết, thế nhưng một tuần nhiều thời giờ cũng còn chỉ là hoàn thành khoảng một nửa công trình lượng. Vì lẽ đó còn muốn chờ một quãng thời gian, giã luyện xưởng mới có thể chân chính khởi công. Thị sát quá giã luyện xưởng, Trần Viên mới chuẩn bị trở về sắt thép chi bảo. Có điều hắn đi ngang qua một đống tới gần phía đông nhà thì Trần Viên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời, nơi này có một cái dây điện vẫn kéo dài tới bầu trời, cuối cùng là một viên trôi nổi ở trên trời to lớn khí cầu. Đây là cái gì a? Trần Viên nghi hoặc chỉ trên trời khí cầu hỏi. Trần Thụ Viễn hồi đáp, ồ, cái này là thông tin nơi cái kia tiểu yến tử chú ý, đem máy thu hình quấn vào tràn ngập khinh tức giận khí cầu bên trong thăng vào trên không. Như vậy liền có thể làm cho máy thu hình thời gian dài dừng lại trên không trung vì chúng ta làm không trung trinh sát. Này ngược lại là một ý kiến hay. Trần Viên cười nói. Sau đó Trần Viên liền cùng Trần Thụ Viễn bọn họ trở lại sắt thép chi bảo bên trong. Trần Viên đầu tiên cũng là đi thị sát xưởng công binh tình huống, nơi này hiện nay chỉ có một viên đạn tuyến sinh sản. Do trước ở vũ khí thí nghiệm trong căn cứ tìm tới mấy vị binh khí chuyên gia phụ trách. Nô xưởng trưởng. Tiến vào xưởng công binh phân xưởng, Trần Viên vừa liếc mắt liền thấy mấy vị binh khí chuyên gia chính mang theo một đám xưởng công binh công nhân chính đang điều chỉnh cơ khí. Trong đó có hiện nay xưởng công binh xưởng trưởng Ngô Chí Bình, mà một gã khác pháo phương diện chuyên gia Dư Quốc Đống cũng ở Dư Quốc Đống lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú, không chỉ có đối với pháo phương diện rất ở hành, đối với những khác vũ khí cũng có nghiên cứu. Vì lẽ đó trước mắt hắn là xưởng công binh kỹ thuật tổng cố vấn. Nô Chí Bình thấy là Trần Viên đến rồi, liền cùng Dư lão bọn họ cùng đứng dậy dẫn đi tới, bảo trưởng, ngài làm sao đến rồi? Trần Viên cười nói, ta đến thăm các ngươi viên đạn tuyến sinh sản làm thế nào rồi. Nô Chí Bình chỉ phía sau bọn họ một ít máy móc thiết bị, hoàn toàn tự tin nói rằng, bảo trưởng, thiết bị là đã chuẩn bị xong. Chúng ta cũng dùng vật liệu thép làm thí nghiệm, trên căn bản không có vấn đề. Hiện tại chính đang làm một ít nhỏ bé điều chỉnh thử. Chỉ cần có vật liệu, chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu sinh sản. Mỗi ngày bảo đảm 5000 phát đạn sinh sản lượng. Trần Viên thỏa mãn gật gù, sẽ, nguyên liệu sẽ có. Vỏ đạn có thể để làm. Ở giã luyện xưởng khởi công trước, chúng ta trước tiên đem thu thập đến một ít cáp điện tuyến bên trong đồng kia một lần nữa nung nấu, làm cho ngươi nguyên liệu. Rất nhanh chúng ta giã luyện xưởng cũng sẽ có thể khởi công, đến tiếp sau sẽ có quần quần không ngừng vật liệu cung cấp. Nhưng Trần Viên cũng hỏi, thuốc nổ không khói các ngươi cùng Thái lão sư nghiên cứu thế nào rồi? thuốc nổ không khói phương pháp phối chế không khó, hiện tại còn kém lẫn vào thích hợp đo ổn định tệ, tỷ lệ còn đang thí nghiệm, nên rất nhanh sẽ có thể sinh sản ra hợp lệ chính thức sản phẩm. Có điều nguyên liệu cũng là vấn đề, cần dùng đến lượng lớn quặng CnO3 cùng lưu. Trần Viên nói rằng, những này đúng là đều có thể từ đồng khoáng thạch cùng quặng sắt trong đá lấy ra đến một ít, có điều phòng trường sản lượng không lớn, chỉ có thể ứng phó hiện nay sinh sản. Trước tiên dùng đi, sau đó lại nghĩ cách tìm chuyên môn quặng CnO3 quán cùng lưu mình quáng. Tối hôm đó, Trần Viên rốt cục lại cùng mọi người mặt đối mặt ngồi xuống mở hội. Xe trên, Trần Viên sau đó khu dân cư mọi người nói rồi Trương Gia Bá tình huống cùng Phương Bắc Thiên Thành phát hiện. Lão tử, Thiên Thành tình huống, hiện nay chúng ta hiểu rõ còn phi thường có hạn, ngành tình báo nhìn bên này xem có thể hay không trước tiên đối với bọn họ sở sở để. Trần Viên đầu tiên nhìn về phía Từ Khai, đối với Thiên Thành tồn tại, Trần Viên rất để bụng, dù sao khoảng cách sắt thép chi bảo cũng không coi là xa xôi. Không thành vấn đề, ta mau chóng tự mình đi một chuyến. Trần Viên gật đầu nói, như vậy tốt nhất. Nhân số cụ thể của bọn họ, vũ khí tình huống, có bao nhiêu tài nguyên, những này đều tốt nhất có thể hiểu rõ ràng. Sau đó chúng ta nhìn lại một chút muốn như thế nào cùng bọn họ tiếp xúc. Tiếp theo Trần Viên hỏi, mặt khác, đại gia đối với Thiên Thành thực thi thuế phí chế độ thấy thế nào? Ngụy Thần mở miệng nói, ta cảm thấy vẫn có chỗ thích hợp, vút cổ cản sù. Nét khu dân cư muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải có ổn định thu vào khởi nguồn, các đời cũng đều có thuế phí nói chuyện. Thế nhưng thu bao nhiêu, làm sao thu hay là muốn hảo hảo nghiên cứu. Như Thiên Thành như vậy liền thu đến quá cao hơn một chút. Nhân gia liều chết đi ra ngoài bên ngoài thu thập vật tư, sau khi trở về lại muốn thu 5-7 thành thuế thu nhập. Cái kia không phải bóp chết người may mắn còn sống sót môn tính tích từ sao? Ta đồng ý. Trương Bản Tử nhấc tay lên tiếng, tuy rằng chúng ta khu dân cư hiện tại vẫn còn cương bị nhiều, nhân lực thiếu trạng thái. Có điều hiện tại mỗi ngày xin vào dựa vào người cũng đang nhanh chóng tăng cường, từ mới bắt đầu một ngày mấy người, đến hiện tại nhiều nhất thời điểm một ngày có thể có 70, 80 người gia nhập. Sau này nhân số nhất định sẽ vượt qua chúng ta sắp xếp cương vị. Như vậy những người này làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là cổ vũ bọn họ tự mưu sinh đường, chính mình ra ngoài thu thập vật tư. Bất kể là nông thôn vẫn là trong thành thị đều lưu lại lượng lớn vật tư chờ đợi đi thu về. Lưu Kim Long nói rằng, không sai, hơn nữa sau này cũng nhất định sẽ có một ít người không muốn từ sự khu dân cư sắp xếp công tác, mà lựa chọn chính mình công tác. Không chỉ là ra ngoài thu thập vật tư, từ thương, lấy gia công, tư doanh xí nghiệp khả năng cũng đều sẽ có. Chúng ta vẫn là như thế có thể học được đi làm công và tư kết hợp. Khu dân cư hiện tại những này hệ thống cung cấp nước uống xưởng, nhà máy điện, giá luyện xưởng chính là chế độ công hữu xí nghiệp, còn mặt sau siêu thị những này là có thể từng bước chuyển thành cá thể tư doanh. Chỉ có như vậy thị trường mới có thể chân chính phồn vinh lên. Nhưng then chốt chính là, cái này thuế muốn thu bao nhiêu? Làm sao thu? Lưu Kim Long liền đem câu chuyện lại dẫn trở về cụ thể làm sao thu trên đường đến. Chương 426, khu dân cư thu thuế chính sách hội nghị bên trong mọi người đối với thu thuế sự tình dồn dập biểu thị tán thành, Trần Biên nói rằng, xem ra đại gia là đều đồng ý thu thuế, vậy chúng ta trước hết đến đòi luận làm sao thu, muốn thu cái nào thuế phí. Trước tiên đem thu phương thức cùng chủng loại định ra đến, chúng ta lại nhìn muốn thu bao nhiêu, mới mức năng lượng bảo đảm khu dân cư trường kỳ nhanh chóng phát triển, có thể không ảnh hưởng người may mắn còn sống sót môn tính tích cực. Trần Thụ Sinh nói rằng, kỳ thực đơn giản nhất biện pháp chính là học cái kia cái gì Thiên Thành, ở cửa thành thiết trí cửa ải thu thuế. Trần Thụ Viễn thì lại cẩn thận nói rằng, như vậy sẽ không ảnh hưởng vào thành tốc độ. Sau này mỗi ngày ra vào thành người khẳng định rất nhiều, nếu như cần từng cái kiểm tra hàng hóa, tất nhiên sẽ tạo thành cửa thành tắc. Vạn nhất gặp phải tình huống khẩn cấp liền phiền phức. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái biện pháp này có thể. Trần Viên đối với thiết trí cửa ải ý nghĩ biểu thị tán thành. Ba, quá khứ chúng ta không phải cũng đều có hải quan mà. Sợ cửa thành tắc, có thể người hàng chia lịa. Thiên Thành cái kia cái gì lệ phí vào thành liền không cần thu rồi, sắt thép chi bảo là mọi người cùng nhau kiến, không có lý do gì đại gia vào thành còn muốn thu phí. Thuế quan chỉ nhằm vào hàng hóa, hơn nữa nếu như chỉ mang theo 20 kg trong vòng hàng bình thường vật có thể miễn thuế, là một loại cổ vũ chính sách cùng thuận tiện cư dân hàng ngày xuất hành. Vượt qua 20 kg hoặc là 20 kg trong vòng hàng xa xỉ thì lại thông qua mặt khác một con đường trực tiếp vận chuyển tiến vào sắt thép chi bảo bên trong trinh thuế, kèm đợi điều tra khu vực chậm rãi kiểm tra, liền sẽ không ảnh hưởng đến cửa thành thông hành. Mặt khác chúng ta còn có thể thiết trí khẩn cấp công vụ thông hành đạo, chỉ cho phép công vụ nhân viên ra vào. Trương Bản Tử hỏi, 20 kg trong vòng hàng hóa không thu thuế, cái kia không phải có người là có thể trong vòng một ngày nhiều lần ra khỏi thành, đồng thời mỗi lần đều mang theo không vượt qua 20 kg hàng hóa vào thành. Cái kia không phải cũng không cần nộp thuế à? Đương nhiên không được. Trần Viên cười nói, cùng một người, trong vòng một ngày mặc kệ ra vào mấy lần, nhiều nhất chỉ có thể miễn thuế mang theo 20 kg hàng hóa vào thành. Hơn nữa trong vòng một ngày cũng nhiều nhất chỉ có thể ra vào thành 3 lần. Vượt qua 3 lần vào thành liền muốn thu thủ tục phí. Trần Viên nói rằng, cụ thể chấp hành lên, có thể học trạm xe lửa cùng sân bay an kiểm. Đi tìm một ít an kiểm nghi thả ở cửa thành, mỗi người ra vào đều soạt một lần thẻ căn cước, như vậy liền có thể ghi chép mỗi ngày ra vào số lần cùng với cùng ngày mang theo hàng hóa trọng lượng. Cũng đồng thời muốn đối với nhân viên cùng hàng hóa tiến hành kiểm tra. Nhân viên kiểm tra có hay không cảm hóa bệnh độc. Ta đã để Hồ bác sĩ nghiên cứu chế tạo có thể rất nhanh tốc kiểm nghiệm có hay không cảm hóa bệnh độc máy kiểm tra, sau này mỗi một cái tiến vào sắt thép chi bảo cùng các tài nguyên điểm người đều cần muốn tiến hành bệnh như vậy độc đo lường. Chỉ dựa vào hiện tại mắt thường kiểm tra còn chưa đủ. An kiểm thì lại có thể kiểm tra ra vào thành người bên người hành lý bên trong có hay không bí mật mang theo hàng xa xỉ thâu lậu thuế cùng với có hay không mang theo nguy hiểm hại kèm. Công vụ khẩn cấp thông hành đạo đồng dạng muốn tiến hành kiểm tra, phòng ngừa không hợp pháp nhân viên lợi dụng công vụ khẩn cấp thông hành đạo buôn lậu trốn thuế, cũng đồng dạng khống chế nguy hiểm kèm tiến vào sắt thép chi bảo bên trong. Còn có, nhằm vào những kia vừa muốn thân xin gia nhập khu dân cư người may mắn còn sống sót, cũng phải thiết trí chuyên môn đường lối. Mọi người dồn dập gật đầu, Trần Thụ Viễn cũng không lại làm tâm có thể hay không tạo thành tắc vấn đề. Chỉ cần không từng cái kiểm tra hàng hóa, an kiểm kỳ thực cũng rất nhanh, bình thường chạm xe lửa, một ngày ra vào đều là hết mấy bạn người, không như thường không có đến trễ lữ khách hành trình. Trần Viễn nói bổ sung, cửa thành là then chốt khu vực, hết thẻ ra vào nhân viên cùng hàng hóa đều sẽ từ nơi này quá, chỉ cần thẻ ở nơi này, mặc kệ là thu thuế cũng được, vẫn là quản chế khả nghi nhân viên, thiết cửa ải đều là vô cùng cần phải. Như vậy nhưng có thể bảo đảm không có để sót. Phòng ngừa thâu lậu thuế, cũng phòng ngừa có thể kèm cùng nhân viên tiến vào sắt thép chi bảo bên trong. Tiếp theo hắn đùa giỡn nhìn Ngụy Thần nói rằng, trừ phi bọn họ có thể như Ngụy Thần như vậy từ chỗ khác xuyên tường ra vào. Mọi người một trận bắt đầu cười ha hả, Trương Bàn Tử nói rằng, xem ra sau này muốn chuyên môn phái người nhìn chằm chằm tiểu Ngụy Tử, phòng ngừa hắn buôn lậu. Ngụy Thần mắng, cái gì phí lời, hợp ta thật vất vả nắm giữ dị năng, chính là đem ra buôn lậu à. Trần Viên cùng đại gia sau khi cười xong, lại tiếp tục nói, được rồi, chỉ đùa một chút. Ngoại trừ thuế quan bên ngoài, ta cảm thấy còn muốn mặt khác trưng thu thuế thu nhập cùng tiêu phí thuế. Này hai hạng đều là điều hòa cư dân thu vào thủ đoạn trọng yếu, như cao thu vào nhiều người trinh thuế, thu thuế dùng để tăng mạnh cơ sở kiến thiết, để thấp thu vào người cũng có thể hưởng thụ càng cao hơn xã hội phúc lợi. Mọi người gật đầu, chờ Trần Viên tiếp tục nói. Vì lẽ đó Trần Viên nói tiếp, cùng quá khứ như thế, thuế thu nhập cần thiết chí một khởi trinh điểm. Có điều cùng quá khứ không giống, tân thuế thu nhập ta cảm thấy nên nhằm vào gia đình, mà không nhằm vào cá nhân. Bởi vì mỗi người tiền kiếm đều là cho một toàn bộ gia đình hoa, mà không phải chỉ có chính ngươi một người hoa, lão bà hài tử đều chết đói. Trần Thụ Viên nói rằng, ta tán thành. Vốn là hẳn là như vậy. Tỷ như quá khứ, ngươi khả năng nhìn thấy một người nguyện thu vào hơn bạn liền cảm thấy hắn là cao thu vào quần thể, sinh hoạt nên sống rất tốt, vì lẽ đó hướng về hắn thu rất cao thuế. Thế nhưng ngươi khả năng nhưng không nhìn thấy gia đình hắn có trọng bệnh người bệnh cùng nhi đồng, đều không có thu vào khởi nguồn. Vì lẽ đó cuộc sống của hắn khả năng còn không bằng một thu vào chỉ có 2-3 ngàn người đàn ông độc thân, nhưng còn bị thu rồi thuế nặng. Đây đương nhiên là không công bằng. Lưu Kim Long cũng gật đầu nói, xác thực như vậy. Xem sự tình muốn xem toàn diện. Dù sao gia đình mới thật sự là xã hội cơ bản đơn nguyên, mặc kệ cái gia đình này là một người vẫn là năm người, bọn họ đều là đồng thời sinh hoạt. Sau đó Trần Viên liền tiếp tục nói, liên quan với tiêu phí thuế, vê đút cổ cản sủ. Nét cùng quá khứ như thế nên thiết trí không giống đẳng cấp. Hàng xa xỉ trưng thu thuế nặng, nhật dụng phẩm trưng thu bình thường tiêu phí thuế, bảo đảm tính tiêu phí, tỉ như tạp hóa tương thố mới thì lại không trinh thuế. Như vậy mới có thể ở chúng ta phát triển sơ kỳ, ước chế hưởng thụ tính tiêu phí cùng lãng phí. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Trần Viên thấy không có ai đưa ra ý kiến phản đối, liền nói rằng, cái kia nếu liên quan với thuế bộ phận, đại gia có còn hay không cái gì bổ sung? Lúc này Lý Ngự Phong nói bổ sung, thuế bộ phận, kỳ thực quá khứ còn có rất nhiều loại thuế, tỉ như thuế di sản, xe thuyền thuế, xí nghiệp thuế thu nhập, thuế doanh thu vân vân. Những này có hay không cũng phải thiết trí. Lý Ngự Phong ở cảnh sát trường học thời điểm hệ thống đã học pháp luật, vì lẽ đó những này hắn bao nhiêu hiểu rõ một ít. Trần Viên suy nghĩ một chút lắc đầu nói, những này cũng không cần. Cũng không cần. Lý Ngự Phong nghi ngờ hỏi. Đúng thế. Kỳ thực cái này thuế, cái kia thuế, cuối cùng còn không đều là giống nhau do chúng ta những này từng cái người tiêu thụ trả nợ. Danh mục nhiều như vậy, nhưng cuối cùng tái giá đến người tiêu thụ trên đầu còn không đều là giống nhau, nên bao nhiêu vẫn là bao nhiêu. Cũng sẽ không bởi vì loại thuế danh mục có thêm mà nhiều thu, cũng sẽ không bởi vì loại thuế ít đi mà thiếu thu. Then chốt chính là muốn cho khu dân cư có thể ổn định phát trường, đồng thời để thu thuế đưa đến điều tiết thu vào tác dụng. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn giảng một công bằng nguyên tắc. Chương 427, khu dân cư giá phòng cùng phương Bắc tin tức cảm tạ mất ngủ thư trùng, do ấm khải, Trịnh Tuấn Hà, số hạng phiếu đề cử. Canh thứ 3, 3000 tự đại trường, Dương Trần Biên nêu ví dụ nói, tỉ như thuế di sản, kỳ thực cũng là một loại thuế thu nhập, cũng là dùng để điều tiết thu vào. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta, những này di sản, lúc trước đều là đã bị trình qua thuế, mới có thể cuối cùng trở thành hắn cá nhân hợp pháp tài sản để lại cho nhà của chính mình người. Như vậy chúng ta tại sao còn muốn ở những này di sản trên lại một lần nữa trinh thuế một lần đây? Nếu người chết ở khi còn sống đã giao quả thuế, đã từng làm công hiến, hơn nữa hắn có năng lực lưu một ít tài sản cho nhà của chính mình người, như vậy chúng ta liền nên để những này tài sản đủ số đến hắn người nhà trong tay. Có năng lực gia tộc hắn có thể vẫn làm to xuống, không có gì hay đố kỵ, đó là nhân gia bản lĩnh, ứng tận nghĩa vụ cũng đều tận quá. Không có năng lực, mặc dù lại to lớn di sản cũng chung có một ngày sẽ bị tiêu hết. Nếu như chúng ta trước có đối với hắn bắt được di sản trinh thuế, lẽ nào vào lúc này còn có thể trả lại sao? Nếu là điều hòa danh nghĩa, vậy hắn hiện tại khó khăn có phải là muốn điều hòa trở lại? Cho tới xí nghiệp thuế thu nhập. Ta trước cũng đã nói, mặc kệ cái này thuế, cái kia thuế cuối cùng đều là do người tiêu thụ bỏ ra, vậy tại sao còn muốn phân hai lần ra? Xí nghiệp cũng là do người tạo thành, cuối cùng dùng tiền cũng là người. Chúng ta chỉ cần quản khống thật xí nghiệp tránh số tiền này có bao nhiêu phân phối làm cho người ta, quản khống người tốt cá nhân thuế thu nhập là tốt rồi. Mặt khác, vì sau này giao dịch thuận tiện, cũng bị không xuất hiện thâu lậu thuế hành vi, khu dân cư sau này liền không phát hành thực thể tiền, toàn bộ do điện tử tiền đến tiến hành thanh toán, như vậy thuận tiện quản giáo cùng thống kê. Trần Viên giải quyết dứt khoát, liền định ra rồi khu dân cư sau này thuế vụ cùng tiền quản giáo toàn thể dòng suy nghĩ. Cái kia các loại thuế cụ thể muốn thu bao nhiêu đây? Trương Bàn Tử hỏi. Mọi người cũng dồn dập nhìn về phía Trần Viên. ta đại khái định một mức, mọi người cùng nhau thảo luận một chút đi. Trần Viên cầm trang giấy đi ra, ở phía trên đem ba loại thuế tên đều viết ra, đồng thời lại bên cạnh trước tiên viết ra một con số, sau đó một bên suy nghĩ vừa cùng mọi người nói, thuế quan trước hết định ở 5. Tiêu phí thuế, hàng xa xỉ thuế nặng thu 50, bình thường tiêu phí thu thuế 15, bảo đảm tính tiêu phí không chính thuế, cụ thể cái gì là hàng xa xỉ, cái gì là bình thường hàng tiêu dùng, cái gì là bảo đảm tính hàng tiêu dùng, cái này Trương Bản Tử ngươi sau khi tìm mấy người đến định.
Được.
Trương Bản Tử gật gù. Trần Viên tiếp tục nói, thuế thu nhập, bởi hiện tại là tận thế, nhân khẩu biến động có thể sẽ khá là nhiều lần, vì lẽ đó trước tiên theo, đệ chu thu thuế, tiền lương lương đồng cũng theo, đệ chu phân phát. Gia đình thuế thu nhập muốn dựa theo gia đình người đều thu vào đến chứng thu. Người đều mỗi tuần vượt qua 280 điểm cống hiến khởi trình. 281-350 chương thu 5, 351-420 chương thu 8, 421-560 chương thu 15, tháng 5 năm 61 trở lên bộ phận toàn bộ chương thu 25 thuế thu nhập. Trần Viên hỏi, đại gia thảo luận một chút đi. Đồng thời Trần Viên đem trang giấy giao cho phòng họp thư ký, để hắn đem những này số liệu chiếu phim đến trên màn ảnh. Mà trong phòng họp ngay lập tức sẽ bắt đầu châu đầu ghé thai lên. Ta cảm thấy, cuối cùng một phen kịch liệt thảo luận qua sau, trinh thuế phương án bị định đi. Thuế quan bị làm điều chỉnh, tương tự chia làm không giống đẳng cấp đến trinh thuế. Hàng xa xỉ đồng dạng bị trinh thuế nặng, đặt đến 30, bình thường hàng tiêu dùng bị trinh thuế 10, mà bảo đảm tính hàng tiêu dùng thì bị trinh 8 thuế quan. Tổng thể tới nói đều tăng lên. Nhưng tương tự là cổ vũ thu thập bảo đảm tính hàng tiêu dùng. Nếu như không có làm như vậy, đại gia khả năng đều sẽ tuyển giá trị cao đi thu thập, dẫn đến khu dân cư bên trong bảo đảm tính hàng tiêu dùng thiếu hụt. Cái khác thì lại tạm thời bất biến. Đại gia kỳ thực cũng đều biết như thế qua loa đem thuế xuất định ra đến cũng không thỏa đáng, chí ít nên muốn tìm mấy cái nhà kinh tế học hệ thống nghiên cứu một chút. Có điều tận thế có thể không đáng người, nếu như như quá khứ như thế điều chỉnh một thu thuế đều muốn nghiên cứu cái đến mấy năm, căn bản không phù hợp hiện tại tình huống thực tế. Hiện tại chính là bách phế chờ hưng, hết thảy đều nên trước tiên có một tiêu chuẩn, còn tiêu chuẩn này thích không thích dùng, có thể ở thực tế sử dụng bên trong lại chậm rãi điều chỉnh. Nhiều thu rồi, liền hàng thấp một chút, thiếu thu rồi liền tăng lên một ít. Mà tiêu chuẩn chính là cư dân sinh hoạt trình độ có hay không có thể ở bước bên trong tăng lên. Nói tiếp một hồi phí sự tình. Định được rồi thuế, đương nhiên còn có một phí, thuế phí tự nhiên là hai cái cũng phải có. Có điều Trần Viên nói rằng, ta trước tiên định một nguyên tắc, chính là hành chính bộ ngành làm việc nhân công là không thu phí. Thuế phí không phân là dẫn đến siêu cao thuế nặng phồn sinh căn nguyên. Thức thu rồi thuế, làm việc còn thu phí, là không được. Chỉ có làm việc cần dùng đến hao tài, mới cần thu phí, đây là phòng ngừa lãng phí. Nhưng nhất định phải là dựa theo háo tài tiến vào giới thu phí, hành chính đơn vị bản thân không thể có tiền lời. Còn chân chính doanh lợi tính thu phí thì lại nhất định phải là xí nghiệp. Tỷ như thủy phí, điện phí, cung âm phí, thanh kết phí, đường tiêu phí những này, do các tương quan xí nghiệp căn cứ tự thân thành phẩm đến định, đăng báo nghị sự hội thẩm bán xỉ bố. Mọi người gật đầu, ở về điểm này, đại gia đều không có dị nghị. Tiếp theo Trần Viên lại nói, mặt khác chính là nhà ở vấn đề. Nơi này không thể so Nam Vương, không có ấm áp được phòng, mùa đông là sẽ chết người. Vì lẽ đó nhà ở làm dân sinh bảo đảm, phải cùng lương thực phóng tới đồng dạng vị trí trọng yếu đến cân nhắc. Có thể cho phép sai biệt hóa, có năng lực ngươi có thể ở đại nhà, thu vào để có thể ở dưỡng chung. Thế nhưng nhà không thể lại như quá khứ như vậy tùy ý lẫn lộn, ít nhất phải bảo đảm hết thảy đồng ý công tác người đều có thể trụ nổi nhà, hơn nữa chất lượng sinh hoạt phải từ từ tăng lên, lớn như vậy ra mới có thể có hy vọng. Nói thật, đang ngồi rất nhiều người tận thế trước đều là không thể mua được nhà, hoặc là đang cố gắng còn kết xù phòng thải, nghe được Trần Viên lời này, dồn dập không ngừng gật đầu biểu thị tán đồng. Trần Viên nói tiếp, sau này khu dân cư muốn thành lập một nhà sắt thép chi bảo bất động sản khai phá công ty, chuyên môn làm bất động sản khai phá, bán ra cùng thuê nghiệp vụ. Làm chế độ công hữu bất động sản khai phá công ty, nó cần đưa đến áp chế giá phòng cùng tiền thuê nhà tác dụng, cung cấp càng nhiều bảo đảm tính nhà ở, liêm phòng cho thuê. Trương Bản Tử nói rằng, như vậy cho phép chế độ tư hữu bất động sản khai phá xí nghiệp tồn tại lại. Thổ địa tính thế nào? Nếu như tiếp tục dựa theo quá khứ như vậy bán đấu giá, giá phòng có thể không dễ khống chế. Trần Viên trả lời, có thể cho phép chế độ tư hữu bất động sản khai phá xí nghiệp tồn tại. Khu dân cư ngoại trừ quân công sản nghiệp không cho phép có chế độ tư hữu bên ngoài, cái khác cũng có thể cho phép. Bọn họ có thể khai phá bảo đảm tính nhà ở, cũng có thể khai phá xa hoa nơi ở chỉ có đầy đủ cạnh tranh mới sẽ không sống mông chết. Cho tới thổ địa, ta cho rằng thổ địa giá đấu giá cách kỳ thực cũng không phải giá phòng cao căn nguyên. Trần Viên giải thích, chân chính căn nguyên là xào phòng. Xưa nay đều là bởi vì giá phòng cao, thổ địa giá cả mới sẽ bị hống mang lên. Nếu như giá phòng rất thấp, thổ địa giá cả lại bán đấu giá cũng cao không đi nơi nào. Trương Bản Tử hỏi, cái kia muốn làm sao khống chế giá phòng? Bất động sản thuế. Trần Viên suy nghĩ một chút lắc đầu nói rằng, vẫn là tiêu phí thuế. Bảo đảm tính nhà ở giá phòng cùng tiền thuê không thêm tiêu phí thuế. Nói chung nhà ở giá phòng cùng tiền thuê nhà thêm 15 tiêu phí thuế. Xa hoa nơi ở giá phòng cùng tiền thuê thêm 50 tiêu phí thuế. Mặt khác mua 2 phòng xếp tiêu phí thuế bất biến. Thế nhưng mua đệ tam phòng xếp bắt đầu, tiêu phí thuế liền tăng gấp đôi. Đệ tam bộ bảo đảm tính nhà ở tiêu phí thuế thêm đến 15. Đệ tam phòng xếp gấp bộ nữa. Mua được đệ tứ, đệ ngũ phòng xếp thời điểm giá cả chính là nguyên đến đúng lúc vài lần, mà người khác mua một bộ phòng nhưng phi thường tiện nghi, những này nhiều phòng xếp sản tự nhiên cũng làm mất đi giá trị đầu tư. Càng không thể xuất hiện một người mấy chục hơn trăm gian nhà hiện tượng. Mọi người đang ngồi người không khỏi nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm đây cũng quá tàn nhẫn một điểm đi. Trương Bản Tử lại nói, ta cảm thấy như vậy toán có hơi phiền toái, cũng có thể sẽ có lỗ thủng. tỉ như ta có thể mua một vượt qua 200 mét vuông nhà, sau đó sẽ cách thành vài bộ. Mua thời điểm cũng chỉ tính một bộ. Tốt nhất là dựa theo gia đình người đều mét vuông đến tính toán. Ở tiêu phí thuế cơ sở trên tăng thu nhập một bất động sản thuế. Mặc kệ mua mấy bộ phòng, thế nhưng vượt qua người đều 30 mét vuông liền bắt đầu thu thuế, hơn nữa mỗi tháng giao. Vượt qua càng nhiều, thu thuế tỷ lệ càng cao, như vậy sẽ không có lỗ thủng. Cũng mỗi người dám nắm giữ lượng lớn bất động sản. Trần Viên nuốt cằm suy nghĩ một chút, gật đầu tán đồng nói như vậy, ngươi cái này bất động sản thuế còn đúng là tốt hơn. Mặc dù mình mới vừa nói không cần những khác thu thuế, thế nhưng vào lúc này nghe được tốt đề án hắn nhưng có thể không đỏ mặt chút nào lập tức lại đồng ý liền hắn hướng về hội nghị thư ký cầm lại vừa tờ giấy kia mảnh, một bên ở phía trên bỏ thêm một nhóm vừa nói, vậy thì ở phân đẳng cấp trưng thu tiêu phí thuế cơ sở trên, lại thêm một bất động sản thuế. Lấy gia đình làm đơn vị, người đều 30 mét vuông trong vòng thuộc về bình thường ở lại, không chính thuế. 31-40 mỗi tháng mỗi mét vuông trưng thu giá gốc không. 8 vị là bất động sản thuế. 41-50 mỗi tháng trưng thu 1. 51-60 mỗi tháng trưng thu 1. 561 trở lên theo, để mỗi tháng 3 chính thuế. Mọi người không có phản đối, liên bất động sản thuế đề án cũng là thông qua. Vê đút vê đút hồ cản sụ. Nét Trần Thụ biến hỏi, lúc đó có những này cư dân cũng phải bắt đầu thu tiền thuê sao? Thu. Trần Viên nói rằng, từ tuần sau khởi liền thu. Có điều nhân viên chính phủ cùng chế độ công hữu xí nghiệp công nhân, có thể dựa theo cấp bậc phân phát nhà ở trợ rút. Như vậy có ngoài ngạch thu vào người, liền cũng không cần chỉ có thể trụ thống nhất sắp xếp nhà, bọn họ cũng có thể căn cứ gia đình mình điều kiện lựa chọn càng tốt hơn nhà, hoặc là tình ít tiền trụ thiếu một chút nhà. Nói chung nhân viên chính phủ cùng chế độ công hữu xí nghiệp công nhân chúng ta là chăm sóc. Thế nhưng đối với người đến sau, lại không muốn tiếp thu khu dân cư phân phối công tác, thì lại muốn tự mình nghĩ biện pháp giao tiền thuê nhà. Khu dân cư không dưỡng người không phận sự. Mọi người gật gù, cái này đề án cũng đồng dạng bị thông qua. Cuối cùng, Trần Viên thì lại hỏi Phương Bắc tin tức, hỏi hắn, Tiêu Dũng nói bọn họ có tin tức sao? Có. Từ Khai nói rằng, ta buổi trưa liền nhận được tin tức về bọn họ, hiện nay bọn họ đã tìm đệ 5 nơi khả năng vị trí, có điều võ bị khố còn không có tìm được. Chính đang đi tới thứ 6 khả năng tồn tại võ bị khố khu vực, còn không tìm được a. Trương Bản Tử ngưng lông mày nói, cũng đã tìm 5 cái, chúng ta tổng cộng đánh dấu võ bị khố có thể sẽ ở khu vực tổng cộng cũng sẽ không quá 12 nơi. Sẽ không tới cuối cùng cũng không tìm được chứ. Trần Viên cười nói, ngươi gấp làm gì, không phải còn có còn lại 7 nơi à, lớn như vậy khu vực, võ bị khố chỉ có một, bất kỳ một chỗ đều có khả năng, cũng cần chính là chỗ tiếp theo. Không làm được muốn đến cuối cùng một chỗ mới tìm được cũng có thể. Nói chung chờ chút đã đi, nhất định có thể tìm tới. Trần Viên rất tin tưởng, đồng thời cũng hỏi, có tin tức về hắn sao? Có. Bọn họ báo đáp cáo nói, bọn họ ngày hôm nay cùng địa phương một người may mắn còn sống sót thế lực nổi lên xung đột. Cái gì? Trần Viên lập tức lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Tình huống thương vong đây. Chương 428, đệ hai lượng thiết giáp mở đường xe nghe được Từ Khai nói mặt phía Bắc Tiêu Dũng nói bọn họ cùng địa phương người may mắn còn sống sót thế lực nổi lên xung đột, Trần Viên đầu tiên lấy làm kinh hãi. Vội vàng hỏi tình huống cụ thể cùng thương vong. Có điều lập tức, hắn nhìn thấy Từ Khai vẫn là một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ sau, liền rõ ràng hẳn là không chuyện gì. Quả nhiên Từ Khai nói rằng, Tiêu Dũng nói bọn họ cũng không có tổn thất. Là địa phương một người may mắn còn sống sót thế lực ham muốn vũ khí của bọn họ trang bị, muốn lén lút đối với bọn họ hạ độc. Có điều sự tình bị Tiêu Dũng nói bọn họ sớm phát giác. Ở trước khi bọn họ độc thủ, liền lấy phản chế biện pháp, đến rồi cá nhân tăng cũng hoạch. Cuối cùng ở tại hắn người may mắn còn sống sót không cách nào phản bác tình huống, thanh trừ những kia muốn giết bọn hắn người, rời đi nơi đó. Trần Viên vừa nghĩ cũng là, lấy Vương Nhạc cùng Tiêu Dũng nói thực lực của bọn họ, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền bị giết chết. Đặc chiến đội người không cần phải nói, thực lực tự nhiên là phi thường tuyệt vời. Quan luận thân thể thực lực, bọn họ có thể không kém gì Trần Viên cùng Từ Khai. Bán thi người thì lại tăng thêm sự kinh khủng. Bọn họ tuy rằng chưa hề hoàn toàn biến thành tăng thi, thế nhưng thi hóa sau sức mạnh tăng lên 1.5 lần nhưng lại như thế có. Hơn nữa bọn họ bị thi hóa trước, sức mạnh vốn là trải qua hồn sắc không ngừng cường hóa, ở càng cao hơn trên khởi điểm thi hóa, sức mạnh tăng lên tự nhiên càng khả quan. Tiêu Dũng nói bọn họ lần này làm ra đẹp đẽ. Trần Viên khích lệ nói, Cường Long không ép địa đầu xà, nếu như không có chứng cứ liền tùy tiện cùng địa phương người may mắn còn sống sót thế lực trở mặt sẽ có rất nhiều phiền phức. Có thể người tăng đều hoạch là tốt nhất, coi như giết, cái khác những kia người may mắn còn sống sót cũng không thể nói cái gì. Có điều hay là muốn thông báo bọn họ cẩn thận một ít. Rõ ràng. Hội nghị cuối cùng, Trần Viên hỏi hai ngày nay lại có bao nhiêu thiếu người may mắn còn sống sót gia nhập. Trương Bản Tử hồi đáp, hết hạn tới hôm nay chẳng vạng, nhân số đã tăng lên trên đến 2.718 người. Trong đó chính thức nhân viên chiến đấu tháng 3 562 người, dự bị đội 304 người, khu dân cư hành chính nhân viên 23 người, phòng ăn 56 người, nhà kho nhân viên quản lý 18 người, duy tu trung đội 79 người, công việc y liệu nhân viên 32 người, cái khác đều là các nhà xưởng công nhân, tài nguyên điểm thợ mỏ, chăn nuôi chàng chăn nuôi viên, đốn tuổi chàng đốn tuổi công, kiến trúc đội kiến trúc công nhân. Trong đó kiến trúc đội kiến trúc công nhân nhân số nhiều nhất, khoảng chừng 1-100 người khoảng chừng, trái phải. Thứ yếu là đốn tuổi chàng có 400 người. Những này số liệu hắn trở lại khu dân cư sau cũng đã từ thuộc hạ bên kia được. Cái kia hiện nay các nhà xưởng công nhân chỗ hổng thế nào? Có thể thỏa mãn các nhà xưởng thuận lợi vận chuyển sao? Trương Bản Tử hồi đáp, hiện nay là cũng còn tốt. Đại nhà xưởng đều vẫn không có chính thức vận chuyển lên. Hiện tại đã đang làm việc nhà xưởng chỉ có hệ thống cung cấp nước uống xưởng, cung ấm phòng, loại nhỏ nhà máy điện, chăn nuôi chẳng, những này gộp lại người đếm không tới 100 người. Chờ bước kế tiếp giã luyện xưởng cùng loại cỡ lớn nhà máy điện, xưởng công binh khởi công sau, cần cương vị liền hơn nhiều. Lấy hiện tại nhân số khẳng định là không đủ, chỉ có thể từ kiến trúc đội điều người quá khứ. Trần Viên gật gù tỏ ra hiểu rõ, hắn nói rằng, xem ra hiện nay nhân khẩu cùng vũ khí vẫn là hạn chế chúng ta phát triển to lớn nhất nhân tố. Có điều cũng may chúng ta khu dân cư đã cơ bản kiến được rồi. Ta quyết định bắt đầu từ ngày mai, đoàn xe tiếp tục xuất phát, đi địa phương xa một chút thu thập vật tư cùng với tìm kiếm người may mắn còn sống sót. Hắn hỏi tiếp Ngô Chiêu Quý nói, Hương Quý, chiếc thứ hai thiết giáp mở đường xe cải tạo xong chưa? Ngô Chiêu Quý hồi đáp, ngày hôm nay vừa hoàn thành. Tốt lắm. Trần Viên hạ lệnh, ngày mai bắt đầu liền phái ra hai cái đoàn xe đồng thời hành động. Mỗi cái đoàn xe một chiếc thiết giáp mở đường xe, hai lượng xe bọc thép xe vận bình, năm lượng vận tải xe tải, một lượng dầu xe bùn. Đệ nhất trung đội hai cái tiểu đội hộ tống hành động. Mỗi lượng thiết giáp mở đường trên xe lại phân phối hai tên tay đánh lén cùng hai tên ống phóng dốc kết pháo binh. Mặt khác lại từ kiến trúc đội bên trong điều ra 100 người đến, theo hai cái đoàn xe hành động, phụ trách vận chuyển vật tư. Một xe đội đội trưởng là Tiểu Liễu, hai đoàn xe đội trưởng vì là Trương Trạch Sơn. Tiểu Liễu là trước ở phòng cháy chi đội gặp phải tên kia phòng cháy chiến sĩ, trước vẫn là Chu Trường Thuận ghế phụ sự, Chu Trường Thuận bị sắp xếp đi làm thành phòng đội trung đội trưởng sau, Tiểu Liễu liền thành thiết giáp mở đường xe người điều khiển. Mấy ngày nay hắn một con lái xe mặc giáp mở đường xe ở phụ cận thu gạt hồn sát. Đối với thiết giáp mở đường xe tính năng cùng với sử dụng đều tương đối quen thuộc, cho nên an bài hắn làm một xe đội đội trưởng. Phải. Tiểu Liễu không có tham gia hội nghị, Trương Trạch Sơn lập tức đứng dậy tiếp thu nhiệm vụ. Trần Viên vất tay một cái để hắn ngồi xuống, hắn nói tiếp, một xe đội nhiệm vụ là hướng Nam, qua các đặc trấn, đến Nộn Giang Huyền Nam giao xi măng cấu kiện xưởng cùng Hoa Hạ xi măng bán xỉ công ty, đem nơi đó xi măng trở về, trời tối xin trở lại. Chuyện này do Chu Trường Thuận thay chuyển đạt. Phải. Hai đoàn xe nhiệm vụ là hướng Bắc, càn quét phương Bắc thôn xóm, thu thập lương thực những vật này tư đồng thời, cứu ra nơi đó người may mắn còn sống sót. Hai cái đoàn xe đều phải chú ý thu thập dầu mạ tuột, hiện nay chúng ta dầu mạ tuột dự trữ đã hạ thấp 40 tấn. Phải. Tên béo. Trần Viên nhắc nhở, quan sát khu bên kia, phải nhớ đến sắp xếp xe cộ, ngày mai đem những kia quan sát trước tiên trở về. Trương Bàn Tử trả lời, rõ ràng. Ngày thứ hai, hai cái đoàn xe sáng sớm liền xuất phát. Từ Khai mang theo hai tên đặc chiến đội viên đi tới Thiên Thành chấp hành tình báo thu thập nhiệm vụ. Xế chiều hôm đó, hai cái đoàn xe thuận lợi trở về. Một xe đội mang về 300 tấn xi măng, 46 tên người may mắn còn sống sót cùng khoảng chừng 10 tấn dầu mạ tuốt. Hai đoàn xe mang về 120 tấn các loại lương thực, 182 tên người may mắn còn sống sót cùng khoảng chừng 8 tấn dầu mạ tuốt. Hộ tống Từ Khai xuất phát hai tên đặc chiến đội viên cũng trở về đến khu dân cư bên trong, mang về Thiên Thành bên kia bước đầu tình báo. Mà Từ Khai thì lại cải trang thành người may mắn còn sống sót lẫn vào Thiên Thành bên trong tiếp tục tìm hiểu. Tình huống thế nào các ngươi nói một chút đi. Bên trong phòng họp, Trần Viên ngay lập tức sẽ hướng về Vương Thông cùng một gã khác đặc chiến đội viên dò hỏi. Vương Thông đem điện thoại di động lấy ra đưa cho Trần Viên, vừa nói do nói, chúng ta buổi sáng ở vây quanh Thiên Thành đi vòng một vòng, đồng thời dùng điện thoại di động vỗ chiếu. Vê đút hồ cản sủ. Nét cái này Thiên Thành kỳ thực chính là một loại cỡ lớn ngục giam, diện tích khoảng chừng 100 mẫu khoảng chừng, trái phải. Bốn phía đều có thâm hậu tường vây, cao to ước bảy đạo. Trải qua một quãng thời gian rèn luyện cùng với tận thế tàn khốc hiện thực của dựa, nguyên bản kiêu ngạo Vương Thông cũng đã trở nên thận trọng rất nhiều, đủ có thể chức trách lớn. Lúc này Trần Viên đã ở lật xem Vương Nhạc quay chụp bức ảnh, Vương Thông tập hợp lại đây dùng ngón tay ở trên màn ảnh tìm hoa, tìm tới một tấm trong đó chụp xuống bức ảnh nói rằng, đây là chúng ta từ trên một đỉnh núi đi xuống đập bức ảnh. Có thể thấy được thiên trong thành khoảng chừng có 3 đống chiếm diện tích lớn vô cùng 2 tầng nhà lầu. Hẳn là nhà tù. Ngày đó người bên trong thành khẩu cùng vũ khí tình huống đây. Vương Thông hồi đáp, chúng ta có khoảng cách gần nhìn một chút, ở ngục giam 4 góc tháp canh trên mỗi người có vài tên nắm thương lính gác. Thấy được có 6 thanh súng ngắm, 4 em tán đạn thường, 6 chi súng tự động. Cái khác liền không biết. Mặt khác, chúng ta từ hai cái người may mắn còn sống sót nơi đó hỏi thăm được, cái này Thiên Thành là một người tên là Vương Cường người thành lập, cụ thể lai lịch không rõ ràng, từ đại ca vẫn đang tra. Có điều xem ra cũng không phải kẻ tốt lành gì, người may mắn còn sống sót nói Thiên Thành bên trong có lượng lớn lương thực, thế nhưng là một viên đều không có phân cho phổ thông người may mắn còn sống sót. Chỉ cho thủ hạ của hắn, hiện tại Thiên Thành bên trong khoảng chừng có 2000 người, có 500 là Vương Cường thủ hạ. Có điều vũ khí phần lớn đều là vũ khí lạnh. Mặt khác còn biết chính là bọn họ khẳng định đã phát hiện hồn sắc tồn tại, thế nhưng là đối với phổ thông người may mắn còn sống sót ẩn giấu chuyện này. Trần Viên gật gù, hiện nay hiểu rõ đến tin tức tuy rằng còn không nhiều, có điều có Từ Khai ở bên trong nên rất nhanh sẽ có càng toàn diện tin tức truyền về. Có điều đón lấy Trần Viên nhưng cũng không thể đợi được Từ Khai đem Thiên Thành tỉ mỉ tin tức truyền về, liền trước một bước xuất phát. Bởi vì ngay ở sáng ngày thứ hai, khu dân cư bên này kinh hỉ nhận được Tiêu Dũng nói bọn họ liên lạc, võ bị khố tìm tới chương 429, võ bị khố tìm tới xuất phát ngày thứ 10. Tiêu Dũng nói bọn họ rốt cục trên địa đồ đánh dấu thứ 8 cái bên trong khu vực tìm tới mục tiêu của bọn họ, trước thế kỷ niên đại 80 sơ kỳ bao bọc chiến bị vũ khí bí mật võ bị khố. Tiến vào võ bị khố sau, bên trong đen tùi lùi một mảnh, Tiêu Dũng nói bọn họ thủ tìm được chiếc máy phát điện phòng, nơi này thiết bị còn có thể sử dụng. Cho nên bọn họ mở ra máy phát điện. Nguyên bản đưa tay không thấy được 5 ngón bên trong đường hầm lập tức từng chiếc đèn đường lượng lên. Đường hầm rất dài, bởi vì có chuyển hướng, vì lẽ đó bọn họ cũng không biết cụ thể dài bao nhiêu. Đơn giản liền dọc theo đường hầm đi vào trong. Có điều đi chưa được mấy bước, bọn họ ngay ở đường hầm hai bên trên vách tường phát hiện hai đạo cửa sắt. Tiêu Dũng nói lập tức dùng dao bổ ra trong đó một tấm cửa sắt chìa khóa, mở cửa sắt ra trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Ở môn mặt sau, dĩ nhiên là một có tới nửa cái sân đá banh to nhỏ không gian, cao 6 mét. Từng cái dương gỗ mã đến chỉnh tề, hầu như chất đầy cả phòng. Tiêu Dũng nói sau đó liền lên trước cậy ra một người trong đó hình chữ nhật dương gỗ, bên trong dĩ nhiên chỉnh tề bày ra 5 đem 5, 6 thước súng trường. Sau đó bọn họ lại mở ra mấy cái khác cái dương, cũng đều là 5, 6 thước súng trường. Cho nên bọn họ liền biết tìm đối với địa phương. Liên Vương Nhạc lập tức dùng radio liên hệ khu dân cư. Trách nhiệm nhân viên truyền tin lập tức bật Trần Viên điện thoại. Bảo trưởng. Điện thoại truyền được sau Vương Nhạc lập tức kích động nói, chúng ta tìm tới. Chúng ta tìm tới. Tìm tới võ bị khố. Trần Viên kinh hỉ hỏi, là ở số 8 khu vực sao? Đúng, chính là ở số 8 khu vực trong núi sâu. Chúng ta tới đây sau, tìm đến một ít địa phương người may mắn còn sống sót hỏi dò. Mấy ông già nói lên cái thế kỷ thập kỷ 70 chưa quả thật có một nhóm bộ đội đến bọn họ nơi này, còn náo nhiệt quá một trận. Có điều rất nhanh sẽ tiến vào trong núi lớn, cũng không biết là làm gì. Bằng vào chúng ta liền cho rằng võ bị khốn nên ngay ở chung quanh đây, liền liền dọc theo mấy ông già nói phương hướng đi tìm. Quả nhiên ở trong núi sâu tìm tới cái này võ bị khố. Vậy các ngươi tiến vào võ bị khố sao? Nơi đó có hay không người may mắn còn sống sót? Vương Nhạc hồi đáp, chúng ta đi vào. Có hai cái binh lính may mắn còn sống sót, nơi này nguyên lai có một tiểu đội mười mấy người đóng tại sơn động ở ngoài. Có điều kỳ thực bọn họ cũng không biết trong sơn động phong tàng chính là món đồ gì, chỉ là nhận được mệnh lệnh muốn thủ tại chỗ này, không thể để cho người tới gần, càng không thể mở ra sơn động. Vậy các ngươi lại gặp phải ngăn cản sao? Không có. Vương Nhạc nói rằng, cứ bọn họ nói tận thế sau những người khác hoặc là đã biến thành tang thi, hoặc là bị trong ngọn núi không rõ sinh vật giết chết. Hiện tại liền còn lại hai người bọn họ, đều là tuổi trẻ tiểu chiến sĩ, bị dọa cho phát sợ. Nhìn thấy chúng ta còn tưởng rằng là bộ đội phái tới cứu viện sức mạnh. Hoan nên còn đến không kịp đây. Trần Viên gật đầu nói, không có là tốt rồi. Thế nhưng hắn khẩn cấp hỏi, bất quá bọn hắn nói tới không rõ sinh vật có thể hay không là sinh vật biến dị. Hẳn là. Có người nói bọn họ nguyên bản là có 4 người từ đại thai biến bên trong sống sót. Hơn nữa dựa vào súng trên tay, ở hy sinh một người tình huống, giải quyết nơi này tăng thi. Sau khi bọn họ khẩn cấp liên lạc thượng cấp bộ đội, lại phát hiện làm sao muốn liên lạc không được. Đang chuẩn bị bộ hành xuống núi đi tìm người thời điểm, mới ra quản chế khu, liền gặp phải con kia không rõ sinh vật. Tuy rằng bọn họ ngay lập tức liền nổ súng, thế nhưng không rõ sinh vật tốc độ quá nhanh. Một chiến hữu liền bị đánh gục đồng thời cắn chết. Mà hai người bọn họ phát hiện thương căn bản đánh không tới này con không rõ sinh vật, liền liền lập tức lui trở về. Sau đó cũng là vẫn bị vây ở chỗ này. Trung gian tuy rằng đánh đuổi mấy lần không rõ sinh vật tập kích, thế nhưng bọn họ cũng không ra được. Trần Viên vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, xem ra nên là được rồi. Bọn họ có hay không nói cụ thể là sinh vật gì? Đầu bên kia điện thoại Vương Nhạc trả lời, nói cẩn thận như là giã hùng, thế nhưng thể hình lớn vô cùng, vì lẽ đó bọn họ cũng không xác định. Giã hùng. Trần Viên cau mày nói, vậy thì phiền phức. Vậy các ngươi có gặp phải sao? Không có. Vương Nhạc nói rằng, chúng ta đến thời điểm rất thuận lợi, cũng không có phát hiện cái gì sinh vật biến dị. Trần Viên gật gù, hỏi tiếp, bên trong có hay không vũ khí? Nhiều sao? Vương Nhạc cười to hồi đáp, ha ha, nhiều. Nhiều vô cùng. Căn bản đến không hết. Chúng ta mới chỉ mở ra một gian nhà kho, thì có nửa cái sân đá banh lớn, chất đầy trang vũ khí cái dương. Mặt sau còn có không biết bao nhiêu nhà kho, có hay không vũ khí cũng không biết. Có tới hay không nhớ tới xem, ta đi tới thông báo các ngươi. Có điều chỉ là này một gian trong kho hàng vũ khí, cũng đã không biết có bao nhiêu. Nói chung nhiều vô cùng. Đều là cái gì vũ khí a? Vương Nhạc hồi đáp, từ trước mắt mở ra mấy cái dương đến xem, đều là 5-6 thước súng trường. Cái khác cái dương cùng cái khác trong kho hàng liền không biết. Bọn chúng ta một chút sẽ bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Trần Viên biểu dương nói, rất tốt. Các ngươi đây là một cái công lớn. Ta đại biểu toàn bộ khu dân cư cảm tạ các ngươi. Vê đút cổ cản sủ. Nét nhưng cùng lúc hắn cũng nhắc nhở, có điều Vương Nhạc. Các ngươi hiện tại muốn làm chính là lập tức một lần nữa đóng võ bị khố cửa lớn. Đồng thời sắp xếp mấy người thủ ở sau cửa. Vừa đến muốn phòng sinh vật biến dị chạy vào võ bị trong kho. Thứ hai cũng phải phòng địa phương người may mắn còn sống sót thế lực. Rất khả năng các ngươi ở hướng về địa phương người may mắn còn sống sót hỏi thăm tình huống thời điểm, bọn họ cũng đã đoán được các ngươi muốn tìm cái gì. Thủ ở đâu? Chúng ta bên này lập tức liền xuất phát cùng các ngươi hội hợp. Chúng ta đến trước, tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào tiến vào võ bị khố. Rõ ràng. Cúp điện thoại. Trần Viên lập tức liên hệ Lý Tân Bình, nói với hắn nói, Lý Tân Bình, thông báo hai đoàn xe Trương Trạch Sơn, để hai đoàn xe lập tức trở về khu dân cư. Rõ ràng. Lý Tân Bình lập tức trở về thoại. Đoàn xe bên trong, cơ bản mỗi trên một chiếc xe đều có máy thu thanh, trải qua cải tạo sau, bây giờ những này máy thu thanh đã có thể tiếp thu khu dân cư điện đài vô tuyến phát sinh tín hiệu. Tuy rằng chỉ có thể đơn hướng liên lạc, nhưng cũng đã phi thường hữu hiệu. Chỉ ít hiện tại Trương Trạch Sơn bọn họ ra ngoài, cũng đồng dạng có thể thu được tụ tập địa tin tức. Sau đó Trần Viên rồi lập tức ở điện thoại di động thông tin phần mềm quan quân trong kênh thông báo nói, Tưởng Văn Lệ, thông báo đệ tam trung đội thu thập trang bị, phương Bắc võ bị khố tìm tới. Chờ Trương Trạch Sơn trở về chúng ta ngay lập tức sẽ xuất phát. Tìm tới rồi. Trương Bản Tử cùng Ngụy Thần gần như cùng lúc đó kinh ngạc hỏi. Xác thực tìm tới, vũ khí rất nhiều. Ngụy Thần, người bên kia cũng điều một đánh lén tiểu đội đồng thời hành động. Sau đó Trần Viên lại tiếp tục nói, ba, cũng mang tới dự bị đội, chúng ta trực tiếp đi võ bị khố bên kia tiếp thu các ngươi trang bị. Còn có Lao Tiêu, ngươi sắp xếp hai tổ hỏa tiễn cùng chúng ta đồng thời hành động. Trương Bản Tử chuẩn bị đồ ăn cùng xe cộ. Ngoại trừ Trương Trạch Sơn bọn họ bên kia 5 lượng xe vận tải, còn muốn mặt khác mang 10 chiếc xe đi. Rõ ràng. Mọi người dồn dập ở tần số truyền tin bên trong hồi phục. Chương 430, Bạch Hoa trạm thu lệ phí cuộc chiến hơn nửa canh giờ, Trương Trạch Sơn mang theo hai đoàn xe thuận lợi trở về. Tưởng Văn Lệ cùng Trần Thụ Viễn bộ đội cũng đều cho tự tập hợp xong xuôi. Liên Trần Viên ra lệnh một tiếng, tất cả nhân viên toàn bộ lên xe. Trương Trạch Sơn bọn họ thậm chí ngay cả ngụm nước đều chưa kịp uống liền lần thứ hai xuất phát. Có điều cũng không có người đoán giận cái gì, đại gia biết là mặt phía Bắc võ bị khố tìm tới, mang ý nghĩa tương lai sẽ có càng nhiều trang bị đến vũ trang khu dân cư. Từng cái mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Một lần nữa xuất phát đoàn xe, cũng vô cùng mạnh mẽ, bao hàm một lượng thiết giáp mở đường xe, 6 lượng xe vận binh bọc thép, 1 thiết giáp lượng nhà xe, 2 lượng cũng chiến bếp núc xe, 8 lượng giường nằm xe buýt, 1 lượng chứa đựng nước, 15 lượng thùng đựng hàng xe tải, 4 chiếc quân dụng xe tải, 1 lượng dầu xe bồn. Tổng cộng 39 lượng. Tham gia hành động nhân viên có Trần Viên, Đại Hà, Biến Dị Lão Hổ, Trương Bản Tử, Ngụy Thần, Trần Thụ Viễn, Trần Thụ Sinh, Trương Trạch Sơn, Tưởng Văn Lệ, Lý Tân Bình. Trương Trạch Sơn đệ nhị trung đội 1 tiểu đội 37 người, Tưởng Văn Lệ đệ tam trung đội 74 người, Ngụy Thần đánh lén trung đội 2 tiểu đội 31 người, 4 tổ hỏa tiễn tiểu tổ 8 người, 4 cái súng máy hạng nặng tiểu tổ 8 người, Trần Thụ Viễn dự bị đội 303 người, vận tải đội 50 người, bếp núc ban 8 người, các xe tài xế 60 người. Tổng cộng 587 người lại hai con sinh vật biến dị. Cùng với trước từ phía nam một đường chạy tới phương bắc tình huống bất đồng, lần này đoàn xe bên trong người phần lớn đều là nhân viên chiến đấu. Liên vận tải đội cùng tài xế đều là những kia theo đoàn xe thời gian khá là cũ, cường hóa cao người may mắn còn sống sót. Toàn này võ bị khố thực sự quá trọng yếu, không thể sai sót. Hành trình qua lại dự tính muốn dùng 5 ngày thời gian, trong đó có 1 ngày 2 đêm sẽ ở võ bị trong kho vượt qua. Trước khi đi Trần Viên đã giao phó xong khu dân cư bên trong sự tỉnh. Đơn giản là tiếp tục hoàn thành khu dân cư bên trong các hạng công trình xây dựng. Ngoài ra còn có một hạng là Mắc Đông Phong 16 gần trình đạn đạo công tác. Ở vũ khí thí nghiệm căn cứ tìm tới 2 viên Đông Phong 16 gần trình đạo bắn tới bởi không có ai sẽ dùng, cũng thiếu hụt tương ứng phóng ra chỉ lệnh trình tự, vì lẽ đó vẫn luôn gửi ở quân giới trong kho không lúc đích. Có điều từ khi bắt được này 2 viên đạn đạo cùng bệ bắn sau, Dư lão liền vẫn mang theo người may mắn còn sống sót bên trong tìm tới hơn 10 người trình tự viên đang nghiên cứu đạn đạo phóng ra trình tự. Rốt cục ở 3 ngày trước, đem trình tự làm đi ra, đồng thời ở ngày hôm qua hoàn thành các hạng kiểm tra thuận lợi nghiệm thu. Vì lẽ đó bọn họ rốt cục có thể đem bộ này trung cực vũ khí cho an bọc lại. 2 viên gần trình đạn đạo đối với Tần Mộ Sơn bọn họ khả năng không đáng kể chút nào, thế nhưng Trần Viên bọn họ thực sự là cùng a. Một xe đội kết thúc ngày này nhiệm vụ sau, từ ngày thứ 2 khởi liền không nữa ra ngoài thu thập vật tư. Đệ nhất trung đội 2 tiểu đội triệu hồi khu dân cư hiệp đồng đệ nhị trung đội 1 tiểu đội, pháo trung đội, hỏa lực trợ giúp trung đội, đánh lén trung đội 1 tiểu đội làm tốt khu dân cư phòng ngự công tác, tiến hành có rút lại phòng ngự. Cho tới số 1 thiết giáp mở đường xe thì lại sẽ bắt đầu chấp hành hộ tống nhiệm vụ. Bảo vệ xe vận tải lựa qua lại tiểu Liên Tử Sơn cùng Trương Gia Bá vận chuyển vật liệu đá. Có đầy đủ xi măng, tường thành công trình cũng có thể tiếp tục khôi phục. Nói về đã xuất phát Trần Viên bọn họ, vừa mới bắt đầu trên đường đều còn rất thuận lợi, dọc theo D111 quốc lộ hướng phía tây bắc tiến về phía trước. Bọn họ mục tiêu của hôm nay là muốn ở trạm vạng trước đến Bạch Hoa Hương lấy Bắc Bạch Hoa trạm thu lệ phí, đồng thời ở đây quá một đêm. Hành trình 180 km. Một đoạn này đường xem như là hoang vắng, ven đường chỉ có mấy cái thôn trấn. Hơn nữa những này thôn trấn quy mô không chỉ có rất nhỏ, quốc lộ cũng đều không có từ những này trong thôn trấn đi. Vì lẽ đó Trần Viên phòng trừng một đoạn này đường còn rất tốt đi. Chỉ là trời không tốt, từ bọn họ khi xuất phát khởi, trên trời cũng đã bay lên tiểu tuyết. Nay đã là bọn họ đến Đông Bắc sau khi trận thứ 2 tuyết. Mỹ thì lại Mỹ rồi, bất quá đối với bọn họ những này Nam Phương Hải tử mà nói thật sự lạnh quá a, hơn nữa bọn họ sẽ phát hiện khí trời càng đi bắc liền càng lạnh. Nộn Giang Huyền bên kia những ngày qua tuy rằng lạnh, thế nhưng là vẫn không có tuyết đọng. Mà từ Nộn Giang Huyền hướng phía tây bắc hướng về chỉ có điều mới đi rồi 40, 50 km, bởi vĩ độ dần bắc, cao hơn mặt biển cũng có lên cao, nơi này đã chính là một mảnh tuyết trắng mê mang. Chạm bạn đoàn xe thuận lợi đến D111 quốc lộ Bạch Hoa trạm thu lệ phí. Thứ nơi này lại hướng về bắc chính là Gờ Đạ Kỳ. Cái này Gờ Đạ Kỳ khá là kỳ lạ, toàn bộ khu đều ở mông tỉnh Hồ Luân trong thành phố, nhưng cũng chúc hát tỉnh quản hạt. Vì là núi Đại Hương An khu vực thủ phủ, núi Đại Hương An khu vực cơ quan hành chính vị trí. Là núi Đại Hương An khu vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giao thông trung tâm. Nội thành quy mô không hề lớn, ở một cái bồn địa bên trong. Thế nhưng nhân khẩu tuy rằng cũng rất nhiều, đại sự so với một thành thị muốn thiếu hơn nhiều, thậm chí khả năng không sánh được phía đông một thị trấn. Nhưng này nhưng có một sân bay, Trần Viên trước đã nghĩ quá, nếu như tương lai có thực lực, nhất định cái thứ nhất đem nơi này cho đánh xuống. Đệ nhất trung đội, đệ tam trung đội xuống xe tập hợp, chuẩn bị tiến vào trạm thu lệ phí khu làm việc thanh lý tăng thi. Đánh lén tiểu đội lập tức tìm kiếm phụ cận điểm cao nhất. Ở đường cái trạm thu lệ phí bên cạnh có trạm thu lệ phí khu làm việc. Nơi này có mấy đống tòa nhà văn phòng. Trần Viên bọn họ đêm nay liền lại ở chỗ này qua đêm, ngày mai lại quá Gờ Đạ Kỳ. Có điều này mấy đống tựa hồ cũng không bình tĩnh, vừa tới trạm thu lệ phí, Đại Ha vẻ mặt liền nhíu nhíu. Lẽ ra lấy Đại Ha bây giờ lớn như vậy thể hình lại ở nhà xe trên thì có điểm chen. Nó nằm xuống sau khi, hầu như chiếm hơn một nửa cái quán nói. Vì lẽ đó Trần Viên vừa mới bắt đầu chuẩn bị để sông lớn cùng biến dị lao hổ như thế ngốc ở phía sau xe vận tải trong dương. Vê đút hổ cản sụ. Nét có điều thùng đựng hàng xe nào có nhà xe thoải mái. Hơn nữa Đại Ha cũng ở nhà xe trên ngốc quen rồi, làm sao cũng không muốn đi mặt sau, như một làn khói chính mình liền chui lên nhà xe. Trần Viên cũng là theo nó. Cùng Đại Ha ở chung lâu như vậy, Trần Viên tự nhiên biết Đại Ha thời điểm như thế này cau mày ý vị như thế nào. Phòng trưng lại là này mấy tòa nhà bên trong có khá là lợi hại tăng thi, chí ít là cường hóa loại. Chỉ có điều hiện tại Đại Ha trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó phản ứng liền cũng chưa từng có đi mãnh liệt như vậy. liền hắn không khỏi hướng về nhân viên chiến đấu phát sinh nhắc nhở, đại gia phải chú ý cẩn thận một ít, này mấy tòa nhà bên trong khả năng có cường hóa loại. Rõ ràng. Trương Trạch Sơn, Thường Văn Lệ cùng Ngụy Thần đồng thời hồi phục. Lúc này, số 1, đệ tam trung đội các binh sĩ chính 3 người một tổ phân tán ra đến nhanh chóng đột tiến. Trên đường đã có 6, 7 con phổ thông tang thi chết ở nòng súng của bọn họ rơi xuống. Cái này trạm thu lệ phí không hề lớn, ban đêm trách nhiệm người tự nhiên cũng sẽ không nhiều. Có điều ngay ở bộ đội sắp đến khu làm việc mấy tòa nhà nhà tôi diện thì đột nhiên một con chua thi xuất hiện ở trong đó một tòa nhà trên nóc nhà. Liên tục nhìn chằm chằm vào máy không người lái hàng đập hình ảnh xem Trần Biên ngay lập tức sẽ phát hiện nó. Thế nhưng Trương Trạch Sơn cùng Tưởng Văn Lệ bọn họ nhưng bởi vì góc độ vấn đề, căn bản không biết đỉnh đầu bọn họ trên hiện tại có một con tang thi. Liên Trần Biên lập tức phát sinh nhắc nhở. Số 2 mái nhà phát hiện chua thi, tất cả mọi người chú ý phòng bị không trùng cường toàn chất lỏng, lập tức trốn vào phòng ốc bên trong. Trần Biên vừa dứt lời, liền nhìn thấy chua thi đã bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy nó cái bụng ở từ từ nở lớn, đầu cũng bắt đầu hướng lên trên giơ lên. Tuy rằng đứng nhà lầu thiên đài trung ương, thế nhưng nơi này nhưng cũng không ảnh hưởng chua thi công kích dưới lầu kẻ địch. Bởi vì sự công kích của nó phương thức là đem cường toàn phun ra không trùng, lại hóa thành giọt mưa vương xuống đến. Mà trên mặt đất người nhưng bởi vì góc độ vấn đề, không cần nói công kích chua thi, thậm chí đều không nhìn thấy chua thi bóng người. Chương 431, đệ 431 đang đung đưa trên ngọn cây nổ súng vũ trang bình dân, ngươi nói đúng, thật sự có một chôi lựu đạn, ở vũ khí đạn dược cũng nhiều, có điều thời gian quá lâu, có rất nhiều sẽ là xấu. Nhận được Trần Viên mệnh lệnh sau, hết thảy binh sĩ đều lập tức hành chuyển động. Bọn họ dồn dập nhằm phía cách mình gần nhất nhà lầu. Cách môn gần liền đi môn, cách môn xa liền dứt khoát trực tiếp khiêu xong mà vào. Không kịp liền dứt khoát đem tấm khiên nâng quá mức đỉnh dựa vào tường đứng. Dựa theo đường pa ra buôn nguyên lý, nếu như không có ngoại lực ảnh hưởng, lệ như gió hướng, những này mưa axit là rất khó rơi xuống bên tường. Nhưng mà để mọi người cảm thấy bất ngờ chính là, chua thi mưa axit nhưng chậm chạp không có hạ xuống. Chuyện ra sao? Tại sao không có cường toàn rơi xuống? Một tên dựa vào tường trạm binh lính đợi một lúc không nhìn thấy mưa axit hạ xuống, nghi ngờ hỏi. Hắn còn nhỏ tâm thân đầu ra tấm khiên hướng ngoại trên liếc mắt nhìn. Bên cạnh chiến hữu ngay lập tức sẽ đưa tay đem hắn đầu vỗ trở lại, a nói, ngươi không muốn xuống nữa. Tên kia thân đầu chiến sĩ không lên tiếng, hắn biết đội hữu là quan tâm hắn. Đuốt cái chán chỉ là khà khà cười gượng hai tiếng. Có điều các binh sĩ rất nhanh lại thu được Trần Viên thông báo, tất cả mọi người chú ý, nguy hiểm giải trừ, chua thi đã bị đánh lén tay đánh ngủ. Các binh sĩ lại bắt đầu lại từ đầu hành động, mà vừa tên kia bị đánh cái chán binh lính cũng không khỏi khoe miệng cười nói, ta đã nói rồi, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, còn dùng sợ một con chua thi. Dám xuất hiện, bên ngoài mười mấy cái tay đánh lén tới tấp chung con nó. Thôi đi ngươi. Đập hắn binh lính giáo dục nói, bây giờ cùng quá khứ có thể không giống nhau, bất cẩn, ngươi khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bỏ xuống. Đến thời điểm lão nương ngươi nhưng là không ai chăm sóc. Đều cho ta cẩn thận một chút. Vâng vâng vâng. Ta hiểu được. Cho tới bị giết chết chua thì, Trần Biên cũng vô cùng bất ngờ. Bởi vì chung quanh đây không có cái khác điểm cao nhất nhỉ. Lẽ ra coi như là trên mui xe tay đánh lén cũng đánh không tới chua thì mới đúng. Nghi hoặc bên trong, đứng phòng trên mui xe Trần Viên xoay người nhìn lại, hắn mới phát hiện nguyên lai Ngụy Thần ở đoạn xe mặt sau mấy cây trên cây sắp xếp tay đánh lén. Mấy phút trước, Ngụy Thần mang theo vài tên tay đánh lén đi tìm thích hợp điểm cao nhất, có điều nhìn tới nhìn lui chung quanh đây cũng xác thực không có cái gì điểm cao nhất có thể lợi dụng. Duy nhất tương đối cao cũng chính là bên người những này thụ. Liên Ngụy Thần thẳng thắn ra lệnh, toàn bộ lên cây. Leo cây đối với bây giờ cường hóa giả tới nói không muốn quá dễ dàng. Nghe được Ngụy Thần mệnh lệnh sau, vài tên tay đánh lén không chút do dự nào, đem súng ngắm giấu ra sau lưng, xoạt 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 hai, ba lần liền lên cây. Có điều bỏ đến ngọn cây, mọi người mới phát hiện phải ở chỗ này nổ súng xạ kích cũng không dễ dàng. Một tên tay đánh lén vẻ mặt đau khổ siêu thụ dưới Ngụy Thần nói rằng, không được ca đội trưởng, phong quá to lớn, ngọn cây trên riêu lợi hại, chạm đều chạm không được, căn bản không có cách nào nhắm vào. Ngụy Thần vừa nghĩ, xác thực. Có điều chung quanh đây thực sự không tìm được điểm cao nhất, sao làm đây? Tay đánh lén không có điểm cao nhất, tác dụng liền giảm mạnh. Liền cấp tốc xoay chuyển hai vòng con mắt sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, lập tức hướng trên cây người hô, đại gia đều đem áo khoác cởi ra, đem mình quấn vào trên cây khô. Tay đánh lén môn dồn dập nghe theo, lúc này mới rốt cục ở trên ngọn cây đứng vững bước chân. Sau đó khi nghe đến Trần Viên đối với số 1, tam trung đội các binh sĩ phát sinh nhắc nhở sau, những tay súng bắn tỉa này rất nhanh sẽ tìm tới trên lầu chót chua thi. Tuy rằng bởi vì góc độ vấn đề, cũng chỉ có thể nhìn thấy gần phân nửa đầu, nhưng tốt xấu biết đánh nhau đến. Chỉ là đang lay động trên ngọn cây xạ kích cũng không dễ dàng. 6 tên tay đánh lén đồng thời xạ kích, cuối cùng chỉ có 2 phát trong số mệnh, mới chịu này còn chua thi mệnh. Lúc này bọn họ còn vẫn còn đang đung đưa trong gió đây. Cũng thực sự là khó vì bọn họ. Mà tiến vào nhà lầu bên trong nhân viên chiến đấu, lúc này cũng rốt cục an tâm đến, bắt đầu tiếp tục thanh lý nhà lầu bên trong tang thi. Không bao lâu, trạm thu lệ phí 3 đống tòa nhà văn phòng bên trong liền đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Liền Trần Viên hạ lệnh, tất cả nhân viên xuống xe. Tên béo, ngươi cùng ta ba mang nhân viên hậu cần cùng dự bị đội đi thu dọn gian phòng. Đêm nay liền ở ngay đây qua đêm. Để bếp núc ban đem 2 chiếc dã chiến bếp núc lái xe tiến vào trạm thu lệ phí khu làm việc bên trong bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Được. Trương Bản Tử gật gù bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ. Trần Viên nói tiếp, Trương Trạch Sơn ngươi an xếp số 1, tam trung đội, đánh lén tiểu đội tiến hành phòng ngự. Phải. Trương Trạch Sơn lĩnh mệnh điều động bộ đội đi tới. Cuối cùng Trần Viên đem Ngụy Thần kêu lại đây, Ngụy Thần, ngươi cùng ta đến một hồi, chúng ta trước tiên đi phía trước gỡ đạ kỳ nhìn. Không thành vấn đề a. Ngụy Thần rất thẳng thắn đồng ý nói. Có điều hắn đồng thời cũng hỏi, đi làm à? đương nhiên là trinh sát một chút nhìn có hay không càng tốt hơn đường có thể đi. Trần Viên lấy ra cứng nhắc cỏm phụ tờ chỉ vào mặt trên địa đồ nói rằng, D111 quốc lộ muốn từ gờ đạ kỳ nội thành bên trong đi xuyên qua, có thể không đi đường này tốt nhất liền không đi đường này. Nhưng là trên bản đồ thật giống không có đường khác chứ. Ngụy Thần xem qua địa đồ, trên bản đồ chỉ có D111 một con đường có thể qua gờ đạ kỳ. Trần Viên nô bĩu môi, ta cũng tìm vài phân địa đồ, đều không có phát hiện có cái khác đường có thể đi. Có điều ngươi xem, D111 quốc lộ là ở gờ đạ kỳ nơi này đi vòng một tú hình chữ loan từ gờ đạ kỳ nội thành đi. Thế nhưng vệ tinh trên bản đồ nơi này nhưng có một cái tương tự đạo dấu vết của đường, trực tiếp từ trong rừng rậm đi xuyên qua, liên tiếp gờ đạ kỳ phương bắc D111 quốc lộ. Nếu như đây là con đường, chúng ta là có thể từ nơi này đi, mà không cần theo D111 quốc lộ tiến vào gờ đạ kỳ nội thành. Vê đút vê đút hồ cản sụ. Nét Trần Viên ngón tay chỉ về địa phương, chính thức cái này đủ hình chữ khẩu nơi. Ngụy Thần để sát vào nhìn một chút, kinh ngạc nói, này còn giống như thật giống một con đường. Vậy tại sao trên bản đồ đều không có biểu hiện đây? Hắn nỗ lực đem nơi này địa đồ phóng to, ngắm nghĩa cẩn thận nơi này đến cùng có phải là đường, có điều rất nhanh hắn liền thất vọng rồi. Nơi này không thể so thành phố lớn, vệ tinh địa đồ độ chính xác rất thấp, hơi hơi thả lớn một chút, liền biểu hiện không có nên khu vực địa đồ. Trần Viên cười nói, nếu như có thể thấy rõ, ta liền không cần đi trinh sát. Về phần tại sao không có trên địa đồ đánh dấu, ta muốn không biết, cho nên mới mau chân đến xem, hay là chuyện này căn bản là không phải đường. Ngụy Thần hỏi, cái kia bảo trưởng, chúng ta khi nào thì đi a? Muốn dẫn những người khác sao? Mang một tiểu đội đi. Này điều nghi tự con đường vị trí cách nội thành còn cách một đoạn, bốn phía cũng đều là rừng rậm, hẳn là sẽ không bị gờ đạ kỳ bên trong tang thi phát hiện. Quá nhiều người hành động bất tiện, hơn nữa lập tức nhanh trời tối, chúng ta đi nhanh về nhanh. Được. Ngụy Thần gật gù. Liền, Trần Viên cùng Trương Bản Tử, Trần Thụ Viễn lên tiếng chào hỏi. Trương Bản Tử đề nghị, nếu không nhiều mang chọn người đi thôi. Trần Viên cười cợt, nói rằng, không cần. Cách nơi này lại không xa, những người này được rồi. Hơn nữa còn có Đại Hà, sẽ không gặp nguy hiểm. Trương Bản Tử cùng Trần Thụ Viễn mới yên tâm gật gù. Sau đó Trần Viên bọn họ liền xuất phát. Một chiếc nhà xe, một chiếc xe bọc thép. Hai chiếc xe ở trên quốc lộ một đường chạy vội. Rất nhanh sẽ đến vệ tinh trên bản đồ có nghi tự con đường địa phương. A, người còn ở trên xe, có điều này điều đường bọn họ xuyên thấu qua nhà xe cửa sổ xe nhưng đã thấy. Nhìn thấy con đường này sau, Ngụy Thần không chỉ có không có cao hứng, trái lại không khỏi thất vọng nói rằng, nguyên lai thật sự không phải đường, mà là một cái thủy cự a. Chương 432, Đại Hà tình huống khác thường Trần Viên bọn họ đến trên bản đồ có nghi tự đường cái vị trí sau, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cũng không phải một con đường, mà là một cái thủy cự. Trần Viên trước kia nghĩ tới, trên bản đồ đều không có đánh dấu, có thể là con đường này rất nhỏ. Có điều dù cho đây chỉ là một cái rất nhỏ thổ đường, đối với bọn họ hiện tại tới nói cũng được rồi. Chỉ cần có thể quá xe đều được. Nhưng không nghĩ tới nơi này lại là một cái thủy cự. Có điều ở Ngụy Thần hết sức thất vọng thời điểm, Trần Viên lại đột nhiên linh quang lóe lên. Bởi vì nó nhìn thấy thủy cự là làm ra. Vì lẽ đó hắn cùng Ngụy Thần nói rằng, trước tiên đừng thất vọng. Hay là chúng ta thật có thể từ này điều thủy cự đi? Cái gì? Thủy cự muốn đi như thế nào? Ngụy Thần nghi ngờ hỏi. Trần Viên giải thích, bởi vì thủy cự là làm ra. Độ rộng cũng đầy đủ một chiếc xe thông qua. Ngụy Thần ngay lập tức sẽ rõ ràng Trần Viên ý tứ, hắn kinh ngạc hỏi, ngươi là nói có thể từ thủy cử lòng sông trên đi? Đúng. Trần Viên vừa lái xe môn hạ xe, vừa cùng Ngụy Thần nói rằng, thủy cử phía dưới cơ bản đều là làm ra, khí trời lại như thế lạnh, coi như có thủy nên cũng đã kết băng, hẳn là sẽ không để bánh xe ham xuống. Ngụy Thần ánh mắt sáng lên, cũng mau mau theo xuống xe cùng Trần Viên cùng đi kiểm tra thủy cử bên trong tình huống. Hai người rất nhanh liền xuống tới thủy cử dưới. Lòng sông cố nhiên rất cứng rắn, rất nhiều nơi đều cỏ dại rậm rạp, xem ra nên thức ít rất lâu. Một số ít địa phương có một chút nước đọng, có điều cũng đều kết đông. Ngụy Thần dùng sức dẫm dẫm đều không có rơi vào đi. Hán cao hứng nói không chắc vẫn đúng là có thể. Trần Viên gật gù, hiện tại chính là sợ phía trước có thể hay không biến hẹp. Ngụy Thần đề nghị, vậy chúng ta đi phía trước xem một chút đi. Trần Viên ngẩng đầu nhìn thiên, tuy rằng hạ tuyết trời tối khá là nhanh, có điều xem hiện tại tia sáng, khoảng cách trời tối nên còn có một lúc, liền hắn đối với Ngụy Thần gật gật đầu nói, được. Tiếp theo hắn thích hợp trên các binh sĩ nói rằng, ta cùng Ngụy Thần đi phía trước nhìn, các ngươi ở lại chỗ này, cẩn thận cảnh giới. Bảo Trường, để chúng ta cũng cùng đi chứ. Hộ tống Trần Viên bọn họ hành động nhất trung đội chiến đấu ban tiểu đội trưởng nói rằng, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ ngài cùng Ngụy đội trưởng an toàn. Trần Viên cười nói, không cần. Hiện tại trời sắp tối, chúng ta muốn hết tốc lực hành động. Các ngươi có thể sẽ không đuổi kịp chúng ta bước tiến. Lại nói ta cùng Ngụy Thần hơn nữa Đại Hà, ta nghĩ không người nào hoặc là sinh vật có thể uy hiếp đến chúng ta. Chuyện này, thấy tên này tiểu đội trưởng còn có lời gì nói, Trần Viên nhưng trực tiếp tục nói, được rồi, thời gian không đáng người, chuyện này liền quyết định như vậy. Hắn xoay người đối với Ngụy Thần nói rằng, chúng ta xuất phát. Phải. Sau đó Trần Viên liền rồi hướng nhà xe phương hướng hô một tiếng Đại Hà. Vừa dứt lời, một đạo bóng trắng vèo một hồi liền từ nhà xe bên trong thoăn đi ra. Tốc độ nhanh chóng, như chớp giật, liền khoảng cách nó gần nhất chiến đấu rõ rệt trưởng cũng không có nhìn rõ ràng này đạo bạch ảnh. Nhưng hắn lại biết này nhất định là Đại Hà. Hai người một con sinh vật biến dị, cùng bước nhanh chân dọc theo thủy cử hướng bắc đi vội vã. Này điều đường, Trần Viên ở vệ tinh địa đồ trường chắc quá, tổng tham mưu trưởng độ khoảng chừng 4 km khoảng chừng, trái phải, hầu như không có chuyển hướng. Bọn họ toàn lực chạy trốn, thuận lợi một qua lại dự tính cũng có điều 17, 8 phút. Lấy bọn họ hiện tại thể lực là làm được. Dọc theo đường đi, Trần Viên cùng Ngụy Thần đều ở vừa chạy vừa coi đường hướng. Còn giống như có thể a. Ngụy Thần một bên chạy một bên cao hứng cùng Trần Viên nói rằng, lòng sông rất khô ráo, mặt đất cũng rắn chắc. Mặc dù có chút cỏ dại, thế nhưng vẫn tính bằng phẳng, hai bên độ rộng cũng đầy đủ, nên có thể qua chúng ta xe cộ. Trần Viên cũng gật đầu đồng ý nói, chúng ta hiện tại nên chạy 2/3 lộ trình, cơ bản đều là như vậy, ta phòng trường mặt sau tình huống cũng gần như. Xem ra chúng ta ngày mai nên không cần tiến vào Gờ Đạ Kỳ nội thành. Sáng sớm ngày mai sắp xếp đại gia thủ công tác nghiệp, đem hai con trên dưới thủy cử pha đạo làm được. Mặt khác tối về còn muốn cho đại gia đem thiết giáp mở đường xe chặn bản tháo ra, chờ ngày mai quá này điều thủy cử giả bộ đi tới. Thiết giáp mở đường xe trước xe chặn bản rộng 6 gạo, mà này điều thủy cử độ rộng gần như cũng là 6 gạo. Trực tiếp đem xe bọc thép mở đường lái xe hạ xuống khẳng định là không được. Có điều thiết giáp mở đường trên xe chặn bản dùng chính là nút dài rút, vì lẽ đó tháo dỡ lên cũng không phải phiền phức. Ngụy Thần hỏi, vậy chúng ta còn muốn chạy sao? Đều tới đây, đơn giản liền chạy đến phía trước đi xem, để ngừa bất nhất. Ngược lại Ly Thiên Hắc nên còn có một lúc, chúng ta có thể trước lúc trời tối trở lại là có thể. Được. Liền hai người tiếp tục hướng phía trước chạy đi, tốc độ trái lại còn có một chút tăng lên. Có điều nhưng vào lúc này, Đại Ha nhưng trong giây lát ngừng lại, lộ làm ra một bộ nhè răng trợn mắt phòng bị tư thế. Đại Ha. Thấy Đại Ha đột nhiên không đi rồi, Trần Biên sửng sốt một chút, vừa định gọi nó đổi tới. Nhưng ở hắn cùng Ngụy Thần quay đầu lại liếc mắt nhìn Đại Ha trạng thái sau, hai người đều lập tức ý thức được, bọn họ khả năng gặp phải phiền phức. Hai người nhìn chăm chú một chút, đồng thời đều từ ánh mắt của đối phương bên trong đọc được đồng dạng tin tức, liền hai người hết sức ăn ý ngừng lại. Đồng thời lập tức quay lưng mà đứng, làm ra để phòng tư thái quan sát tình huống xung quanh. Nhưng hai bên rừng cây tựa hồ cũng không có bất kỳ tình huống khác thường, vê đút hổ cản sủ. Nét không nhìn thấy tang thi hình bóng, hoặc là sinh vật biến dị. Ngoại trừ quải tuyết rừng tùng, cái khác không còn sinh vật gì. Cũng hay là bởi vì nơi này cây cối quá dày đặc, che đậy tầm mắt của bọn họ. Thế nhưng lỗ tai nghe được, nhưng cũng tương tự là ngoại trừ tình cờ gió thổi qua rừng cây phát sinh cành cây va chạm tiếng sàn sạt bên ngoài, cũng không còn âm thanh nào khác. Một điểm dẫm tuyết âm thanh đều không có. Lẽ nào là bọn thi? Trần Viên không khỏi nghĩ đến, cái khác tang thi hẳn là không nhẹ như vậy tiếng bước chân. Nhưng lập tức hắn rồi lập tức phủ định ý nghĩ của chính mình, không đúng. Hiện tại khí trời tuy rằng vẫn không tính là quá lạnh. Thế nhưng bỏ thi bởi vì nó tự thân đặc tính, so với cái khác bất kỳ tang thi đều muốn sợ lạnh, nếu như là bỏ thi không thể ở khí trời lạnh như vậy bên trong chạy đến giã ngoại. Không sai, lấy nhiệt độ bây giờ đến xem, có điều là dưới 04, 5 độ dáng vẻ, vẫn không tính là quá lạnh. Phổ thông tang thi có thể vẫn sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng bỏ thi không giống. Bỏ thi bên ngoài thân sẽ phân bố chất nhầy, trợ giúp nó giảm nhỏ chạy thì phong ngăn trở và thanh âm. Nhưng nó lại không giống chua trong thi thể có cường toan ở ăn mòn tạp chất thời điểm sẽ tỏa nhiệt. Vì lẽ đó đến mùa đông rất dễ dàng liền bị đông lại. Bình thường dưới tình huống này, bò thi đều sẽ tìm một khá là chỗ ấm áp, tất nhiên lòng đất hang động hoặc là có ôn tuyển chỗ trôn tránh không ra. Mà hiện nay dưới tình huống này, kiên quyết không thể sẽ là bò thi. Vậy rốt cuộc là cái gì đây? Hắn cũng tương tự không cho là này sẽ là đại ha ngộ báo. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, đại ha còn chưa từng có ngộ báo quá một lần. Trần Biên ánh mắt tiếp tục không ngừng ở quanh thân du đãng, đồng thời cũng từng điểm chậm rãi tới gần đại ha. Mà Ngụy Thần tự nhiên cũng hết sức ăn ý theo Trần Biên đồng thời hướng về Đại Ha phương hướng dịch bước. Cuối cùng hai người một con sinh vật biến dị thuận lợi hối hợp lại cùng nhau. Lẫn nhau quay lưng bối thành tam giác trận hình tiếp tục cẩn thận phòng bị bốn phía. Chương 433, một hệ biến dị loại tang thi quan sát một lúc sau khi, thấy bốn phía vẫn là lặng lẽ một mảnh, Ngụy Thần có chút không nắm chắc được, liền hắn lên tiếng dò hỏi, "Bảo trưởng, ngươi có phát hiện gì sao?" "Ta làm sao chưa từng thấy gì cả?" Trần Biên nhỏ giọng trả lời, "Ta cũng không phát hiện, có điều Đại Ha tuyệt đối không thể ngộ báo, vì lẽ đó chung quanh đây nhất định là có cái gì." Chỉ là chúng ta không phát hiện được mà thôi. Lập tức hắn nhìn một chút bên người Đại Ha, hướng về nó dò hỏi, "Đại Ha, ngươi biết vật kia ở phương hướng nào sao?" Cho tới bây giờ, Trần Viên đều còn không biết bọn họ sắp muốn đối mặt chính là cái gì, vì lẽ đó chỉ có thể dùng vật kia chỉ đại. Đại Ha xem ra quả nhiên là biết cái gì, nghe được Trần Viên câu hỏi sau, nó lập tức hướng nó đối mặt phương hướng cho sủa y ngòi lên. Cầu khíu giác cùng tính giác đều vượt xa nhân loại, huống hồ là hai lần biến dị chó biến dị, nó nhất định là phát hiện cái gì. Trần Viên cùng Ngụy Thần lập tức hướng Đại Ha kêu to phương hướng nhìn lại. Vừa mới bắt đầu bọn họ vẫn là cái gì đều không có phát hiện. Có điều hai người ở ngưng thần nhìn mấy lần sau khi, lại đột nhiên nhìn thấy ở trong rừng một đạo u ám bóng người chợt lóe lên. Từ một thân cây mặt sau nhanh chóng di động đến mặt khác một thân cây sau. Ngụy Thần cả kinh. Quả nhiên có đồ vật. Hơn nữa cách bọn họ dĩ nhiên có điều hơn 20 mét, bọn họ trước lại một chút đều không có phát hiện. Quá tệ. Phải biết cường hóa sau, cảm nhận của bọn họ cũng đã so với quá khứ nhạy bén không ít, mặc dù là ở như vậy trong rừng cây, phổ thông sinh vật tiến vào cách bọn họ 50 gạo trong phạm vi, bọn họ cũng tuyệt đối có thể ung dung phát hiện. Đủ thấy này trực cho tới bây giờ đều vẫn không có lộ ra bộ mặt thật đồ vật có cỡ nào khó chơi. Nếu không là Đại Ha, bọn họ cũng không biết cũng bị tới gần đến nhiều gần khoảng cách mới sẽ phát hiện nó. Mà vật này tựa hồ đúng là bị Đại Ha gầm rú bước ra đến. Bởi vì nó đang di động mặt khác một cây khô mặt sau khi, Đại Ha vẫn chó sủa inh ỏi không ngừng, thế là nó liền biết mình đã bị phát hiện, lại trốn giấu đi căn bản cũng không có ý nghĩa. Lắc người một cái lại từ thân cây sau nhảy ra ngoài. Cho đến lúc này, Trần Biên cùng Ngụy Thần mới rốt cục nhìn rõ ràng vật này chân thực diện mạo. Trên thực tế trước lúc này Trần Biên cũng đã có suy đoán. Hiện tại rốt cục tìm được chứng minh mới cao mày nhắc nhở, quả nhiên là một hệ biến dị loại. Phải cẩn thận. A. Ngụy Thần phát sinh giọng nghi ngờ, hắn đang muốn phải tiếp tục hỏi, có điều lúc này cách đó không xa một hệ biến dị loại tang thi nhưng không có cho hắn vấn đề thời gian. Nó ở nhảy ra đồng thời cũng đã làm tốt công kích chuẩn bị, Trần Viên vừa dứt lời, này con cả người giống như thân cây màu sắc một hệ biến dị loại tang thi liền giơ lên tay phải của chính mình. Bá. Đột nhiên lấy Trần Viên bọn họ đứng thẳng mặt đất làm trung tâm, bốn phía 2-3 mét có hơn có một vòng đồ vật đột nhiên phá tan mặt đất mà ra, đồng thời cấp tốc lên cao, cuối cùng lại đang Trần Viên bọn họ bầu trời vây kín. Đã biến thành một to lớn lồng chim như thế đồ vật, đem Trần Viên, Ngụy Thần cùng Đại Ha nhốt ở bên trong. Chuyện này, món đồ gì a? Chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa những thứ đồ này cũng không có trực tiếp công kích bọn họ, vì lẽ đó Trần Viên bọn họ cũng không có tùy tiện hành động. Cho đến lúc này, Ngụy Thần mới một mặt mông bước tiến lên nhìn một chút nốt lại đồ vật của bọn họ. Dĩ nhiên là dễ gây, mỗi một điều đều có ít nhất chân ngón cái thô, hơn nữa đan sen chẳng chịt. Ngụy Thần lắc lắc, còn tựa hồ phi thường vững chắc dáng vẻ. Dễ cây lao tủ. Trần Viên hồi đáp, một hệ biến dị loại tang thi có thể khống chế cây cối. Ở bên trong vùng rừng rậm, một hệ biến dị loại tang thi là rất đối thủ khó dây dưa, phải cẩn thận. Có điều lúc nói lời này, Trần Viên trong giọng nói nhưng cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng dáng vẻ. Cũng là, một hệ biến dị có trồng dị năng, hai người bọn họ làm sao thường không có, huống chi còn có Đại Hà. Hơn nữa nhìn này dễ cây lao tủ dáng vẻ, Trần Viên liền biết này còn một hệ biến dị loại tang thi dị năng cường độ còn không quá cao. Bằng không, vừa liền nên ở bên ngoài lao tủ bay lên trong nháy mắt, cũng đồng dạng ở lao tủ bên trong bay lên càng nhiều dễ cây cũng đồng thời đem bọn họ buộc chặt lên mới đúng. Hơn nữa bay lên dễ cây cũng có thể càng thô to. Bây giờ, giống như vậy chân lớn bằng ngón cái dễ cây, nhốt lại người bình thường còn có thể. Thế nhưng không cần nói Ngụy Thần có xuyên tường năng lực giữ không nổi, liền ngay cả Trần Viên cùng Đại Ha cũng là giữ không nổi. Lần trước Đại Ha cùng biến dị lão hổ chiến đấu, một cái tát nhưng là đem biến dị lão hổ cho đánh bay, đục gãy một thân cây mới dừng lại. Những này dễ cây mặc dù là so với thân cây chất liệu cứng cỏi một ít, nhưng làm sao cũng quá tế. Có điều Trần Viên nhưng không có vội vã đi ra ngoài, thấy Ngụy Thần có chuẩn bị phát động dị năng dáng vẻ, còn cũng đem hắn ngăn lại, hắn nói rằng, chờ đã, trước tiên không vội vã đi ra ngoài, hiện tại đi ra ngoài không làm được sẽ dọa chạy nó. Chúng ta ở trong rừng rậm rất khó phát hiện nó, dễ dàng bị nó chạy. Xem trước một chút nó bước kế tiếp chuẩn bị làm gì lại nói, tốt nhất có thể chờ đợi nó tới gần một điểm sẽ hành động lại. Liên Ngụy Thần liền dừng lại động tác của chính mình, thấy Trần Viên một bộ một hệ biến dị loại hồn sắc đã là vật trong túi bình thường biểu hiện, hắn liền cười nói, xem ra lần này cũng thật là may mắn, không chỉ có tìm tới có thể vòng qua gỡ đạ kỳ nội thành biện pháp, còn bất ngờ gặp phải một con một hệ biến dị loại tan thi. Vê đút hồ cản sủ. Nè ha ha. Trần Viên lắc đầu một cái nói rằng, khả năng này không phải bất ngờ gặp phải. A, một hệ biến dị loại tang thi là một loại khá là đặc thù biến dị loại. Nó có thể rất mạnh, cũng có thể rất yếu. Cụ thể muốn xem phụ cận có hay không có thể lợi dụng thực vật. Trần Viên giải thích, tương tự ở đây, bốn phía là vô tận rừng rậm, một hệ biến dị loại tang thi là có thể là rất mạnh mẽ. Bọn họ không chỉ có thể khống chế cây cối công kích kẻ địch, còn có thể mượn cây cối khai phá hiện kẻ địch. Loại là ta cùng tên béo băng vụ cùng hơi nước. Có điều dựa vào cây cối nhận biết cùng phát hiện kẻ địch hiệu quả càng tốt hơn. Có điều nếu như đem nó đổi một hoàn cảnh, ném tới sa mạc cùng trên biển rộng, một hệ biến dị loại sẽ trong nháy mắt biến thành một con ngựa ê, trở thành một chỉ có thể so với phổ thông tang thi hơi cường một điểm vô dụng tang thi. Bởi vì nó dị năng đều là thông qua thực vật đến phát động. Xem ra một hệ biến dị loại tang thi ở trong rừng rậm ưu thế không nhỏ. Vì lẽ đó nó nguyên bản cũng không phải ở đây, mà là thông qua những này cây cối phát hiện chúng ta. Trần Viên gật gật đầu nói, hẳn là như vậy, chung quanh đây căn bản không có nông hộ, vì lẽ đó nó rất khả năng là từ gờ đạ kỳ bên kia tới được. Loại này tang thi không chỉ có da rẻ tương tự thân cây, khó có thể phát hiện. Hơn nữa chúng nó bước chân thật giống có thể đặc biệt thích ứng trên mặt đất nhô ra rễ cây trên di động, tốc độ nhanh, hơn nữa hầu như sẽ không dâm đến cành cây, cũng không thế nào phát ra âm thanh. Vì lẽ đó rất khó phát hiện. Thì ra là như vậy. Ngụy Thần gật đầu. Đồng thời hắn lúc này nhìn thấy cách đó không xa một hệ biến dị loại tang thi rốt cục chậm rãi nhích tới gần. Khoảng cách có điều 7-8 mét. Tựa hồ vừa một lần đại chiêu đã tiêu hao nó không ít năng lượng, lúc này nó chính đang vừa đi vừa tích trữ năng lượng, chuẩn bị lần công kích sau. Lần này nếu như nó lại phóng to chiêu, rất khả năng sẽ là sát chiêu. Vì lẽ đó Trần Viên bọn họ cũng không chờ đợi thêm, lập tức ra hiệu Ngụy Thần có thể hành động. Chương 434, đá vào tấm sắt bị một hệ biến dị loại tang thi khốn chủ sau, Trần Viên bọn họ cũng không có lập tức lấy hành động, mà là yên lặng xem biến đổi, rốt cục đem này con một hệ biến dị loại tang thi hấp dẫn lại đây. Thẳng đến lúc này, Trần Viên mới thông báo Ngụy Thần hành động. Ngụy Thần lần này cũng không có lập tức dùng dị năng xuyên ra lao tủ, mà là cấp tốc móc súng lục ra, chuẩn bị từ lao tủ khe hở hướng phía ngoài một hệ biến dị loại tang thi nổ súng xạ kích. Bất luận nhân loại thân thể cường hóa tới trình độ nào, súng ống đều là cái thời đại này đơn giản nhất cấp tốc vũ khí. Nếu như có thể dùng loại này đơn giản phương thức giết chết này còn một hệ biến dị loại tang thi, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ có điều, một hệ biến dị loại tang thi tựa hồ đã biết Ngụy Thần cầm trên tay đồ vật sẽ thương đạo nó, liền lập tức lấy biện pháp. Chỉ thấy nó còn chừng trái phải bung lên, lao trên tường lập tức có một cái rễ cây cực tốc hướng về Ngụy Thần cánh tay quất tới. Cũng có trách, thật thế đến hiện tại đã sắp muốn thời gian 2 tháng, lấy tang thi trong lúc đó loại kia đặc thù tin tức truyền bá hình thức, phần lớn tang thi cũng hẳn phải biết nhân loại có súng giới thứ này. Ngụy Thần vội vàng lùi lại tránh né, Trần Viên cũng lập tức phát sinh một đạo hàn băng khí đánh về phía muốn tập kích Ngụy Thần dễ cây. Nhưng hai người đều vẫn là hơi chậm một bước, Ngụy Thần bay ngược chỉ là vừa bật đem mình là cánh tay hút ra mở dễ cây phạm vi công kích. Trần Viên hàn băng khí cũng đóng băng dễ cây, khiến cho nó không cách nào đang tiếp tục hoạt động. Thế nhưng Ngụy Thần trên tay quân dụng súng lục nhưng vẫn bị rễ cây đùng một tiếng tầng tầng đánh bay ra ngoài. Vừa né tránh công kích Ngụy Thần, làm mất đi súng lục, cũng không buồn bực. Biến dị loại muốn thực sự là dễ đối phó như vậy, cái kia cũng sẽ không là biến dị loại. Chỉ là nắm thật chặt hơi có chút tê dại cánh tay, có thể đem hắn khẩn nắm ở súng lục trong tay đánh bay, sức mạnh đã không nhỏ. Hắn thầm mắng một câu, "À, lão tử không phát uy ngươi nghĩ ta là mèo ốm." Liền lập tức điều động khởi dị năng, muốn bắt đầu quyết tâm. Dị năng phun trào, Ngụy Thần nhất thời liền khiến cho thân thể của hắn tiến vào hư hóa trạng thái. Sau đó dĩ nhiên không chút nào để ý tới ngăn ở trước mặt rễ cây lao tường, một nỗ lực, liền lao ra rễ cây lao tủ. Một hệ biến dị loại tang thi giật nảy cả mình. Nó biết đây là thần bí hệ tang thi dị năng, xem ra là gặp phải đối thủ. Chỉ là hiện tại, khoảng cách gần như thế bên trong, Ngụy Thần mấy cái đi nhanh cũng đã sắp vọt tới một hệ biến dị loại tang thi trước mặt, giơ lên trong tay mã tấu liền muốn trước mặt đâm hướng về biến dị loại tang thi đầu lâu. Đã không thể kìm được nó tiếp tục thất thần sững sờ. Nó lập tức phi thân lùi về sau, đồng thời điều động di động, tay phải ngón tay một câu. Một cái rễ cây từ Ngụy Thần bên chân dưới đất chui lên, ép thẳng tới Ngụy Thần chân phải mắt cá mà đi. Chỉ là lúc này Ngụy Thần sớm đã có phòng bị, đương nhiên sẽ không dễ dàng để một hệ biến dị loại tang thi đã thủ. Một sai bộ, liền né tránh biến dị loại tang thi không chế rễ cây. Có điều một hệ biến dị loại tang thi cũng nhờ vào đó hơi hơi cùng Ngụy Thần một lần nữa kéo dài một điểm khoảng cách. Ngụy Thần thì lại tiếp tục nhanh chóng hướng về một hệ biến dị loại áp sát. Cùng lúc đó, vẫn còn bị khốn ở lao tù bên trong Trần Biên cùng Đại Hà, cũng bắt đầu muốn phá tan lao tù. Bọn họ cũng không có Ngụy Thần như vậy xuyên tường năng lực. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn đơn giản nhất thô bạo biện pháp. Đại Hà lấy ra nó móng đuôi sắc bén, thẳng thắn dứt khoát một trường bộ hướng về phía lao tù. Đùng. Mấy cái rễ cây lập tức bị đập thành nát tan, vụn gỗ bay loạn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, lao tù rễ cây đan sen chẳng chịt vô cùng vững chắc. Liên Đại Hà hai chảo cùng chuyển động, ầm 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 lợi chảo còn như cuồng bạo cực kỳ công thành truy bình thường lần lượt va chạm ở lao tù trên vách, vận đánh ba, bốn lần, rễ cây lao tù trên vách tường mới phá tan một đủ lớn cửa động. Đại Hà trước tiên từ cửa động đụng phải đi ra. Trần Viên để đao sau đó. Lúc này, Ngụy Thần cùng một hệ biến dị loại tang thi còn ở chiến đấu bên trong. Này con một hệ biến dị loại tang thi vẫn không có tử vừa Ngụy Thần mang đến kinh hãi bên trong khôi phục như cũ. Thấy Ngụy Thần né tránh rễ cây dây dưa tiếp tục thẳng đến nó mà tới. Bay ngược bên trong, này con biến dị loại tang thi hai tay vội vàng lần thứ hai trước sau vung ra, lại có thụ điều rễ cây liên tiếp từ trên mặt đất bốc lên, quăng về phía Ngụy Thần. Ở như vậy trong rừng rậm, lòng đất rễ cây hầu như ở khắp mọi nơi, quả nhiên đối với nó vô cùng có lợi. Ngụy Thần lập tức lại trốn. Liên tục hai lần, hắn đều tránh ra muốn quấn quanh trụ hắn chân rễ cây. Lúc này hắn đã rất gần này con một hệ biến dị loại tang thi, song phương có điều một cánh tay khoảng cách. Liền hắn một phi thân nhảy lên, trong tay mã tấu lần thứ hai thẳng thắn dứt khoát đưa ra, đâm thẳng biến dị loại tang thi mi tâm. Có điều thừa dịp Ngụy Thần nhảy lên trên không trung thời khắc, rồi lại có hai cái rễ cây đột nhiên từ dưới đất chui lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Ngụy Thần hai chân mắt cá chân bao phủ mà đi. Nhảy lên trên không trung Ngụy Thần đã mất đi thay đổi phương hướng năng lực. Hai cái rễ cây lập tức đã thủ. Ai? Rễ cây quấn lấy Ngụy Thần hai chân dùng sức kéo một cái, Ngụy Thần nhất thời liền không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may, tự nhiên cũng là mất đi công kích một hệ biến dị loại tang thi cơ hội. Hơn nữa này hai cái rễ cây vẫn còn tiếp tục dùng sức, chúng nó nhanh chóng tăng lên trên, càng là đem Ngụy Thần trực tiếp đổi chiều yếu lên. Má ơi! Bị treo lên Ngụy Thần tức giận kêu to. Nhân cơ hội này, một hệ biến dị loại tang thi xoay người liền chạy. Ngay ở vừa, nó dĩ nhiên nhìn thấy Đại Hà cùng Trần Viên dễ như ăn cháo phá tan rồi nó thiết trí rễ cây lao tủ, đồng thời chính hướng về nó nhanh chóng áp sát. Nó rốt cục ý thức được lần này là đá vào tấm sắt rồi, đừng nói bữa ăn ngon, gặp phải những quái vật này, làm không cẩn thận chính mình mạng nhỏ đều sẽ bỏ ở nơi này, nhất định phải lập tức lui về trong rừng rậm mới sẽ an toàn. Nó cũng hận nơi này quỷ khí trời, mặt đất đều bị đông lại, khống chế rễ cây muốn so với quá khứ muốn khó khăn nhiều lắm. Cho là nó thật có thể trốn được không? Này một người một chó tốc độ thực sự là quá nhanh. Vê đút cổ cản sủ. Nét trong chớp mắt, bọn họ cũng đã lướt qua Ngụy Thần bị treo lên địa phương. Không đủ Trần Viên cùng Đại Hà đều không có đi cứu Ngụy Thần, bọn họ biết Ngụy Thần chính mình liền có thể dễ dàng thoát đây. Hai cái rễ cây đã nghĩ nhốt lại có thể xuyên tường Ngụy Thần, đó là mơ hão. Vì lẽ đó bọn họ đều trực tiếp đánh về phía một hệ biến dị loại. Một hệ biến dị loại tang thi kinh hãi, nó rất rõ ràng, tiếp tục như vậy căn bản chờ mình không được lui về rừng rậm sẽ bị đuổi theo. Thế là nó lần thứ hai dùng tới dị năng. Sáu cái rễ cây đồng thời dưới đất chui lên, ba cái là hướng Đại Hà đi, một cái muốn chảo chân, một cái thẳng đến phần eo, một cái dùng sức đánh hướng về Đại Hà đầu. Nhưng mà Đại Hà há lại là dễ đối phó như vậy. Nó tăng tốc độ liền ung dung thoảng qua hết thảy rễ cây. Mặt khác ba cái là hướng Trần Viên đi. Trần Viên nhưng càng trực tiếp, trốn đều không trốn, phía trước hai cái hắn trực tiếp dùng hàn băng khí cho đóng băng. Cái thứ ba thì bị Trần Viên một đao chém ngắn. Theo sau kế tục hướng về một hệ biến dị loại tang thi đuổi theo. Mà Ngụy Thần giờ khắc này thì lại lập tức lần thứ hai mở ra hư hóa năng lực, hai cái nguyên bản chăm chú quấn quanh ở Ngụy Thần hai chân mắt cá chân trên rễ cây nhất thời bắt hụt. Mà Ngụy Thần nhưng trực tiếp từ không trung rơi xuống. Từ cao 3-4 mét địa phương, đầu hướng địa rơi xuống đối với người bình thường có lẽ sẽ là một cái cực kỳ thủ đoạn ác độc sự tình, làm không cẩn thận mặt sẽ trước tiên địa, liền phá tương. Bất quá đối với bây giờ Ngụy Thần nhưng không tính là gì, tốt xấu hắn cũng luyện lâu như vậy công phu. Chỉ thấy từ chỗ cao hạ xuống Ngụy Thần, đầu tiên là hai tay tạo ra nhẹ nhàng điểm địa, dựa vào chịu then chốt uốn lượn trước tiên tan mất một phần lực xung kích. Sau đó rồi lập tức về phía trước lộn một vòng lấy lưng của mình bộ địa, liền đem từ chỗ cao hạ xuống lực va đập đạo đều phân tán đến phía sau lưng các nơi. cũng lại thuận thế chạm lên, cũng đi theo Trần Viên cùng Đại Ha mặt sau hướng về một hệ biến dị loại tang thi đuổi theo. Tựa hồ này con biến dị loại tang thi thật sự muốn xui xẻo rồi. Chương 435, sắt thép chi bảo người may mắn còn sống sót. Đài phát thanh nhìn thấy Trần Viên cùng Đại Ha thế như trẻ che cực tốc hướng mình đuổi theo, Ngụy Thần cũng thoát vây mà ra, đối mặt hai người cùng một con sinh vật biến dị đồng thời truy kích. Một hệ biến dị loại lòng rối như tơ vò. Lúc này nó mới đang muốn xông lên thủy cừ bờ sông, kém bên bờ rừng cây mấy mét xa. Thế nhưng Đại Ha cùng Trần Viên tốc độ nhưng càng nhanh hơn, đi sau mà đến trước, hầu như cũng đã ở sau lưng nó. Nó chỉ có thể không ngừng mà vung lên nó hai cái móng vuốt, không để ý dị năng tiêu hao, khống chế càng nhiều rễ cây nô ra ý đồ ngăn cản Trần Viên bọn họ tới gần. Nhưng mà hoảng loạn bên trong, những này rễ cây công kích hiệu quả lại hết sức có hạn. Bên hai truyền đến miết miết tiếng xé gió. Không cần quay đầu lại, nó cũng biết là trong đó nào đó một người hướng về nó vung ra vũ khí. Trên thực tế nó đoán cũng không sai, này chính là Trần Viên đường nào. Một hệ biến dị loại tang thi trong lòng không cam lòng, nếu như nó còn có trí nhớ trước kia nhất định sẽ thầm mắng mình ra ngoài không nhìn hoàng lịch, gặp phải những này sát thần. Vốn định ở chính mình sân nhà, rừng rậm, đánh bữa ăn ngon, hiện tại nhưng muốn biến thành người khác nha thế. Thế nhưng rừng cây đang ở trước mắt, nó như thế nào sẽ dễ dàng buông tha. Thế là nó thẳng thắn cắn răng một cái, hai tay dùng sức vung lên, một lần sử dụng trên người mình còn sót lại hết thể dị năng tổ lượng. Bạch. Một đạo 5 mét mở rộng rễ cây tường từ một hệ biến dị loại tang thi phía sau đống nhiên bốc lên, nhất thời liền đem nó cùng mặt sau Trần Viên bọn họ ngăn mở. Đùng. Trần Viên một đao chém xuống, nguyên bản mục tiêu là đến thẳng biến dị loại tang thi đầu, lại bị đột nhiên xuất hiện rễ cây vách tường đỡ. Ở lưỡi đao sắc bén dưới, có vài rễ cây theo tiếng bị chém nứt, một mảnh bay tán loạn. Nhưng Trần Viên nhưng không cách nào theo như vậy trong vết nứt phá tan rễ cây tường ngăn cản. Bị ngăn lại Trần Viên khẽ nhíu mày, có điều nhưng không phải là nói này còn biến dị loại tang thi là có thể vô tư trốn về rừng cây. Đến miệng thì mỡ, Trần Viên có thể không dễ như vậy nhả ra. Một hệ biến dị loại tang thi khác thường có thể, hắn Trần Viên cũng có. Một đạo hàn băng khí lập tức cách rễ cây vách tường đánh ra, xoạt xoạt xoạt. Không gần như chỉ ở rễ cây trên vách tường cấp tốc đông ra một mảnh băng xương, cũng đồng thời ở này còn một hệ biến dị loại tang thi chạy trốn con đường trên đánh ra 6-7 cây gai băng, băng phong nhắm thẳng vào biến dị loại tang thi bề ngoài. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện loại băng, biến dị loại tang thi dọa một cái, lập tức về phía sau gấp ngưỡng, băng phong hiểm hiểm từ trước mắt mình đã đâm. Đòn đánh này xem như là bị nó tránh thoát, dù sao cũng là biến dị loại tang thi, thân thể nhanh nhẹn không thể khinh thường. Có điều này 6-7 cây gai băng nhưng là liền thành một vùng, tạo thành một bức tường băng. Biến dị loại tang thi tránh thoát sắc bén băng phong sau, thân thể nhưng không bị khống chế ở một tiếng tầng tầng đánh vào những này gai băng trên. Mà lúc này, Đại Ha đã vòng qua rễ cây tường, lao thẳng tới còn ở gai băng dưới một hệ biến dị loại tang thi, một trưởng đem vừa muốn chuẩn bị đứng dậy một hệ biến dị loại tang thi một lần nữa đập sẽ trên tường băng. Âm một tiếng, ở một hệ biến dị loại tang thi ba chậm dưới, lại dị năng chế tạo ra vững chắc băng cứng nhất thời liền đứt đoạn mất 3-4 cây. Có thể thấy được Đại Ha một trưởng này là nặng bao nhiêu. Mặc dù lúc này nó bất tử, trên người xương sườn cũng cảm thấy là đoạn đến gần đủ rồi. Hơn nữa Trần Viên cũng đã một cước đem bị đông lại rễ cây mặt tường đập nát, từ phá trong động chui ra. Ngụy Thần càng là trực tiếp khởi động xuyên tường dị năng, coi trước mắt rễ cây tường như không, xuyên thẳng mà qua. Một con không có dị năng, bị thương nghiêm trọng biến dị loại, đối mặt hai cái biến dị cường giả, một con hai lần biến dị sinh vật biến dị, kết quả tự nhiên không có chút hồi hộp nào. Trần Viên cùng nhanh liền đem một khối một hệ biến dị loại hồn sắc bỏ vào trong túi, còn khối này hồn sắc phải cho ai, Trần Viên cũng đã có cân nhắc. Lúc này Trần Viên ngẩng đầu nhìn sắc trời, dĩ nhiên có một ít tối tăm. Vừa chiến đấu tuy rằng không có tiêu hao quá nhiều thời gian, này con một hệ biến dị loại tang thi hầu như một tao nộ liền bị kịch. Thế nhưng lúc sớm nhất, tìm kiếm này con biến dị loại tang thi nhưng lãng phí không ít thời gian. Có điều mới vừa được một khối một hệ biến dị loại hồn xác, Trần Viên nhưng là tâm tình không tệ, liền hắn liền một bên đi đầu tiếp tục hướng phía trước chạy, vừa hướng Ngụy Thần phất tay nói rằng, đi thôi, còn có cuối cùng một điểm khoảng cách, chúng ta nhanh lên một chút hành động, nhìn thấy đầu liền lập tức xoay người lại. Phòng chứng Lưu Phúc bọn họ nên phải đợi cũng lên. Được. Ngụy Thần khẽ miệng cười cợt, sau đó liền bước nhanh chân đuổi theo. Cho nên bọn họ về phía trước lại chạy 600-700 mét sau, này điều thủy cừ cũng đã sắp ngã đầu. Rất xa có thể nhìn thấy thủy cừ một đầu khác bị một cái đường cái cắt đứt, mà này điều đường cái nên chính là D111 quốc lộ ra gỡ đạ kỳ cái kia một đoạn. Dọc theo đường đi tình huống cũng cùng trước không có cái gì sai biệt, Trần Viên rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn dừng lại cùng Ngụy Thần nói rằng, được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Xem ra này điều thủy cừ không có vấn đề, ngày mai chúng ta liền từ nơi này đi. Ngụy Thần gật gù, cao hứng nói, có thể không cần tiến vào gỡ đạ kỳ, cuối cùng cũng coi như không bạch chạy này một chuyến. Kha kha. Trần Viên hiện tại là một thân đung dung, một bên trở về chạy, vừa cùng Ngụy Thần nói rằng, có một hệ biến dị loại tang thi hồn xác, này một chuyến cũng đã không phải chạy. Đi thôi, chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ. Mà lúc này trời đã càng ám một chút. Nửa đường, thiên cũng đã triệt để đen. Trần Viên còn gặp phải Lưu Phúc bọn họ quả nhiên đợi quá lâu không thấy Trần Viên cùng Ngụy Thần trở về, lo lắng Trần Viên cùng Ngụy Thần xảy ra chuyện ngoài ý muốn liền đuổi theo. Bảo Trường, vê đút ổ cản sủ. Nét các ngươi không có sao chứ? Gặp phải Trần Viên sau, Lưu Phúc mang theo các binh sĩ tiến lên lo lắng dò hỏi. Không có chuyện gì. Gặp phải một chút ngoài ý muốn, đã giải quyết. Thủy cừ cũng đã kiểm tra, không có vấn đề, chúng ta ngày mai sẽ từ nơi này đi. Hiện tại chúng ta trở về đi thôi. Phải. Biết được ngày mai có thể không cần tiến vào gờ đạ kỳ, Lưu Phúc cùng các binh sĩ trên mặt đều lộ ra nụ cười. Trở lại trạm thu lệ phí thời điểm, Trần Thụ Viễn cùng Trương Bản Tử bọn họ cũng đều ở ven đường nóng trông lấy phán. Trần Viên cùng Ngụy Thần sau khi xuống xe, Trần Thụ Viễn lập tức tiến lên dò hỏi, "Tiểu Viễn à, các ngươi làm sao đi tới lâu như vậy? Tình huống bên kia làm sao? Có thể đi sao?" Trần Viễn liền đem Thụy Cừ tình huống cùng mọi người nói một lần. Liên mọi người dồn dập thở phào một cái. Sau đó Trần Viễn hỏi, "Phát thanh muốn bắt đầu rồi sao?" Trần Thụ Viễn giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút trên thời gian, nói rằng, "Gần như muốn bắt đầu rồi." Trần Viễn gật gù, cười cùng mọi người nói, "Đi, chúng ta đều nghe một chút xem Tiêu Dũng nói bọn họ đến cùng tìm tới bao nhiêu vũ khí." Buổi sáng Tiêu Dũng giảng hòa Vương Nhạc bọn họ hướng về Trần Viễn báo cáo tìm tới võ bị khố tin tức sau, liền bắt đầu rồi chính thức vũ khí kiểm kê công tác, ước định buổi tối 5 giờ tiến hành báo cáo. Bất quá bọn hắn chỉ có thể trước tiên hướng về sắt thép chi bảo tiến hành báo cáo, sau đó sẽ do sắt thép chi bảo bên kia hướng về Trần Viễn đoàn xe của bọn họ tiến hành phát thanh. Mà Trần Viễn nhưng không thể liên hệ sắt thép chi bảo. Lúc này, Lý Tân Bình đã ở một gian trạm thu lệ phí bên trong phòng họp đặt một đài đặc chế mã hóa máy thu thanh, nếu như Trần Viễn bọn họ chưa có trở về, sẽ do hắn phụ trách ghi âm cùng ghi chép. Có điều cũng may Trần Viễn bọn họ vẫn là ở phát thanh chính thức bắt đầu trước chạy tới. Lúc này máy thu thanh bên trong chính chuyện ra nữ MC duyên dáng âm thanh, nơi này là sắt thép chi bảo người may mắn còn sống sót đài phát thanh, nơi này là sắt thép chi bảo người may mắn còn sống sót đài phát thanh, hiện đang tiến hành đặc biệt đối tượng bí mật phát thanh. Chương 436, xuống ống tồn kho tình huống sắt thép chi bảo người may mắn còn sống sót đài phát thanh là 2 ngày trước vừa thành lập, tác dụng chính là hướng về toàn quốc phạm vi phát thanh sắt thép chi bảo tồn tại, hấp dẫn người may mắn còn sống sót gia nhập. Đồng thời cũng đem một ít tận thế sinh tồn kinh nghiệm phát thanh đi ra ngoài, để càng nhiều người biết. Chủ yếu vẫn là vì hấp dẫn người may mắn còn sống sót. Hiệu quả hiện ra, cùng ngày đến đây nương nhờ vào người may mắn còn sống sót số lượng liền ra tăng rồi, trong đó có một phần chính là nghe được phát thanh sau tới được. Ngày thứ 2 nhân số tiếp tục tăng lên, thông qua phát thanh con đường được biết sắt thép chi bảo tồn tại người may mắn còn sống sót số lượng chiếm so với tăng thêm một bước. Tin tưởng tương lai, sắt thép chi bảo sẽ bị càng ngày càng nhiều người biết. Cho tới tận thế sinh tồn kinh nghiệm, Trần Viễn đương nhiên là hy vọng càng nhiều nhân loại tiếp tục sống sót càng tốt. Tương lai mặc dù những người này không phải sắt thép chi bảo người, cũng có thể giúp bọn họ đa phần đang một ít đến từ tang thi cùng sinh vật biến dị áp lực. Hú hồn, bọn họ hiện tại đã dẫn trước trên địa cầu phần lớn người không ít, cũng không cần lo lắng những kinh nghiệm này chia sẻ đi ra ngoài, sẽ để cho người khác vượt qua chính mình. Trái lại làm như vậy sẽ tăng lên rất nhiều sắt thép chi bảo ở nhân loại người may mắn còn sống sót bên trong danh vọng cùng địa vị, vì tương lai cùng cái khác người may mắn còn sống sót thế lực giao thiệp với trải hài lòng cơ sở. Lại có thêm, còn có một rất trọng yếu tác dụng chính là giống như bây giờ, đang không có radio tình huống, lợi dụng phát thanh tới đón được chủ khu dân cư tin tức. Máy thu thanh bên trong nữ MC duyên dáng âm thanh đang tiến hành bí mật phát thanh, nội dung chính là Tiêu Dũng nói bọn họ đang báo võ bị khố vũ khí trang bị thanh tra tình huống, căn cứ Tiêu Dũng nói thượng úy báo cáo tin tức, lúc này tìm tới võ bị trong kho tổng cộng có 12 nơi gửi vũ khí nhà kho. Phân biệt gửi xuống ống, pháo, ta cùng với tương ứng đạn dược. Trong đó có 2 cái nhà kho gửi xuống ống đạn dược. Trải qua bước đầu thống kê, 5-6 thước súng máy bán tự động có 33.000 hơn, thế nhưng trải qua đánh kiểm, có 6 nguồn gốc vì là quá mức cũ kỹ, đã không cách nào bình thường sử dụng. 5-6 thước súng trường 12.000 nhiều chi, nhưng có 5 thành không cách nào bình thường sử dụng. 5-6 thước ban dùng súng máy hạng nhẹ 1.200 bất rất, tương tự 7 thành không cách nào sử dụng. 5-6 thước súng máy hạng nặng 300 rất, 8 thành không cách nào sử dụng. 81 thước súng trường 3.000 chi, 2/10 không cách nào sử dụng. 67 thước một trôi lựu đạn 200.000 viên, căn cứ vẻ ngoài phán đoán phòng trường có 5 thành không cách nào sử dụng. Các loại viên đạn bước đầu thống kê hơn 3 triệu phát, trừ một số ít dị sắc không cách nào bình thường sử dụng ở ngoài, còn lại có thể bình thường sử dụng. Có điều căn cứ báo cáo viên đạn bên trong không có 5.8 lại mét đường kính đạn dược. Trở lên vì là súng ống, viên đạn cùng lựu đạn tồn kho tình huống. Để cho tiện đi chép, bản phát thanh đem tạm dừng 5 phút đồng hồ, sau 5 phút tiếp tục báo võ bị trong kho pháo vũ khí tồn kho tình huống. Phát thanh tới đây tạm thời dừng lại một chút, thuận tiện nghe người làm ghi chép. Ô, mà Trương Bản Tử không khỏi nghi ngờ hỏi, làm sao vũ khí ít như vậy, ta còn tưởng rằng có thể trang bị hơn 1 triệu người đây. Không phải nói lúc đó hai nước ở biên cảnh đều đóng quân 100 vạn sao? Hơn nữa còn nhiều như vậy là xấu. Trần Viên cười hỏi ngược lại, vậy ý của ngươi là nói, này hơn 1 triệu bộ đội lúc trở về đều muốn món vũ khí trang bị lưu lại, chính mình bỏ không lưu trở lại. Ê! Trương Bản Tử nhất thời bị Trần Viên hỏi đến á khẩu không trả lời được. Trần Thụ Viễn cười giải thích, võ bị khố vật tư bình thường là cho lâm thời điều động bộ đội chuẩn bị, đồng thời cũng bổ sung các bộ đội ở trong chiến đấu khí giới tổn thất. Vì lẽ đó cũng không phải nói thật sự có thể trực tiếp vũ trang hơn 1 triệu người. Hơn nữa cũng chưa chắc hết thể bị dùng vũ khí trang bị đều sẽ gửi ở một cái võ bị trong kho. Như vậy võ bị khố ở đông bắc khu vực khẳng định không ngừng một chỗ. Trương Bản Tử ngẫm lại cũng là, không thể đem toàn bộ trứng gà thả ở một cái rổ bên trong, đạo lý hắn vẫn là hiểu. Có điều cho tới cái khác võ bị khố ở nơi nào cái này ai cũng liền nói không rõ ràng, liền Trần Viên cũng chưa từng nghe nói. Trần Thụ Viễn tiếp tục nói, cho tới vũ khí cũ kỹ vậy thì càng bình thường. Bình thường vũ khí nếu như thường xuyên bảo dưỡng, bảo tồn kỳ hạn khá là lâu một chút. Thế nhưng đám này vũ khí là trước thế kỷ niên đại 80 sơ bao bọc, bên trong ngoại trừ 81 rằng vừa vặn là niên đại 80 sơ sinh sản, bao bọc thời điểm nên tính là tân hàng. Cái khác vũ khí khả năng đều là vốn là đã rất cũ kỹ. Đặc biệt 5-6 thước súng máy bán tự động, đó là 6 thập kỷ 70 trang bị, đến hiện tại có ít nhất 50-60 năm. Coi như bảo tồn điều kiện cho dù tốt, không có thông thường bảo dưỡng, linh bộ kiện lao hóa gì sắt là không ngăn được. Bảo tồn kỳ hạn cũng là 40 năm đến 6 khoảng 10 năm. Trần Thụ Viễn ở bộ đội đi lính thời gian khá là kiểu, đối với vũ khí vẫn tính là rất hiểu rõ. Vậy này cái gì 5-6, 81 vũ khí tính năng thế nào? Những thứ này đều là Trần Thụ Viễn niên đại đó vũ khí, vì lẽ đó hắn hồi đáp, 56 súng máy bán tự động là năm 1956 nghiên cứu phát minh, độ chính xác cao, độ tin cậy cường. Thập niên 60 thời điểm có một quãng thời gian đã từng bị 63 thước súng máy bán tự động thay thế. Thế nhưng sau đó dùng đại gia vẫn cảm thấy 56 dùng tốt, liền lại đổi lại. Mãi đến tận niên đại 80 sơ, bị 81 thước súng máy bán tự động thay thế. Có điều hiện tại đội danh dự dùng vẫn là 56 súng máy bán tự động. Vì lẽ đó 56 thước vẫn là một khoản không sai vũ khí. Còn 56 thước súng trường, ban dùng súng máy hạng nhẹ, súng máy hạng nặng, những này đều thuộc về đồng nhất cái 56 thương tộc súng ống. Mà 81 thước súng trường tục xưng 81 giang, năm 1981 nghiên cứu chế tạo, ở tính năng trên còn muốn trội hơn 56. Trương Bản Tử gật gù, hơi hơi rõ ràng một chút, thế nhưng hắn rồi lập tức hỏi, đạn kia làm sao sẽ như vậy thiếu? Mới hơn 3 triệu phát, vê đút hổ cản sủ. Nét cái kia không phải một nhánh vũ khí bình quân mới 60 phát đạn, hai cái băng đạn mà thôi. Càng không cần phải nói những kia khinh súng máy hạng nặng, phòng trường đánh một trận chiến cũng không đủ chứ. Lẽ nào vào lúc ấy quốc gia chúng ta cùng đến liền viên đạn đều không nỡ lòng bỏ tạo? Có điều lựu đạn đúng là rất nhiều, lại có 200.000 viên. Cái kia ngược lại không vâng. Ngụy Thần giải thích, coi như lại cùng, tạo viên đạn vẫn là cam lòng. Dù sao bảo vệ quốc gia mà, chỉ là viên đạn bảo tồn thời gian bình thường liền 30 năm khoảng chừng, trái phải. Súng ống xuất ngũ sau đó bình thường bộ đội thì sẽ không lại dùng, viên đạn nhưng không giống nhau, chỉ cần đường kính như thế, vẫn là có thể đánh. Vì lẽ đó những này bao bọc viên đạn, ở sắp quá thời hạn trước, bình thường đều sẽ lấy ra huấn luyện luyện đạn rửa xóa sạch. Thậm chí một ít khá là tân cựu vũ khí cũng sẽ bị lối ra, mở miệng cho một ít lạc hậu quốc gia. Cho tới lựu đạn, Ngụy Thần cùng Trần Thụ Viễn mấy người bọn hắn nhìn nhau cười cợt nói rằng, lựu đạn đó là xác thực rất nhiều, nơi này chỉ có 200.000 viên vẫn tính thiếu. Phòng trưng là tiêu hủy rất nhiều. Có người nói lúc trước vì phòng bị Bắc Phương Mao tử xâm lấn, tổng cộng sinh sản mười mấy ức cái, là dựa theo mỗi người một lựu đạn, làm lính 5 cái lựu đạn tiếp sau sản. Dùng đều dùng mãi không hết. Có điều những này lựu đạn vẫn là dùng rất tốt, hữu hiệu sát thương bán kính 7 gạo, bảo tồn kỳ hạn cũng là 30 năm. Vậy thì chẳng trách. Trương Bản Tử gật gù. Trần Viên nói, viên đạn có 3 triệu phát cũng không sai, dù sao những này viên đạn tuyệt đại đa số còn có thể sử dụng. Có điều đáng tiếc đều là 7.62 lại mét trở lên đường kính. Không có 5.8 lại mét. Trần Thụ Viên nói rằng, vậy cũng hết cách rồi, dù sao chúng ta chọn dùng 5.8 lại mét đường kính viên đạn, là ở 95 sau khi. Niên đại 80 sơ kỳ bao bọc đạn dược bên trong đương nhiên sẽ không có 5.8 lại mét đường kính. Trần Viên tự nhủ, xem tới vẫn là muốn tăng nhanh chính mình sinh sản viên đạn tiến độ. Chương 437, một hệ hồn sát thuộc về lúc này máy thu thanh bên trong nữ MC âm thanh rốt cục lại lần nữa hưởng lên, bá đưa tin, hiện tại bắt đầu tiếp tục bá báo võ bị khố pháo vũ khí tồn kho tình huống. Căn cứ tìm tòi tiểu đội kiểm tra, võ bị trong kho gửi pháo vũ khí nhà kho tổng cộng có 4 cái. Tổng cộng có pháo cối 200 môn, đều vì là trước thế kỷ 50 đến 70 niên đại loại, trải qua kiểm tra trong đó có khoảng chừng 130 môn có thể sử dụng. Súng phóng lựu 80 môn, trong đó có thể sử dụng 68 môn. 180 môn 54 thước 122 lại mẹ súng trái phá, trong đó khoảng chừng 120 môn có thể sử dụng. Nhưng xăm lốp xe đều đã cũ kỹ sạc khí. 20 lụ súng phòng không, có 16 môn có thể bình thường sử dụng. Các loại đạn pháo 8 hơn ngàn phát. Trở lên vì là võ bị trong kho pháo vũ khí tồn kho tình huống, để cho tiện đi chép, bản phát thanh đem tạm dừng 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút bắt đầu tiếp tục bá báo xe cộ tồn kho tình huống. Ô, đạn pháo vẫn có chút thiếu. Trương Bản Tử bĩu môi. Làm sao không nhiều cho chúng ta lưu một điểm đạn pháo đây? Tạo đạn pháo muốn phí đồng cùng hỏa dược có thể muốn so với viên đạn nhiều hơn. Trần Viên cũng thở dài nói rằng, 8.000 phát sát thực thiếu một điểm, chụp đi trong đó pháo cao xạ đạn pháo, phòng trường chỉ đủ một pháo binh đoàn đánh một số đếm. Mà những này pháo nhưng đầy đủ trang bị một pháo binh sư. Xem ra muốn dành thời gian tìm quặng cờ nở hó ba quán cùng lưu mình quáng. Hội nghị thư ký như thực chất đem những tin tức này ghi chép xuống sau khi phát thanh lại vang lên. Lần này bà báo chính là võ bị trong kho xe cộ tồn kho. Võ bị trong kho có 3 cái nhà kho là dùng để gửi xe cộ, trong đó có xe vận tải, tạ cùng hỏa tiện phóng ra xe, tiểu cũ giải phóng bài vận tải xe tải, 20 lượng. Tạ tổng cộng 38 lượng, trong đó T-34 tạ 17 lượng, 59 thức tạ 21 lượng. Đạn pháo sắp tới 800 phát. Hỏa tiện phóng ra xe có 3 lượng, vì là 63 thức 130 lại mẹt luân thức phóng ra xe. 130 lại mẹt đạn hỏa tiện hơn 130 viên. Xe cộ vẻ ngoài duy trì hoàn hảo, nhưng bởi không có dầu mạ tốt, tạm thời không cách nào phán đoán những chiếc xe này có hay không có thể bình thường sử dụng. Trở lên vì là võ bị khố xe cộ tồn kho tình huống. Ha ha, có tạ cùng hỏa tiễn phóng ra xe. Trương Trạch Sơn cao hứng nói, cái kia thật đúng là quá tốt rồi, tuy rằng đều là cũ kỹ trang bị, có điều nhiều như vậy tạ coi như là nghiền ép, cũng có thể giết chết không ít tăng thi. Tuyệt đối dòng lũ bằng sắt thép. Trần Viên cũng cười nói, 38 lượng tạ, đều đủ một tạ đoàn. Thêm vào sắt thép chi bảo cái kia 2 chiếc, chúng ta có thể thành lập một nhánh chân chính tạ bộ đội. Sau đó một lát sau, MC tiếp tục báo. Cuối cùng 3 cái nhà kho gửi cái khác vật liệu con đu, chia ra làm mã tấu, thiết sạn, ấm nước, hộp cơm, dây thừng, lều vải các loại, số lượng rất nhiều, tạm thời còn chưa thống kê rõ ràng. Ngoài ra còn có 5.000 kg khoảng trừng, trái phải có thể sử dụng thuốc nổ, một ít ngòi nổ cùng kiếp nổ các loại. Trở lên vì là hết thảy võ bị khố quân dụng vật tư bước đầu thống kê kết quả, tiêu thượng úy tặng lại như còn cần tiến bộ thống kê con số chính xác, còn cần càng nhiều người tay hoặc thời gian. Phát thanh xong xuôi. Nói tóm lại, Nghe xong võ bị khố tồn kho tình huống bước đầu kiểm kê sau khi, Trần Biên vẫn là rất hài lòng, miệng đều sắp cười sai lệch. Mọi người khác cũng hết sức cao hứng, có một loại người nghèo xạ phú cảm giác. Trương Trạch Sơn cùng Tưởng Văn Lệ còn có Trần Thụ Viễn bọn họ cũng đã bắt đầu thảo luận những vũ khí này nên làm sao phân phối sự tình. Quá khứ, bởi đoàn xe nhân số cùng với vũ khí số lượng đều khá là không đủ, vì đơn giản hóa hậu cần thiết tế, tiết kiệm nhân lực, cũng vì có thể phát huy trùng hỏa lực ưu thế. Vì lẽ đó đem khinh súng máy hạng nặng đều tập trung vào hỏa lực tài nguyên trung đội bên trong, đem pháo đều bắn chúng đến pháo trung đội. Mà cái khác chiến đấu trung đội đều là cùng một mẫu 95 súng trường, như vậy cũng có thể tăng lên bộ đội cơ động năng lực. Thế nhưng như vậy vũ khí phân phối cũng có rất lớn không đủ, bộ đội bình thường ở đơn độc hành động thời điểm, nếu như gặp phải cường hóa loại, biến dị loại hoặc là sinh vật biến dị cường đại như thế sinh vật thì liền hoàn toàn không có trùng hỏa lực trợ giúp. Vấn đề thế này, ở thành lập sắt thép chi bảo sau cũng đã bạo lộ rất rõ ràng. Bây giờ cùng trước ở trên đường thời điểm không giống nhau. Các bộ đội tách ra hành động đã là rất thường thường. Vì lẽ đó Trần Viên mới sẽ muốn khi tìm thấy đám này vật tư sau, đối với các bộ đội vũ khí kết cấu tiến hành điều chỉnh. Hỏa lực tài nguyên trung đội cùng pháo tiểu đội vẫn là sẽ tiếp tục tồn tại. Bởi vì đối mặt bầy zombie, dây đặc hỏa lực đả kích còn là phi thường hữu dụng. Có điều các phổ thông lính tác chiến cũng sẽ phong phú vốn có vũ khí kết cấu. Mỗi cái chiến đấu ban nhân số vẫn là 12 người, thế nhưng trong đó một tổ 3 người tiểu tổ nhưng sẽ đổi thành súng máy hạng nặng chính phó xạ thủ cùng một súng máy hạng nhẹ tay. Cũng chính là mỗi cái chiến đấu xứng bị ưỡn một cái súng máy hạng nặng, ưỡn một cái súng máy hạng nhẹ, mà khác còn có thể có một tên chiến sĩ thông thường trang bị ống phóng rocket. Cứ như vậy, mỗi cái chiến đấu ban hỏa lực liền đại tăng mạnh. Mà bị triệt đổi lại phổ thông nhân viên chiến đấu thì lại sẽ cùng cái khác lính mới thành lập mỗi cái chiến đấu trung đội đệ tam tiểu đội. Như vậy, mỗi cái chiến đấu trung đội thì có 3 cái chiến đấu tiểu đội, từ nguyên lai 74 người tăng lên trên vì là tháng 1 năm 10 người. Chia của hội nghị rất nhanh kết thúc, Trần Viên mặt khác lại bàn giao ngày mai buổi sáng phái người ở danh nước bên kia điền pha đạo sự tỉnh sau liền tuyên bố tan họp. Nhưng hắn nhưng đem Ngụy Thần cùng Trần Thụ Sinh lưu lại. Lúc này, hắn rốt cục lấy ra vừa ở trong rừng tây thu được một hệ biến dị loại tang thi hồn xác giao cho Trần Thụ Sinh. Trần Thụ Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận hồn xác, hắn nhìn ra được này cùng phổ thông hồn xác không giống nhau, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì hồn xác. Vê đút cổ cản sủ. Nét Trần Viên thì lại lập tức giải thích, thúc, ta cùng Ngụy Thần vừa ở mặt trước gặp phải một con một hệ biến dị loại tang thi, thuận lợi liền đem nó giải quyết. Khối này là một hệ biến dị loại hồn xác, cho ngài. Khối này là một hệ biến dị loại hồn xác a, cho ta. Trần Thụ Sinh nhất thời trận to hai mắt, kinh hỉ nhìn mình trên tay khối này hồn xác. Tận thế lâu như vậy, hắn tự nhiên biết biến dị loại hồn xác chỗ tốt. Trước nhìn Ngụy Thần, Trương Bàn Tử bọn họ mỗi một người đều trở thành biến dị giả, Trần Thụ Sinh không phải không ước ao, thế nhưng hắn cũng biết biến dị loại vốn là rất ít, có thể gặp không thể cầu. Thế nhưng bây giờ một khối biến dị loại hồn sắc liền như thế đột nhiên liền phóng tới trên tay mình, có thể nào không cho hắn kinh hỉ bạt phần. Trần Biên thì lại cười nói, đương nhiên, khối này hồn sắc mặc dù là ta cùng Ngụy Thần đồng thời thu được, có điều ta cùng Ngụy Thần thương lượng qua, chúng ta bây giờ có được song hệ dị năng đều còn quá sớm, mà ở trong chúng ta, ngươi là thích hợp nhất một hệ dị năng, vì lẽ đó liền quyết định đem nó cho ngài. Ngụy Thần cũng cười nói, đúng đấy, Trần thúc thúc, hơn nữa thu được khối này hồn sắc bảo trường vốn là xuất lực tương đối nhiều, cuối cùng giết chết một hệ biến dị loại tang thi cũng là bảo trường, vì lẽ đó hắn có quyền chi phối. Trần Biên nhìn một chút Ngụy Thần, lại nhìn một chút Trần Biên, vui mừng khôn xiết hắn, dĩ nhiên cao hứng trực tiếp ôm lấy Trần Biên nặng đầu trùng hôn một cái, ân mà. Sau đó cười nói, ha 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 ha, tiểu tử ngươi hành a, thúc quả nhiên không có bạch tương ngươi. Trần Biên nhất thời lung túng cực kỳ, hắn gái này thúc thúc tuy rằng đại hắn mười mấy tuổi, có điều tâm thái tuổi trẻ, khi còn bé liền thường xuyên cùng hắn chơi cùng nhau, cảm tình vô cùng tốt. Vì lẽ đó cũng chỉ đánh bất đắc dĩ liếc mắt, đem trên trán ngụm nước lau. Thúc, ngài vẫn là mau mau hấp thu đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Liên tối hôm đó, sắt thép chi bảo liền xuất hiện đệ 10 vị dị năng giả. Chương 438, dầu mạ tuột gặp sự cố sáng ngày thứ hai, Trần Viên bọn họ giống nhau thường ngày, dậy thật sớm. Tận thế sinh tồn không dễ, mỗi người đều giành giật từng giây, ngủ nướng là tạm thời không thể, điểm này Trương Bản Tử quán niệm xấu nhất. Đi tới bên cửa sổ, Trần Viên nhìn một chút khí trời bên ngoài. Tuyết vẫn còn tiếp tục phiêu, hơn nữa tựa hồ còn so với hôm qua càng to lớn hơn một chút. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên ngoài tuyết động cũng rõ ràng càng hơn nhiều, bất kể là trên cây, vẫn là con đường trạm thu lệ phí nóc nhà, cũng hoặc là lối đi bộ, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc cảnh sát. Nếu như là quá khứ, nói chuẩn xác nếu như là ở một đời trước 18 năm trước Trần Biên, nhìn thấy cảnh sắc như vậy hay là còn có thể có nhiều tính chất thưởng thức. Nhưng mà hắn bây giờ nhưng hướng về phía sau Trương Bản Tử tả và nói, này tuyết, thật giống so với hôm qua dưới càng to lớn hơn một chút. Giá lạnh đến kỳ thực là Trần Biên vẫn hy vọng, bởi vì này sẽ làm cho tang thi tốc độ giảm mạnh. Bọn họ chính là vì thế mới cố ý từ Nam Phương một đường gian nguy chạy đến Bắc Phương đến. Thế nhưng lớn như vậy tuyết, nhưng nhất định sẽ cho bọn họ đón lấy hành trình mang đến bất tiện. Lúc này vừa rời giường Trương Bản Tử cũng đã sớm hận không thể đem mình co lại thành cái cầu. Hắn đưa tay xoa xoa bởi quá mức lạnh giá mà chạy ra đến tị thủy, vẻ mặt đau khổ nói rằng, mẹ nó chứ. Ta tối ngày hôm qua cũng cảm giác được, rõ ràng lạnh rất nhiều. Nay không khí ấm mùa đông quả thực là muốn đòi mạng A. Lâm thời ở trạm thu lệ phí qua đêm, điều kiện nơi này tự nhiên không thể so sắt thép chi bảo. Buổi tối ngủ, là không có ấm tức giận, Trần Viên bọn họ đều là trực tiếp cùng im mà ngủ lại che lên giày đặc thảm lông. Nhưng như vậy cũng không chống đỡ được đông bắc khu vực buổi tối giá lạnh. Đợi lát nữa thông báo hết thẻ xe cộ, để đại gia đem phòng hoạt liên bọc lại đi, con đường sau đó có thể sẽ có tuyết đọng. Trương Bản Tử gật gật đầu nói, được, ta vậy thì đi thông báo đại gia. sau đó liền xoay người ra gian phòng. Tòa nhà văn phòng bên trong rất nhanh sẽ náo nhiệt lên, Trương Bản Tử phụ trách thông báo các xe trường đi lắp đặt phòng hoàn liền, Trương Trạch Sơn phụ trách sắp xếp nhân viên chiến đấu bảo vệ hành động người điều khiển. Mọi người lục tục ra tòa nhà văn phòng. Có điều không bao lâu, Trương Bản Tử rồi lại vội vội vàng vàng chạy trở về, hắn kinh hoàng hướng về Trần Viên báo cáo, "Trần ca, không tốt." "Làm sao rồi?" Trần Viên chính đang đánh răng, nhìn vẻ mặt lo lắng Trương Bản Tử, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Trương Bản Tử chạy trốn thở hổn hển, nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp, nhưng hắn vẫn là lập tức trả lời, "Có. Có một nửa xe khải không động đậy được nữa." "Cái gì?" Trần Viên lấy làm kinh hãi, thời điểm như thế này lại có một nửa xe cộ đồng thời gặp sự cố, cái kia không phải đòi mạng sao? Tại sao lại như vậy a? Không biết a. Trương Bản Tử một mặt cau mày, vừa đại ra đi cho xe cộ trang phòng hoạt liên. Này không phải muốn nổ máy xe đem xăm lốp xe mở ra phòng hoạt liên trên mà, kết quả lại phát hiện có chí ít một nửa xe cộ không có cách nào khởi động. Các xe người điều khiển còn ở kiểm tra đây. Đi, ta đi xem. Trần Viên sốt ruột bật phần, đội vàng xấu xúc miệng nổ ra trong miệng bọt biển cùng thủy, thả xuống chén nước cùng bàn chải đánh răng ngay lập tức sẽ bước ra bước chân hướng về dưới lầu cản. Trương Bản Tử cũng cảm đi theo sát tới, một bên còn ảo não thầm nói, tại sao sẽ như vậy chứ, ngày hôm qua cũng phải tốt, ngày hôm nay làm sao lại đột nhiên một nửa xe cộ đồng thời ra trục trặc. Trần Viên suy nghĩ một chút, cao mày nói rằng, khả năng là cùng khí trời có quan hệ. Khí trời quá lạnh, đem xe cộ đông hỏng rồi. Thật là có khả năng, lẽ nào là bình điện bị đông cứng hỏng rồi. Nếu như là bình điện xảy ra vấn đề, vậy coi như phiền phức. Trần Viên một mặt nghiêm nghị, lắc đầu một cái, trước tiên nhìn kỹ hăng nói đi. Trần Viên bọn họ rất nhanh sẽ chạy tới đường cái bên này. Lúc này người điều khiển môn chính Tú Năng Tụng Ba Vi cùng nhau thảo luận. Vấn đề tựa hồ đã tìm tới. Nhìn thấy Trần Viên cùng Trương Thiện Tài đi tới, vài tên người điều khiển liền tiến lên liên tiếp, cùng kính hô, "Bảo trưởng." Trần Viên gật gù, hỏi, "Vấn đề ở chỗ nào bên trong tìm đã tới chưa?" Trong đó một vị người điều khiển gật đầu xấu hổ nói rằng, "Vấn đề tìm tới, là dầu mạ tụt vấn đề. Trong bình xăng dầu mạ tụt bị đông lại." Hắn nói rõ tiếp nói, "Bọn ta nơi này mùa đông dùng dầu mạ tụt cùng Nam Phương không giống nhau. Nam Phương dùng chính là không hào dầu mạ tụt, bọn ta nơi này đồng trời rất là lạnh muốn dùng số 35 dầu mạ tụt." Thu thập dầu liêu người không biết chuyện này, vì lẽ đó cũng không có đối với thu thập được dầu mạ tụt phân biệt đánh dấu. Bọn ta cũng không chú ý, vì lẽ đó đoàn xe bên trong có chút xe thêm chính là không hào, có chút là thêm số 10, còn có thêm số 35. Bị đông lại chính là không hào dầu mạ tụt. Ê! Trần Viên không nói gì, kỳ thực hắn cũng đã quên chuyện này. Hắn thuận tiện hỏi nói, chúng ta dự trữ dầu mạ tụt bên trong có bao nhiêu là số 35 dầu mạ tụt? Người điều khiển hồi đáp, điểm ấy cũng không rõ ràng, cố lên thời điểm ta cũng không chú ý có điều phòng chừng sẽ không quá nhiều. Hiện nay trong đất tụ cư dầu mạ tụt dự trữ đa số vẫn là từ Nam Phương mang đến. Hơn nữa tận thế trước trung quanh đây trạm xăng dầu cũng chỉ có một ít thay đổi số 35 dầu mạ tụt. Xem ra phải nhanh một chút đi một chuyến quốc khánh, muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút số 35 dầu mạ tụt trở về mới được. Trương Bản Tử mặc dù là người phương Bắc, cũng ở Nam Phương trải qua, nhưng mình không lái xe, vì lẽ đó đối với phương diện này cũng không phải làm sao hiểu rõ. Hắn nghi ngờ hỏi, các ngươi nói cái gì không hảo, số 10, số 35. Ta làm sao nghe không hiểu a? Liên Trấn Viên giải thích, Bắc Phương khí trời lạnh, vê đút hổ cản sủ. Nét dầu mạ tụt nếu như không làm đặc thù xử lý, sẽ bị đông lại, xe cộ tự nhiên cũng là không có cách nào khởi động. Vì lẽ đó ở Bắc Phương dầu mạ tụt bên trong thông thường sẽ thêm kháng ngưng tề, căn cứ đo không giống, có thể chống đỡ không giống trình độ nhiệt độ thấp. Có thể chịu dưới 0-10 độ nhiệt độ thấp chính là số 10 dầu mạ tụt, mà bên này thì lại muốn dùng có thể chống đỡ dưới 0-35 độ nhiệt độ thấp dầu mạ tụt. Hóa ra là như vậy. Trương Bản Tử có chút dở khóc dở cười, cái kia bây giờ nên làm gì? Dùng hoa khảo. Vừa nói chuyện tên tài xế kia nói rằng, chúng ta đã khiến người ta đi chuẩn bị củi lửa. Dùng cây đuốc trong bình xăng dầu mạ tụt khảo hóa đi cũng là có thể dùng. Một khi xe cộ chạy đi, liền không dễ như vậy lại cái đông. Dùng hoa khảo. Trương Bản Tử chố mắt mắt mồm, đây chính là dầu mạ tụt a. Xác định sẽ không toàn bộ xe đều nổi lên tới sao? Người điều khiển cười cợt nói rằng, yên tâm đi sĩ quan hậu cần, sẽ không. Như thế thấp nhiệt độ, dầu mạ tụt không dễ như vậy cháy. Hơn nữa chúng ta khảo chính là bình xăng, cũng không phải trực tiếp nhen lửa dầu mạ tụt. Phương pháp này ta quá khứ cũng thường dùng. Trương Bản Tử không khỏi nhìn một chút Trần Biên gật gù. Trương Bản Tử lúc này mới yên tâm lại. Sau đó, những kia trong xe dầu mạ tụt bị đông lại người điều khiển môn, dồn dập ở địa phương tài xế chỉ đạo dưới cho xe cộ khảo nổi lửa đến. Cũng không lâu lắm, xe cộ vẫn đúng là liền một lần nữa phát chuyển động. Này xem như là một khúc nhạc dạo ngắn, theo những này sắt thép cự thú phục sinh, đoàn xe rất nhanh sẽ xuất phát. Đến thủy cử vị trí sau, đoàn xe đỗ xe, nhưng cũng không tắt lửa. Nhân viên chiến đấu lập tức xuống xe bắt đầu cảnh giới, mà dự bị đội cùng vận tải đội người thì lại cầm lấy thiết sạn cùng cứ tử. Trong bọn họ một nhóm người phụ trách hướng về thủy cử bên trong lớp đất làm pha nói, mà một phần khác người thì lại phụ trách cứ viên mục. Những này viên mục là muốn dùng đến lót ở tầng đất trên, phòng ngừa tân phô pha đạo thổ tầng quá suốt, xăm lốp xe ham xuống. Chương 439, võ bị khố bị tập kích ở sắp tới 400 người cộng đồng nỗ lực, Trần Viên bọn họ chỉ dùng không tới thời gian nửa tiếng, liền đem pha đạo làm tốt. Đoàn xe thuận lợi từ D111 quốc lộ, chuyển đến này điều không biết tên thủy cử lòng sông trên, đồng thời dọc theo lòng sông vẫn hướng bắt chạy. Tình huống cùng ngày hôm qua Trần Viên dự liệu giống như vậy, nơi này quả nhiên có thể thuận lợi qua xe cộ. Đoàn xe chỉ dùng không tới 10 phút, liền đến thủy cử một đầu khác. Ở đây nhân viên xây cất dùng phương thức giống nhau làm một cái pha đạo, lại là nửa giờ sau, đoàn xe trở lại trên quốc lộ. Có điều không giống chính là, nơi này đã qua gỡ đạ kỳ nội thành. lại hướng về bắc cũng chỉ muốn quá ba cái trấn là có thể đến Tiêu Dũng nói bọn họ vị trí khu vực phụ cận. Nói đến muốn quá ba cái trấn, có thể không có cách nào lại đi vòng qua. Bởi vì đón lấy đoàn xe lập tức liền muốn đi vào chân chính núi Đại Hưng An Sơn mạch nơi sâu xa, nơi này có liên miên không dứt vùng núi, nằm dày đặc rừng rậm nguyên thủy. D111 quốc lộ chỉ có thể dọc theo giam cầm thung lũng xây lên. Hơn nữa ra vào cũng chỉ có con đường này, không còn gì khác đường có thể đi. Ba người kia trấn, liền theo D111 quốc lộ xây lên. Quá khứ D111 quốc lộ này ba cái trấn đường số mệnh. Bây giờ này ba cái trấn nhưng thành D111 trên quốc lộ chướng ngại vật. Có điều cũng may này ba tòa trong núi thảm thôn trấn cũng không lớn, hơn nữa nơi này giá lạnh đã trình độ nhất định hạn chế tang thi môn hành động. Điểm này, ở đoàn xe tiến vào cái thứ nhất thôn trấn sau không lâu, các đội viên liền đã phát hiện. Bảo Trường, nơi này tang thi tốc độ thật giống tương đối chậm. Trong trấn trên đường tang thi có không ít, có điều vừa mới bắt đầu mọi người suýt chút nữa không phát hiện. Bởi vì những này tang thi thể trên đều có tuyết, cùng bao trùm tuyết động con đường như thế, đều là màu trắng, nhìn từ đằng xa không dễ dàng nhìn ra. Tới gần sau, người mới sẽ phát hiện trên đường này là có một con chỉ tuyết nhân như thế đồ vật đang chậm chậm di động. Có điều những này tuyết nhân khi nghe đến đoàn xe phát sinh động cơ tiếng nổ vang rền sau, ngay lập tức sẽ bạo động lên, dồn dập đánh về phía chính đang trước mặt lái tới đoàn xe. Theo tốc độ tăng cường, những này tang thi thể sơn tuyết động ở dì dào đi xuống, mới rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Nhưng mà thiết giáp mở đường trên xe Trương Trạch Sơn rất nhanh sẽ phát hiện những này tang thi tốc độ muốn so với bọn họ quá khứ gặp phải những kia tang thi chậm một chút, liền lập tức liên hệ Trần Viên. Trần Viên hồi đáp, trong ngọn núi nhiệt độ càng thấp hơn, tang thi tự nhiên sẽ được ảnh hưởng. Kha kha, vậy chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội tiêu diệt nơi này tang thi, bổ sung một hồi hồn sát? Nơi này tang thi xem ra tựa hồ cũng không là phi thường nhiều dáng vẻ. Không thể không nói đề nghị này rất hấp dẫn người, hơn 500 người đoàn đội, mỗi ngày hồn sát mức tiêu hao hết sức kinh người. Có điều Trần Viên chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn nói rằng, quên đi, hiện tại mau chóng chạy tới võ bị khố mới là trọng yếu nhất, không muốn ngày càng rắc rối. Hơn nữa trên đường tang thi cũng rất nhiều, hẳn là trước Tiêu Dũng nói bọn họ đi ngang qua thời điểm hấp dẫn ra đến. Thiết giáp mở đường xe này một đường lái qua, cũng có thể thu thập được không ít hồn sát. Rõ ràng, để điện thoại xuống, Trương Trạch Sơn lập tức hạ lệnh lái xe thiết giáp mở đường xe người hết tốc độ tiến về phía trước. Liên này chi sắt thép đoàn xe, liền như hồng thủy mãnh thú, không có một chút nào dừng lại xông thẳng tiến vào trấn nhỏ bên trong. Những kia ở giữa đường tang thi dồn dập bị đụng vào cuốn vào hồn sát thu gặt kỳ bên trong, mà hai bên tang thi tuy rằng cũng phấn đấu quên mình xông lên, nhưng ngay lập tức sẽ bị đến tiếp sau xe cộ trực tiếp đánh bay. Liên như vậy, đoàn xe rất nhanh từ trấn nhỏ trực tiếp chọc tới. Nay thiên chừng 3 giờ chiều đoàn xe liền thuận lợi thông qua thứ hai thôn trấn, hướng về người thứ ba thôn trấn phương hướng tiếp tục tiến lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhà xe bên trong phát thanh lại đột nhiên hưởng lên. Trần Viên trong lòng nhất thời chìm xuống, bởi vì hiện tại cũng không phải bình thường phát thanh thời gian. Hơn nữa cùng với trước không giống, lần này MC âm thanh nhưng là có vẻ có chút lo lắng. Hắn biết nhất định là xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, MC ở phát thanh bên trong nói rằng, nơi này là sắt thép chi bảo người may mắn còn sống sót đài phát thanh, hiện đang tiến hành bí mật khẩn cấp liên lạc. Bảo Trường, chúng ta vừa nhận được Tiêu Dũng nói thượng ý khẩn cấp liên lạc, võ bị khố gặp phải những nơi người may mắn còn sống sót thế lực đánh lén cùng bây công. Nhân số của đối phương khoảng chừng có 500 người. Dùng thuốc nổ đánh lén đồng thời nổ tung võ bị khố cửa lớn. Có 40, 50 điều súng ống, cung tên đông đảo, cũng không có thiếu thiêu đó bình. Hai tên đặc chiến đội viên ở đối phương đánh lén chúng bị thương. Chuyện này, ngươi hả? Cùng ở tại nhà xe trên Ngụy Thần không khỏi chửi mà nó nói, này những người nào à, lại dám đánh lén chúng ta võ bị khố. Trương Bản Tử cũng một mặt lo lắng hỏi, nhân số nhiều như vậy, Tiêu Dũng giảng hòa Vương Nhạc bọn họ không thành vấn đề chứ? Trần Viên cau mày, có điều cũng không phải làm sao cẩn thận, hắn nói rằng, cũng không có vấn đề, võ bị khố không phải là như vậy dễ dàng liền có thể tấn công vào đi. Tiêu Dũng nói bọn họ trang bị không kém, thực lực cá nhân đều rất đột xuất, thủ ở một thời gian ngắn dám chắc được. Hơn nữa bọn họ cũng không có phát sinh cầu cứu, liền nói rõ tình huống cũng không có vô cùng gay go. Bất quá chúng ta cũng phải nhanh một chút chạy tới đi chợ giúp bọn họ mới được. Mệnh lệnh đoàn xe hết tốc độ tiến về phía trước. Khoảng cách khoảng chừng còn có 55 km, chúng ta muốn ở trong vòng một tiếng chạy tới. Rõ ràng. Ngụy Thần cấp tốc cầm điện thoại lên thông báo đoàn xe bên trong hết thể xe cộ. Trương Bản Tử thì lại vui mừng nói rằng, không nghĩ tới hành động của bọn họ vẫn đúng là bị địa phương thế lực phát hiện. Vút vút cản sủ. Nét cũng còn tốt chúng ta không có lúc trước hai cái trong trấn lãng phí thời gian. 55 km sơn đạo, hơn nữa loại này hạ tuyết khí trời, nguyên bản con đường như vậy vướng tốc độ xe là không thể quá nhanh. Thế nhưng bởi cẩn thận Tiêu Dũng nói tình huống của bọn họ, đại gia cũng không cố cái kia hơn nhiều, đoàn xe chỉ dùng 50 phút, liền đến võ bị khố phụ cận. Còn không nhìn thấy võ bị khố, thế nhưng ở kéo dài trên sân đạo, cũng đã có thể nghe được từ đằng xa truyền đến từng trận tiếng súng. Xem ra sự công kích của đối phương rất mạnh liệt a. Nghe được tiếng súng, Trần Viên tâm tình trái lại ung dung hơn nhiều, bởi vì này biểu thị bọn họ vẫn không có công phá võ bị khố. Ngụy Thần cũng rõ ràng đạo lý trong đó, hắn cười nói, cũng không nhất định là sự tiến công của bọn họ rất mạnh liệt đi. Ta nghe thanh âm này tựa hồ trái lại là Tiêu Dũng nói sự phản kháng của bọn họ rất mãnh liệt dáng vẻ. Làm sao ngươi biết? Trương Bản Tử nghi hoặc lại tò mò hỏi. Trần Viên cười cợt thế Ngụy Thần hồi đáp, bởi vì tiếng súng. Những này tiếng súng bên trong có rất nhiều súng săn, súng lục cùng súng tự động âm thanh. Điều này hiển nhiên không phải Tiêu Dũng nói vũ khí của bọn họ. Vậy hẳn là chính là nhóm này nhi vây công võ bị khố người mang đến vũ khí. Mặt khác tiếng súng bên trong còn có dày đặc khinh súng máy hạng nặng âm thanh, nếu như đoán được không sai, những này nên Tiêu Dũng nói bọn họ từ võ bị trong kho lấy ra dùng.
Ồ,
nghe đến đó, Trương Bàn Tử nhất thời liền hiểu rõ. Tuy rằng nhân số của đối phương tương đối nhiều, thế nhưng coi như có 40, 50 chi súng săn, súng lục cùng súng tự động có thể như thế nào? Võ bị trong kho nhiều như vậy khinh súng máy hạng nặng tùy tiện nắm mấy lấy ra, hỏa lực liền vượt qua bọn họ. Càng không cần phải nói hiện tại Trần Viên bọn họ lập tức liền muốn đến, xác thực không có gì hay cẩn thận. Trương Bàn Tử không khỏi hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Trần Viên mặt như sương lạnh, chỉ nói một câu, vọt vào, giết. Chương 440, Viên Thành tận thế bên trong Trần Viên không muốn nhiều tạo sát nhiệt, dù sao nhân loại vốn là đã rất yếu. Thế nhưng đánh lén võ bị khố, ý đồ cướp giật vũ khí chuyện như vậy, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Liền hắn lập tức hạ lệnh đoàn xe duy trì tốc độ, xông thẳng tiến vào võ bị khố vị trí khu quân sự. Ở đây, sắp tới 500 danh thủ nắm các loại vũ khí vũ trang phần tử còn tiếp tục vây công võ bị khố. Những người này nữ có năng có, súng ống không nhiều, thế nhưng cung tên nhưng có không ít. Chỉ là từ Trần Viên bọn họ hiện tại góc độ đến xem, những người này mặc dù là công kích một phương, lại bị võ bị trong kho Tiêu Dũng nói bọn họ đánh cho không nhấc nổi đầu lên. Tiêu Dũng nói bọn họ hỏa lực phi thường mãnh, thương pháp lại rất chuẩn, vì lẽ đó những này vũ trang nhân viên chỉ cần hơi hơi vừa ló đầu liền sẽ tìm được công kích mãnh liệt, không chết cũng bị thương. Phóng tầm mắt nhìn lại, nhóm người này bên trong tựa hồ đã có hơn 40 người bị Tiêu Dũng nói bọn họ đánh chết đả thương. Bất quá bọn hắn cũng không phải toàn không còn sức đánh trả. Thậm chí bọn họ đã tìm tới cực kỳ thông minh phương pháp đối phó Tiêu Dũng nói bọn họ. Sự tình trở lại 2 ngày trước, Tiêu Dũng giảng hòa Vương Nhạc bọn họ ở chiều hôm đó nhanh chạm vạng thời điểm đến trên bản đồ đánh dấu số 8 khu vực. Nơi này có một trấn nhỏ, tên là Kim Tùng trấn, cũng chính là Trần Viên bọn họ chuẩn bị muốn quá người thứ 3 trấn. Cùng mấy lần trước như thế, tìm đòi tiểu đội, trước tiên phái ra Tiêu Dũng giảng hòa một gã khác bán thi người tiến vào trong trấn tìm kiếm người may mắn còn sống sót. Hy vọng có thể từ địa phương người may mắn còn sống sót trong miệng trước tiên thu được một ít tin tức hữu dụng. Như vậy càng có lợi cho bọn họ tìm kiếm võ bị khố tồn tại. Mấy lần trước bọn họ đều không có thu hoạch gì, nhưng lần này, bọn họ rốt cục may mắn từ một may mắn còn sống sót lao hán trong miệng được một chút tương quan manh mối. Tiêu Dũng nói tự nhiên vạn phần cao hứng, đồng thời đáp ứng rồi tên này lao hán thỉnh cầu, đem lao hán cùng hắn hai cái người nhà cứu ra Kim Tùng trấn. Bất quá bọn hắn chuyến này, chấp hành chính là nhiệm vụ bí mật, vì lẽ đó không tiện mang theo lao hán bọn họ. Liên đến ngoài trấn cùng Vương Nhạc bọn họ hội họp sau, Tiêu Dũng nói liền cho lao hán chỉ rõ phụ cận một chỗ người may mắn còn sống sót khu dân cư vị trí, để bọn họ đi tới nhờ vả, sau đó liền tách ra khỏi bọn họ. Cái này người may mắn còn sống sót khu dân cư, Tiêu Dũng nói chính bọn hắn cũng chưa từng đi, chỉ là từ trên đường gặp phải một tên người may mắn còn sống sót trong miệng biết được. Có người nói là một phòng chế sơn trại dáng dấp nông gia nhạc cảnh khu, ngay ở Kim Tùng trấn phụ cận một khe suối bên trong, vị trí vô cùng bí mật. Tụ tập phụ cận 10 dặm 8 hương sắp tới 1000 đến hào người may mắn còn sống sót. Làm người địa phương, lao hắn tự nhiên biết nơi này, cũng biết sơn trại có cao dày tường thành có thể làm phòng ngự. Trong sơn trại sinh hoạt phương tiện cũng đầy đủ hết, liền vui vẻ nóng trông, liền mang theo người nhà suốt đêm nhờ vả đi tới. Nhưng sự tình xấu cũng là xấu ở tên này lao hán trên người. Lao hán cùng hắn người nhà đến người may mắn còn sống sót khu dân cư sau, thuận lợi gia nhập trong đó, nhưng cũng trong lúc vô tình đem Tiêu Dũng nói bọn họ hỏi thăm trước thế kỷ những năm 70-80 xuất hiện ở chung quanh đây bộ đội thần bí sự tình nói rồi đi ra ngoài. Một đám ăn mặc quân trang người ngoại địa, ở vào thời điểm này không sợ nguy hiểm chạy đến nơi đây đến hỏi thăm trước thế kỷ những năm 70-80 xuất hiện ở phụ cận quá bộ đội. Chuyện này lại chói mắt có điều, rất nhanh sẽ gây nên khu dân cư này cao tầng chú ý. Những người này đa số đều là dân bản xứ, kết hợp bọn họ quá khứ nghe được một ít đồn đại, rất dễ dàng liền đem chuyện này cùng bộ đội trụ sở bí mật liên hệ ở cùng nhau. Cho nên bọn họ đem lão hán kêu đi, tỉ mỉ hỏi một lần chuyện đã xảy ra. Khiến người ta đem lão hán dẫn đi sau khi, mấy người ở trong phòng họp nhiệt liệt thảo luận lên, một người trong đó người hưng phấn nói, lẽ nào đồn đại là thật sự? Thật sự có bí mật kia căn cứ. Nghe thế hệ trước người nói bên trong nhưng là chất đầy vũ khí đạn dược. Đầy đủ trang bị hết mấy bà người. Người nói chuyện kích động mặt đỏ lừ lừ, tận thế sắp tới 2 tháng, không có ai không rõ ràng tầm quan trọng của vũ khí. Nếu như bọn ta có thể có được những vũ khí này, thực lực kia không phải tăng lên rất nhiều. Đến thời điểm ta liền trực tiếp diệt Ngô Đại Bảo bọn họ. Bọn họ không phải so với chúng ta nhiều mấy cái phá thương sao? Lại dám cùng lão tử cướp nữ nhân. Một người may mắn còn sống sót mắt lộ hung quang. Đúng đấy, có càng nhiều vũ khí, còn có thể đem Kim Tùng trấn đánh xuống, bên trong vật tư muốn bao nhiêu có bao nhiêu, toàn bộ đều là bọn ta. Có thể cái kia đều là bộ đội vật tư à? Những kia tìm đến trụ sở bí mật quân nhân có thể đồng ý chúng ta lấy đi vũ khí chứ? Cũng có người đối với chuyện này biểu thị lo lắng. Trộm lấy súng đạn, tại quá khứ đó là có mấy cái mệnh cũng không đủ bắn chết. Không đồng ý. Không đồng ý có thể sao nhỏ? Bọn họ có điều mới 10 người, quá mức đem bọn họ giết một bách, hiện tại thông tin lại không thể dùng, giết bọn họ cũng không ai biết. Chuyện này, này không hay lắm chứ? Vạn nhất muốn để cho người khác biết rồi. Sợ cái gì? Đại thai thời điểm sao chưa thấy có người đến quản chúng ta? Hiện tại bọn ta chỉ có thể tự cứu. Trên tay có vũ khí mới cái gì cũng không sợ. Đúng. Đều vào lúc này còn có cái gì đáng sợ? Đúng. Làm chứ. Rất nhiều người dồn dập hưởng ứng, có điều cuối cùng bọn họ đều nhìn về trong phòng họp một vẫn không nói gì người trung niên. Chờ hắn làm ra cuối cùng quyết định. Người này chính là tòa này tụ tập địa thành chủ, tên là Viên Thiên Giang. Quá khứ ở vùng này cũng coi như một nhân vật có máu mặt, trắng đen hai đạo đều có thế lực rất lớn. Liên tòa này phòng chế sơn trại nông gia nhạc cũng là tài sản sự nghiệp của hắn. Vê đút hồ cản sụ. Nét lúc này, Viên Thiên Giang chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu nhưng đang nhanh chóng vận chuyển, hắn cũng đang suy tư trong đó được mất. Có điều rất nhanh hắn liền đem con mắt mở, lộ ra một luồng không giận tự uy khí thế. Tựa hồ đã có quyết định. Ít ít ít. Trong phòng họp lập tức vang lên một mảnh vỗ tay bảo hay âm thanh. Viên Thiên Giang hạ lệnh, lão tứ, ngươi lập tức phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, ta phỏng chừng bọn họ sẽ vào ngày mai buổi sáng lên đường, chuyển động thân thể, đi tìm bí mật kia căn cứ, một khi tìm tới lập tức trở về đến báo cáo. Lão tứ ổn quyền, vâng, thành chủ. Viên Thiên Giang nhắc nhở, cẩn thận không nên bị phát hiện. Rõ ràng. Lão tứ xoay người rời đi phòng họp. Lão Lục, ngươi đi chuẩn bị nhân thủ cùng vũ khí, chỉ cần có tin tức, lập tức xuất phát. Vâng, thành chủ. Ở Lão Lục trước khi rời đi, Viên Thiên Giang lại gọi hắn lại, nhắc nhở đến, chờ đã, đem trước khai sơn còn lại những kia thuốc nổ đều mang tới. Rõ ràng. Thiết đầu, ngươi thông báo xuống, bắt đầu từ bây giờ Viên Thành tạm thời đóng kín, không có ta mệnh lệnh, chỉ cho tiến vào không cho phép ra. Chuyện này ai cũng một chữ không cho phép để lộ. Rõ ràng. Mà đến ngày thứ hai, Tiêu Dũng nói bọn họ quả nhiên như Viên Thiên Giang dự liệu như thế xuất phát đi tìm võ bị cố. Mà bọn họ nhưng không có phát hiện ở phụ cận trên một đỉnh núi giám thị bọn họ hai cái người may mắn còn sống sót. Tối hôm đó tin tức truyền quay lại Viên Thành, quả nhiên tìm tới trụ sở bí mật, Viên Thiên Giang cùng bọn thủ hạ của hắn đều là hưng phấn không thôi, từng cái làm nóng người. Thế nhưng buổi tối hành động hiển nhiên không thích hợp, hơn nữa vũ khí cũng vẫn không có chuẩn bị đầy đủ. Vì lẽ đó Viên Thiên Giang lúc này quyết định ngày thứ hai tái xuất phát, cho nên bọn họ sẽ chờ đến sáng ngày thứ hai. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết lúc này, Trần Viên bọn họ nhưng là đã mang theo đại bộ đội ở trên đường. Chương 441, bất cẩn cùng đánh lén sáng ngày thứ hai một nhánh sắp tới 600 người đội ngũ từ Viên Thành xuất phát, những thứ này đều là xin vào dựa vào Viên Thành người may mắn còn sống sót, nam nữ đều có điều nam tính người may mắn còn sống sót chiếm tuyệt đại đa số. Bởi vì bộ hành, hơn nữa cần từ trong ngọn núi đi vòng đi tới, tách ra kim tùng trong trấn bảy zombie. Vì lẽ đó mãi đến tận trưa hôm đó Viên Thiên Giang bọn họ mới đến võ bị khố phụ cận. Thế nhưng Viên Thiên Giang cũng không có vội vã để dưới tay hắn người may mắn còn sống sót môn tập trung vào chiến đấu. Thông qua quan sát, Viên Thiên Giang phát hiện võ bị khố bên trong cửa sắt người chỉ có thể tình cờ thông qua trên cửa sắt cửa sổ nhỏ hướng ra phía ngoài vọng vài lần, phòng bị cũng không nghiêm mật. Nhất thời liền lòng sinh một kế. Hắn để mấy người lén lút từ hai bên sờ lên, ở ngoài cửa sắt sắp đặt thuốc nổ. Điểm này, võ bị trong kho phòng ngự đội viên cũng không có phát hiện. Bọn họ đúng là quá lơ là bất cẩn, hơn nữa cũng thiếu hụt kinh nghiệm. Nếu như là Trần Viên hoặc là Từ Khai, ngụy thân bọn họ ở, nhất định sẽ ở bên ngoài bố trí một trạm gác ngầm, mà không phải cho là có cửa sắt là có thể vô tư. Kết quả ầm, một tiếng vang thật lớn. Ở không hề phòng bị tình huống, võ bị khố cửa sắt liền bị nổ tung. Phụ trách ở phía sau cửa sắt trực ban hai tên đặc chiến đội viên cũng bị thương nặng, ngã xuống đất không nổi. Tiến lên, thấy võ bị khố cửa sắt bị thành công nổ tung, Viên Thiên Giang đại hỉ, lập tức mệnh lệnh người may mắn còn sống sót môn triển khai tiến công. Nguyên bản trốn ở công sự sau người may mắn còn sống sót môn liền lập tức cùng nhau tiến lên, hướng võ bị khố đường hầm vào miệng, lối vào phóng đi. Có điều lúc này, ở đường hầm nơi sâu xa Tiêu Dũng Giảng Hòa Vương Nhạc bọn họ cũng đã nghe được tiếng nổ mạnh. Tiêu Dũng Giảng Hòa Vương Nhạc kinh hãi đến biến sắc, nói một tiếng, không được. Ngay lập tức sẽ hướng về những người khác hô lớn, xảy ra vấn đề rồi, nhanh đi võ bị khố vào miệng, lối vào. Sau đó liền cùng Vương Nhạc đồng thời đi đầu hướng vũ bị khố lối vào chạy đi. Mà lúc này, bên ngoài những kia người may mắn còn sống sót đã vọt tới khoảng cách võ bị khố vào miệng, lối vào không tới 30 gạo vị trí, vừa nhìn chính là lai giả bất thiện dáng vẻ. Lại nhìn cách đó không xa nằm trên đất thương thế nghiêm trọng hai tên đặc chiến đội đội viên, còn ở hướng về lối vào cản Tiêu Dũng nói trong lòng vừa giận vừa sợ. Đồng thời hắn cũng lập tức rõ ràng, bọn họ quả thực như Trần Viên nói như vậy, gặp phải những nơi người may mắn còn sống sót thế lực tập kích. Lúc này ở xung phong đội ngũ mặt sau áp trận lao tứ cũng đã thấy đến đây trợ giúp Tiêu Dũng nói bọn họ, trong mắt lóe ra một vệt tàn nhẫn, quay về phía trước đội ngũ hô, vứt thiêu đốt bình. Liên từ xung phong trong đám người, lập tức liền có mười mấy cái thiêu đốt bình ném ra. Ầm ầm ầm. Những này thiêu đốt bình thẳng đến cửa động mà đi, dồn dập đập xuống, tăng một hồi liền bọt lên một đống bạo ngược hỏa diễm. Hỏa thế rất lớn. Lúc này Tiêu Dũng Giảng Hòa Vương Nhạc cũng đã gần muốn chạy tới vào miệng, lối vào phụ cận, thiêu đốt bình nhấc lên sóng khí, nhiệt khí bức người. Tiêu Dũng Giảng Hòa Vương Nhạc mau mau đưa tay cản một hồi, một mặt hỏa diễm đốt tới bộ mặt của chính mình. Thế nhưng bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện hai tên nằm trên đất bị thương nặng đội viên càng nguy hiểm. Có mấy cái thiêu đốt bình hầu như liền ở bên cạnh họ vỡ tan. Nếu như không cứu bọn họ, nhất định sẽ bị đốt chết tươi. Không để ý tới nguy hiểm, Tiêu Dũng Giảng Hòa Vương Nhạc lập tức tiến lên một người nắm lấy một tên bị thương đội viên liền đem bọn họ sau này tha. Không thể để cho bọn họ xuống tới, đánh. Tiêu Dũng nói mạnh mẽ cắn răng một cái, một bên lôi kéo bị thương đội viên trốn về sau, vừa hướng Vương Nhạc mở miệng nói rằng. Lập tức hắn liền quả đoán giơ tay lên bên trong 95 súng trường. Phốc phốc phốc. Một trận trải qua ống ham thanh xử lý tiếng súng vang khởi. Võ bị khố bên ngoài chính đang xung phong địa phương người may mắn còn sống sót trong đội ngũ lập tức liền có vài cái bị đạn bắn trúng, tầng tầng ngã xuống. Vương Nhạc bọn họ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không do dự nữa theo giơ súng sạc kích. A, không tốt rồi, nổ súng rồi, cháy mau a. Tuy rằng khí thế hùng hổ, thế nhưng dù sao hơn một tháng trước vẫn là dân chúng bình thường, nhìn thấy Tiêu Dũng nói bọn họ không chút do dự nổ súng, người may mắn còn sống sót bên trong lập tức có một ít người sợ đến quay đầu lại liền chạy. Những người khác tự nhiên cũng dồn dập cùng phong. Nói thật, những người này tuyệt đại đa số đều là bị bức ép đến. Chính bọn hắn nào có can đảm công kích quân đội người. Đây chính là công nhân mưu phản, là tội lớn a. Không cho chạy. Xông lên. Lão tứ thấy người may mắn còn sống sót môn lại bị dọa trở về, lập tức nổi giận đùng đùng hướng lui về đến người giống to. Thế nhưng này nơi nào hữu hiệu, đối mặt sự uy hiếp của cái chết, người may mắn còn sống sót môn có chút hoảng không chọn đường xông thẳng bộ trận. Lão tứ thấy những người may mắn còn sống sót này môn dĩ nhiên đối với lời của mình không để ý chút nào, tức giận càng tăng lên, giơ súng lục lên liền hướng lên trời trên ầm ầm nổ hai phát súng. Hô to, không cho chạy, chạy nữa ta liền đánh chết hắn. Hy vọng nhờ vào đó đe dọa những tên lùi lại người may mắn còn sống sót, nhưng mà này cũng không có quá to lớn tác dụng. Liên chỉ có dựa vào phía trước người may mắn còn sống sót nghe được tiếng súng hơi hơi ngẩn người một chút, liền lại bị người phía sau đẩy tiếp tục hướng phía sau chạy. Bởi vì bọn họ phía sau Tiêu Dũng nói bọn họ cũng không có đình chỉ nổ súng, vài chi súng trường đồng thời nổ súng, chỉ không chờ một lúc thời gian, trên quảng trường liền nằm xuống hơn 20 người, cái kia tình cảnh thực sự thật đáng sợ, quả thực là một trường giết chóc. Lao tứ thẹn quá thành giận, lúc này liền chuẩn bị thật sự giết một hai người may mắn còn sống sót dọa dọa những người này. Có điều hắn còn chưa kịp nổ súng, mấy phát đạn nhưng trước một bước từ đầu của hắn bên cạnh lướt tới. Trong đó một phát giáng trả chúng rồi hắn thay phải, lập tức liền tiêu rơi mất hắn nửa cái lỗ tai, máu chảy ồ ạt. A, Lao tứ bị đau, nhất thời sợ đến hồn vía lên mây. Cũng không kịp nhớ quản những kia lùi lại người may mắn còn sống sót môn, chính mình cũng liên tục lăn lộn lui về công sự mặt sau. Ở sự uy hiếp của cái chết tính, người may mắn còn sống sót môn lùi đến rất nhanh, chỉ trong chốc lát, trên quảng trường cũng đã chỉ còn giữ lại những kia bị đạn bắn trúng ngã xuống đất không nổi người, khoảng chừng có hơn 40. Trong bọn họ một nhóm người đã tại chỗ tử vong, nhưng mặt khác một ít chỉ là bị đạn bắn trúng bị thương, còn nằm trên đất thống khổ rên rỉ lên. Một ít trốn trở lại công sự mặt sau người may mắn còn sống sót đánh bạo lén lút thân đầu nhìn một chút, vê đút hổ cản sủ. Nét ngay lập tức sẽ bị dọa sợ. Bây giờ trên quảng trường trung quanh đều là thi thể, tảng lớn máu tươi đem mặt đất nhuộm thành loang lổ màu đỏ sậm, hơn nữa thiêu đốt bình tạo thành quần quần khói đen, cảnh tượng quả thực vô cùng thê thảm. Bọn họ quá đi nơi nào trải qua những này, một người tại chỗ liền bị dọa khóc. Y miệng, lại khóc liền đập chết người. Che lỗ tai, chính thở hồng hộc lao tứ, phẫn nộ dùng thương chỉ vào cái kia tên kia bị dọa khóc người may mắn còn sống sót giết đảo. Nghiễm nhưng đã quên vừa chính hắn cũng là bị dọa đến tè ra quần. Mà tên này người may mắn còn sống sót bị thương chỉ vào đầu nhưng là khóc đến càng hung. Lao tứ mắt lộ hung quang, liền muốn chuẩn bị nổ súng, có điều lúc này Viên Thiên Giang đi tới, đè xuống Lao tứ giơ súng lục tay. Nói rằng, quên đi, Lao tứ. Bây giờ đối phó trụ sở bí mật bên trong những người kia quan trọng. Lao đại, vậy làm sao bây giờ? Lao tứ vẻ mặt đau khổ hỏi, bọn họ hỏa lực rất mạnh a. Sợ cái gì, bọn họ đã bị chúng ta tổn thương hai người, hiện tại nhiều lắm cũng là 8 điều thường, mà chúng ta bên này nhưng có 52 điều thường, chúng ta một người nã một phát súng, so với hỏa lực cũng chưa chắc thất bại cho bọn họ đi. Một tên đầu lĩnh đang kêu gào, thế nhưng chuyển đề tài, hắn liền bắt đầu chê cười, tựa hồ cùng Lao tứ bất hòa, hắn nói rằng, nói đi nói lại, Lao tứ, vừa có thể là thành chủ chế tạo một lần cơ hội tuyệt vời a, nếu không là ngươi người nửa đường rút về, hiện tại e sợ cũng đã vọt vào chứ. Ngươi? Lao tứ hung tợn muốn phản bác, nhưng Viên Thiên Giang nhưng lập tức mở miệng a dừng lại bọn họ, được rồi, bây giờ nói những này có ích lợi gì? Lao tứ, thế đầu, Lao lục, lập tức để người của các ngươi tiến vào chiến đấu vị trí, đều tự tìm công sự hướng về trụ sở bí mật bên trong những người kia xạ kích, có súng cho ta bắn súng, có cung tên dùng cung tên xạ, cực kỳ mau chóng quyết định cái nào mấy người. Phải. Chương 442, núi Đại Hương An cung tiễn thủ quân y điệp. Quân y điệp. Nhanh thế bọn họ trị liệu. Viên Thiên Giang bọn họ vì nổ tung võ bị khố cửa sắt, sắp đặt rất lớn đương lượng thuốc nổ. Nửa cái cửa sắt đều bị nổ bay, biến hình. Môn sau hai tên đặc chiến đội viên cũng chịu rất nặng thương. Lúc này thấy bên ngoài xung kích võ bị khố người may mắn còn sống sót môn lui trở lại, Vương Nhạc lập tức gọi tới quân y cho hai cái bị thương đội viên trị liệu. Có điều cũng may có kiểu mới linh dược, Vương Nhạc cũng không phải lo lắng hai tên đội viên sẽ như thế nào. Quá mức tu dưỡng mấy ngày là được rồi. Những người khác vẫn còn tiếp tục duy trì bất cứ lúc nào có thể xạ kích tư thái, cẩn thận phòng bị bên ngoài người may mắn còn sống sót lần thứ hai phát động tiến công. Một tên trong đó đặc chiến đội viên hơi hơi có vẻ hơi sốt sắng, mấy trăm tên người may mắn còn sống sót phát động xung phong, mười mấy cái công kích, động tĩnh cũng không nhỏ. So với đối mặt tang thi thời điểm còn càng có chiến tranh bầu không khí. Hắn không khỏi nắm thật chặt trên tay súng trường, tiết hầu hơi hơi nhuyễn nhúc nhích một chút, không cái gì chủ kiến hỏi mọi người nói, bây giờ nên làm gì? Bọn họ thật giống có rất nhiều người. Chí ít 4-500. Kỳ thực, sắt thép chi bảo đặc chiến đội cùng chân chính rất chiến bộ đội vẫn có chênh lệch không nhỏ. Loại này chênh lệch cũng không phải biểu hiện ở cá thể về mặt thực lực, nếu bàn về thực lực, những đội viên này khả năng cùng quá khứ trong bộ đội những kia rất chiến bộ đội chiến sĩ cách biệt không có mấy, thậm chí càng lợi hại. Thế nhưng ở trong lòng tố chất cùng chiến thuật tu dưỡng trên vậy thì kém quá nhiều quá nhiều. Nhưng cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, dù sao những người này ở hơn một tháng trước cũng đều là dân chúng bình thường. Tiêu Dung nói đúng là vẫn tính khá là bình tĩnh, hắn chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút liền cùng đại gia nói rằng, Lưu Đông, ngươi nhanh đi quân giới khố cho làm hai rất súng máy hạng nặng đi ra. Đào Tử ngươi đi lấy pháo cối. Trương Cường, ngươi lập tức dùng quân dụng ra đi ô hướng về sắt thép chi bảo phát sinh báo cáo. Những người khác tiếp tục thủ tại chỗ này cẩn thận đề phòng. Hắn nói bổ sung, đại gia yên tâm đi. Ta xem vũ khí của bọn họ trang bị cũng không ra sao, mà chúng ta nhưng có vũ khí nặng, còn có xe bọc thép, liền coi như bọn họ người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hơn nữa bảo trường bọn họ nên đã sắp đến, ở bảo trường bọn họ đến trước tuyệt không thể để cho bọn họ bước vào võ bị khố một bước. Phải. Tiêu Dũng nói mở miệng sau khi, mọi người lại như tìm tới người tâm phúc như thế. Bị điểm tên đội viên theo tiếng sau lập tức xoay người rời đi. mà những người khác thì lại dồn dập nhấc lên tinh thần cẩn thận phòng bị. Liếc mắt nhìn hai tên đang tiếp thụ trị liệu đội viên, một tên đặc chiến đội binh sĩ hung hăng nói, "À, mấy tên khốn kiếp này vừa lên đến bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền hạ tử thủ a. Chờ một lúc nhất định phải hảo hảo cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái." Một đội viên khác nói rằng, "Đáng tiếc môn bị nổ hỏng rồi, không phải vậy trực tiếp mở xe bọc thép đi ra ngoài giết chết bọn họ." Võ bị khố cửa sắt rất thâm hậu, nếu như không phải cửa lớn biến hình, dẫn đến xe cộ không cách nào lao ra, bằng không một chiếc xe bọc thép liền không phải bên ngoài những kia người may mắn còn sống sót trên tay có thể đối phó. Không lâu lắm, Lưu Đông cùng Đào Tử bọn họ liền dẫn vũ khí trở về võ bị khố lôi vào. Quân y cũng đã hai cái người bệnh thương thế cũng rất nhanh xử lý xong. Trong lúc này, bên ngoài người may mắn còn sống sót cũng có hành động mới. Bọn họ bắt đầu mượn công sự hướng vũ bị khố bên này xạ kích, tuy rằng lại lần nữa bị Tiêu Dũng nói bọn họ đánh gục vài cái. Thế nhưng bởi vì bọn họ nhân số thực sự quá nhiều, vừa bắt đầu, hỏa lực quả thật có muốn áp chế lại Tiêu Dũng nói bọn họ xu thế. Có điều theo hai rất súng máy hạng nặng đến, tình huống như thế rất nhanh được xoay chuyển. Toàn bộ thông, hai rất súng máy hạng nặng, lấy mỗi phút hơn 300 phát đạn chiến đấu xạ tốc hướng phía ngoài người may mắn còn sống sót trận địa thổ lộ hỏa lực. Súng máy hạng nặng đảo qua, thỉnh thoảng thì có thò đầu ra người may mắn còn sống sót bị đánh trúng. Súng máy hạng nặng vì cũng không nhỏ, những kia bị đánh trúng đầu liền dường như từng cái dưa hấu bình thường bị dễ dàng đập nát, cả người tầng tầng về phía sau bị đánh bay đồng thời, huyết dịch, óc cũng văng từ phía. Sợ đến cái khác người may mắn còn sống sót mau mau sợ hãi cực kỳ rụt đầu trở lại. Lúc này bất luận lao tứ bọn họ như thế nào đi nữa đốc xúc, cũng không dùng, người may mắn còn sống sót môn đã bị sợ vỡ mật. Lao tứ kêu gào nói, lên cho ta đi. Tiếp tục công kích. Mẹ kiếp, không bay lại đi lão tử liền bắn chết ngươi. Quên đi lao tứ, để bọn họ triệt xuống đây đi. Viên Thiên Giang nghiêm nghị nhìn một chút phe mình trên trận địa tình huống, không chỉ trong chốc lát, càng nhưng đã có hơn 30 người bị đánh gục, còn có mười mấy người trọng thương, hắn ý thức được như vậy đấu pháp xác thực không được. Trụ sở bí mật bên trong quân nhân có vũ khí nặng, hơn nữa bọn họ trên tay cũng chỉ có mấy chục điều phá thương, cung tên mặt đối mặt cùng vũ khí nặng bắn nhau cái kia càng là hiểm chính mình mệnh trường. Liên hắn nói rằng, như vậy đánh không được, đến đổi một loại đấu pháp. Đổi. Lao tứ nghi ngờ hỏi, đại ca, muốn làm sao đổi? Lao tứ, lão lục, các ngươi như vậy. Viên Thiên Giang đem hai người lôi lại đây đối với bọn họ bàn giao một phen. Hai người nghe xong Viên Thiên Giang kế sách sau, nhất thời ánh mắt sáng lên, lao tứ định nọt lập tức cũng như nước thủy triều bình thường đập tới, cao, lao đại thực sự là cao, vê đút hổ cản sủ. Nét chiêu này thực sự quá là khéo. Ta này ngay lập tức sẽ đi sắp xếp. Đi thôi. Lão lục đối lập khá là thận trọng, đối với Viên Thiên Giang nói rằng, lão đại, vậy ta cũng đi tới. Viên Thiên Giang gật đầu nói, nhớ tới chuẩn bị thêm điểm. Rõ ràng. Tập hợp. Hết thể cung tiễn thủ tập hợp. Mà trước một bước xoay người rời đi lão tứ thì lại bắt đầu hướng trốn ở thổ pha mặt sau run lẩy bẩy người may mắn còn sống sót môn gào thét lên. Tuy rằng vẫn chưa tỉnh hồn, thế nhưng phần lớn người nghe được lão tứ mệnh lệnh sau lập tức đều chuyển động, tốt xấu cũng đã huấn luyện một quãng thời gian. Chỉ cần không gọi hắn đi lên chịu chết, loại này ra lệnh cho bọn họ vẫn là sẽ nghe. Thế nhưng tình cờ cũng có một hai lính mới, bị súng máy hạng nặng uy lực kinh khủng sợ đến, căn bản không nghe được những thanh âm khác. Vì lẽ đó vẫn là ôm đầu xúc trên đất không giống. Lão tứ nhất thời nổi nóng, ba lạng không xông lên trước, một cước liền đem một tên xúc trên đất người may mắn còn sống sót đạp rơi xuống thổ pha, trong miệng mắng, ta rất sao gọi ngươi tập hợp, ngươi có nghe hay không? Sau đó hắn ngẩng đầu một bộ hung thần ác sát đối với đã bắt đầu tập hợp người may mắn còn sống sót quát, tất cả đều dựa theo huấn luyện thời điểm đội hình cho ta dừng lại. Người may mắn còn sống sót môn đối với lao tứ tựa hồ vô cùng sợ hãi, lập tức dựa theo lời nói của hắn bắt đầu đứng thành hàng liệt. Sắp tới hơn 200 tên cung tiễn thủ, đội ngũ chạm đến đúng là chỉnh tề, vương bức chạm thành một mảnh. Phía sau bọn họ đều có lấy giản dị bao được tên, đứa ở đứng thẳng tại bên người, rất có một nhánh cổ đại cung tên quân đội cảm giác. Những người may mắn còn sống sót này bên trong chi cho nên sẽ có nhiều như vậy cung tiễn thủ, trong đó có một ít lịch sử nguyên nhân. Cái gọi là kháo sơn cật sơn kháo thủy cật thủy, nơi này nơi sâu xa núi Đại Hưng An khu vực nơi sâu xa, thế hệ trước có thật nhiều đều là hộ sản bán, trong nhà tự nhiên không thiếu cung tên bật như vậy, chính mình cũng sẽ làm. Trẻ tuổi tuy nhưng đã ít có làm hộ sản bán, thế nhưng đặt xuống cũng chơi đùa cung tên, vì lẽ đó hơi thêm huấn luyện cũng là thành một tên không sai cung tiễn thủ. Chương 443, quỷ kế ống. Cung tên cho ta, ngươi đi tới, ta bắn trước một mũi tên, ngươi nhìn ta một chút tên bắn ra có hay không lạc ở trụ sở bí mật cửa động phụ cận. Vâng. Là. Bị tên là ống người trẻ tuổi tựa hồ là lao tứ đáng tin thủ hạ, ở những này cùng tiến thủ bên trong cũng là một tên tiểu đội trưởng như thế nhân vật, nghe được lao tứ mệnh lệnh sau hắn lập tức tiến lên, tuy rằng trong lòng cũng đối với súng máy hạng nặng uy lực vô cùng hoảng sợ, có điều nhưng vẫn là như thực chất chiếu làm. Dù sao nếu như chỉ là quan sát, cũng không đến nỗi bại lộ quá nhiều, không dễ như vậy bị bắn trúng. Liền lao tứ liền đứng pha dưới, dương cung hướng võ bị khố vào miệng, lối vào địa phương đại khái bắn một mũi tên. Bởi cung tên đặc điểm có chút tương tự pháo cối, sạn rất lớn, đường đạn đường vòng cung cao. Vì lẽ đó lao tứ cũng không cần trên pha đỉnh, trốn ở pha dưới cũng có thể đối với võ bị khố phương hướng phát động công kích. Mũi tên sẽ ở dưới tác dụng của trọng lực dọc theo đường ba ra buôn nện xuống rơi xuống võ bị khố vào miệng, lối vào phụ cận. Pha trên ống ngay lập tức sẽ nói rằng, còn muốn lại hướng về hữu một điểm, hướng về trước một điểm. Ồ, bọn họ thật giống đang làm gì? Lao tứ nghe xong nghi ngờ hỏi, bọn họ làm gì? Không biết, quá xa không thấy rõ. Mặc kệ. Lao tứ cũng lười quản những này, hắn lập tức điều chỉnh phương hướng lại bắn một mũi tên. Pha trên ống lần thứ hai nói rằng, gần đủ rồi, vừa vặn ở cửa động phụ cận. Được. Lão tứ nghe xong cười to, xoay người đối với phía sau 200 cung tiễn thủ lớn tiếng nói, thấy không, liền như vậy góc độ cùng phương hướng, cũng không các ngươi phải trên pha đỉnh đi bắn tên, liền đứng ở chỗ này, đều nghe ta mệnh lệnh hướng về đối diện bắn tên. Sau đó hắn tiếp tục nói, nghe rõ lạc, nhiệm vụ lần này đối với bọn ta viên thành hết sức trọng yếu, đều cho ta ra sức điểm, bắt nơi này, tối về tất cả mọi người đều có thể ăn thịt hộ. Thế nhưng ai muốn là cho ta xuất công không xuất lực làm tạp lạc, đều đừng trách ta không khách khí. Nghe được thịt hộ, không ít người đều theo bản năng liếm liếm miệng. Là à, hiện ở vào thời điểm này đừng nói thịt hộ, phối cơm rau dại bên trong nếu như có thể nhiều một chút thức ăn mặn cũng đã là không sai thức ăn. Huống chi là thịt hộ. Lão tứ thì lại giơ tay lên hô, chuẩn bị. 200 cung tiễn thủ trên tiễn dương cung, dựa theo lão tứ trước bắn tên góc độ dọn xong tư thế. Thả. Lão tứ đem giơ lên tay dùng sức vung dưới. Dì dào, hơn 200 con mũi tên đồng thời bay ra. Mà cùng lúc đó, Tiêu Dũng nói bọn họ cũng không biết nguy hiểm đã tới gần. Một phút trước, một tên thao tác súng máy hạng nặng đặc chiến đội viên khách khí diện người may mắn còn sống sót đều bắt đầu trốn không chịu thò đầu ra, không thể làm gì khác hơn là đình chỉ xạ kích, một bên tiếp tục cảnh giới, một bên tả và nói, à, mấy tên khốn kiếp này đều trốn đi, quảng trường đầu kia vừa vặn có một đạo dưới sườn núi đi, trốn ở dưới sườn núi chúng ta viên đạn căn bản đánh không tới bọn họ à. Một gã khác đặc chiến đội viên thì lại nói rằng, quản bọn họ, trốn đi tốt nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ võ bị cố. Chỉ cần bọn họ không tiến công, chúng ta còn đúng dùng. Đã vừa mới thông báo bảo trường bọn họ nên rất nhanh chạy tới. Nhưng là cường tử cùng kính mắt cựu làm sao bây giờ, lẽ nào liền như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Một gã khác đặc chiến đội viên cười nói, cường tử cùng kính mắt không phải không có chuyện gì mà. Hơn nữa vừa không phải đánh gục bọn họ nhiều người như vậy, còn chưa đủ a. Vừa mới bắt đầu tên kia đặc chiến đội viên thăm thẳm nói rằng, cái kia không giống nhau. Vừa bị chúng ta đánh gục những kia đều chỉ là tiểu đi đi, có thể thấy bọn họ cũng là bị buộc lên đến, cũng không phải chủ mưu. Vương Nhạc thì lại mở miệng nói, yên tâm đi, chờ bảo trường bọn họ đến như thế sẽ không bỏ qua những người này. Hiện tại chúng ta vẫn là bảo vệ tốt võ bị khố quan trọng. Đều tinh thần điểm. Đừng lại bị bọn họ đánh lén. Phải. Mọi người dồn dập mở miệng đáp lại. Có điều Vương Nhạc chính mình thì lại nhỏ giọng cùng Tiêu Dũng nói thầm lên. Ngươi nói bọn họ đây là bị chúng ta sợ rồi sao? Vậy nhưng không đánh. Này xem như là xảy ra chuyện gì. Tiêu Dũng nói đồng dạng không tìm được manh mối. Ngưng lông mày trả lời. Là A. Bọn họ hẳn là sẽ không như thế nhược A. Chẳng lẽ lại đang chuẩn bị cái gì quỷ kế? Tiêu Dũng giảng hòa Vương Nhạc thương lượng nói. Nếu không chúng ta dùng pháo cối thăm dò một hồi. Xem bọn họ dở trò quỷ gì. Không được coi như đem bọn họ dọa xa một chút cũng có thể. Dùng tháo cối một nổ, những người này nhất định sẽ sợ đến kẻ ra quần. Vương Nhạc suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta thấy được. Tốt lắm, ta mang hai người đi ra ngoài giá pháo cối, các ngươi ở lại bên trong phòng bị. Vương Nhạc gật đầu các ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Dũng nói thì lại hướng về Lưu Đông cùng Đào Tử phất tay một cái nói, Lưu Đông, Đào Tử, hai người các ngươi mang tới pháo cối cùng đạn pháo đi theo ta. Phải. Liền ba người liền lập tức mang theo một môn pháo cối ra đường hầm. Có điều vẫn không có chờ bọn hắn mắc lên. Đối diện đột nhiên liền bắn ra một mũi tên. Có điều này mũi tên rơi vào cách bọn họ có ít nhất 10 mét địa phương xa, căn bản không tạo thành được uy hiếp. Sao nhỏ? Bọn họ đang cảnh cáo chúng ta. Lưu Đông nghi hoặc một hồi, không biết đối phương bắn ra mũi tên này là có ý gì. Chỉ đem nó coi là một loại cảnh cáo. Tiêu Dũng nói đúng là nhíu mày, tựa hồ có cái gì dự cảm không tốt, có điều hắn cũng không nghĩ ra cái gì nguyên cớ đến. Đơn giản phất tay một cái để Lưu Đông cùng đảo tử bọn họ tăng nhanh tốc độ mắc pháo cối. Nhưng khẩn đó lấy, cái thứ hai mũi tên lại tùy theo mà đến, lúc này rơi xuống cách bọn họ ba gạo ở ngoài vị trí. Vút vút cổ cản sủ. Nét Tiêu Dũng nói lần thứ hai rất nghi hoặc, không biết bọn họ đến cùng cái gì dụ ý, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy người bắn tên, liền miểu đều không có miểu như vậy loạn xạ có ích lợi gì. Chỉ là hắn vẫn là đề cao cảnh giác, tâm muốn những thứ này người khẳng định đang dở trò quỷ gì. Không nghĩ tới chính là, còn quá không được thời gian mấy hơi thở, đối diện trên trận địa lại đột nhiên bắn ra một đám lớn mũi tên vũ, lít nha lít nhít dường như châu chấu bình thường hướng bọn họ bên này đập tới. Không được. Tiêu Dũng nói lúc này liền hô lớn, thấm kiên phòng ngự. Như thế một đám lớn mưa tên, dựa vào di động vị trí là không tránh thoát. Hai tên chính đang mắc pháo cối đặc chiến đội viên nghe được Tiêu Dũng nói la lên lập tức ngẩng đầu, nhất thời kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thật ở tại bọn hắn ra võ bị khố đường hầm thời điểm, trên người đều mang theo tấm khiên. Thấy tình hình này, hai người cùng Tiêu Dũng nói như thế ngay lập tức sẽ từ trên lưng lấy xuống tấm khiên chặn ở trước người. Mà Tiêu Dũng nói cũng lập tức di động đến hai tên đội viên phía sau, đem chính mình cái kia diện tấm khiên khoát lên hai tên đội viên trên khiên, tạo thành thuẫn tường liên hợp phòng ngự. Con 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 con. Dây đặc mũi tên vũ chốc lát tới gần, không ít mũi tên rơi vào thuẫn trên, phát sinh từng trận tiếng va chạm. Chu vi trên mặt đất càng là ngay lập tức liền bị cắm đầy mũi tên. Ừm. Ta hai tiếng kêu đau đớn. Ba mặt tấm khiên dù sao vẫn là quá nhỏ, không có cách nào che khuất ba thân thể người toàn bộ. Dây đặc mũi tên vũ hạ xuống, lúc đó thì có mấy mũi tên bắn trúng ba người quả lộ ở thuẫn ngoài tường bộ phận. Lưu Đông chân nhỏ trúng rồi hai mũi tên, Đào Tử chân nhỏ cũng trúng rồi một mũi tên, hai tiếng kêu đau đớn chính là bọn họ phát sinh. Cho tới Tiêu Dung nói, kỳ thực cũng trúng rồi một mũi tên. Có hai chi mũi tên từ thuẫn tường khe hở xạ chọc vào. Một nhánh bắn trúng Đào Tử ngực trái, có điều bởi vì hắn có xuyên áo chống đạn quan hệ, vì lẽ đó cũng không có chuyện gì. Thế nhưng mặt khác một cái, nhưng bắn chúng Tiêu Dũng nói bắt đuổi. Chỉ là Tiêu Dũng nói làm bán thi người, truyền thừa tăng thi một ít đặc tính, đau đớn giảm phân nửa chính là một người trong đó. Chương 444, Trần Viên chạy tới cùng Thâm Sơn khủng bố lùi. Cũng may ba người đều không có cái gì quá đáng lo, Mưa tên qua đi, Tiêu Dũng nói cũng không cố trên đất pháo cối cùng đạn tháo, lập tức hạ lệnh ba người rút về võ bị trong kho đi. Hơn 200 người cung tên trận, uy lực thực tại đáng sợ. Đối mặt liên miên hạ xuống mưa tên, liền Tiêu Dũng nói bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ lui binh. Đường hầm bên trong, Vương Nhạc bọn họ vừa cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Mặc dù sinh ra thế gia hắn, cũng chưa từng thấy như vậy trận chiến. Hòa bình niên đại, ai dám thành lập một nhánh như vậy cung tên đội? Lúc này thấy Tiêu Dũng nói bọn họ muốn rút về bên trong động, mấy người nhanh đi ra ngoài tiếp ứng, đem chân bị thương hai người nâng đi vào. Ở bên trong đường hầm, cung tên xạ là không tiến vào. Nhưng bọn họ cũng tương tự bị nhốt ở bên trong, không cách nào lại lợi dụng pháo cối công kích những này công sự mặt sau cung tiến thủ. Viên đạn sẽ không chuyển hướng, cũng đánh không ra công sự, đối phương cung tiến thủ không lộ đầu tự nhiên cũng vô hiệu. Lựu đạn càng không cần phải nói, cách hơn 100m, liền ngay cả vô địch thế giới cũng không cách nào đem lựu đạn vứt xa như vậy. Vì lẽ đó hiện tại hai bên đều công kích lẫn nhau không tới đối phương, giằng co. Chỉ là Tiêu Dũng giảng hòa Vương Nhạc trong lòng đều có dự cảm không tốt, giáp được đối phương sẽ không chỉ là như vậy. Làm sao bây giờ? Vương Nhạc dò hỏi. Tiêu Dũng nói cắn răng, rút ra cắm ở bắp đùi mình trên mũi tên, một bên lắc lắc đầu nói, không biết. Trước tiên cho Lưu Đông cùng Đào Tử trị liệu đi. Kỳ thực không cần hắn nói, quân y cũng đã ở cho hai người xử lý vết thương. Mặc dù đối với bọn hắn bây giờ tới nói, này chỉ có điều là một điểm tiểu thương. Có linh lực, thậm chí không cần mấy tiếng liền có thể thật triệt để. Thế nhưng quân y còn muốn vì bọn họ tiến hành bệnh độc đo lường, nhìn có hay không cảm hóa bệnh độc. Kết quả là cũng không có cảm hóa, hiển nhiên, những người này còn không nghĩ tới ở mũi tên trên mặt bệnh độc như vậy thấp hèn chiêu số. Nhưng lúc này lão Lục nhưng mang theo mặt khác hơn 100 người, đã thừa dịp Tiêu Dũng nói bọn họ bị vây ở võ bị trong kho thời điểm, từ võ bị khố cửa động bên cạnh vòng tới võ bị khố cửa đường hầm phía trên. Ầm. Một bó tuổi khô cùng cành cây ngay ở Tiêu Dũng nói bọn họ còn không rõ bên ngoài người may mắn còn sống sót đến cùng phải làm gì thời điểm, đột nhiên từ võ bị khố đường hầm đỉnh chót bị ném vào. Ầm ầm ầm. Tiếp theo cùng nhiều tuổi khô cùng cành cây đồng dạng hạ xuống. Tiêu Dũng giảng hòa Vương Nhạc nhìn nhau, trong lòng đồng thời chìm xuống. Vương Nhạc kinh hãi nói, không được, bọn họ muốn dùng hóa công. Hắn lập tức và những người khác nói rằng, nhanh, mau đưa những này tuổi khô cùng cành cây ném ra ngoài. Nhưng cũng là đã không kịp, Vương Nhạc vừa định tiến lên ôm hạ xuống tuổi khô cùng cành cây, mấy cái thiêu đốt bình cũng đã ném đi. Ầm. Mấy đám hỏa diễm bay lên, thiêu đốt bình ngay lập tức sẽ nhen lửa của lửa, bốc lên quần quần khói đặc. Trong thời gian rất ngắn khói đặc cũng đã ở đường hầm bên trong tràn ngập ra, bọn họ đây là muốn dùng hỏa công biện pháp đối phó đường hầm bên trong Tiêu Dũng nói bọn họ. Mà Tiêu Dũng nói bọn họ nhưng không có biện pháp gì. Khắc khắc cùng. Tiêu Dũng nói bọn họ bị khói đặc sang đến không được, xong, lần này làm sao bây giờ? Lên xe. Nhanh, đem người bệnh đều mang lên. Bên ngoài có hơn 100 người cùng nhau bài tập, càng nhiều tuổi khô cùng thiêu đốt bình còn đang không ngừng hạ xuống, hỏa thế đã không cách nào khống chế. Vương Nhạc lúc này quyết định để mọi người trốn xe bọc thép bên trong. Các đội viên nhất thời hiểu ý, bọn họ lập tức hành chuyển động, hợp lực trước đem hai tên trọng thương viên đặt lên xe bọc thép bên trong đối lập bị kín, coi như bên ngoài khói đặc tràn ngập, tràn vào xe bọc thép bên trong yên vụ cũng sẽ chỉ là số ít. Chỉ có điều như vậy kỳ thực cũng chống đỡ không được bao lâu. Theo bên ngoài củi lửa tiếp tục thiêu đốt, trong không khí dưỡng khí sẽ không ngừng bị tiêu hao, mà nhiệt độ thì lại sẽ không ngừng tăng lên. Có thể nói bọn họ lúc này đúng là gặp phải phiền phức. Có điều may là, nhưng vào lúc này, Trần Viên đoàn xe của bọn họ đúng lúc chạy tới. Mẹ nó chứ, bang này đồ chó thật là tàn nhẫn. Xa xa liền nhìn thấy võ bị khố liều lĩnh nồng đậm khói đen, thiết giáp mở đường trên xe là Trương Trạch Sơn không khỏi mắng to. Sau đó quải quá loan, Viên Tiên Giang bọn họ cùng tiến thủ trận địa cũng đã gần ngay trước mắt. Những này cung tiến thủ lúc này vẫn còn duy trì dương cung bắn tên tư thế, tiễn trên dây cùng cung tên chính đang chờ đợi lao tứ mệnh lệnh bất cứ lúc nào chuẩn bị bắn ra. Mà lao tứ nhưng là đang đợi võ bị trong kho Tiêu Dũng nói bọn họ không chịu được khói đặc, từ bên trong hang núi chạy đến trong ngáy mắt. Chỉ là hắn nhất định đã là không chờ được đến. A a a. Phía sau truyền đến đông đảo xe cộ động cơ nổ vang, Viên Thiên Giang bọn họ nhất thời lấy làm kinh hãi, dồn dập xoay người. Ánh vào bọn họ mi mắt chính là một chiếc khủng bố sắt thép trên xa. Thâm hậu thiết giáp, sắc bén thiết lê, cao to thân xe cùng với thân xe trên cái kia hiện lộ ở bên ngoài uy nghiêm đáng sợ nòng súng cùng nòng pháo, hoàn toàn báo trước này con sắt thép quái thú sẽ là kinh khủng đến mức nào. Toàn bộ thông, thiết giáp mở đường trên xe hai rất súng máy hạng nặng trước tiên nổ súng, bọn họ cũng sớm đã nhận được Trần Viên mệnh lệnh, đối với có can đảm tiến công võ bị khố những người may mắn còn sống sót này, không có cái gì tốt hạ thủ lưu tình. Võ bị khố bước lên khói đặc cũng làm cho bọn họ biết Tiêu Dũng nói bọn họ hiện tại khẳng định là gặp phải phiền phức. Hai rất tiểu mới súng máy hạng nặng, hướng dày đặc đám người nổ súng, hậu quả có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt, đối diện cung tiến thủ trên trận địa cũng đã là huyết đục bay tán loạn, ngã xuống một mảnh. Ầm. Đồng dạng là thiết giáp mở đường trên xe, một phát pháo cối đạn tháo, từ cái kia môn do pháo cối cải tạo mà thành pháo bắn thẳng nòng pháo bên trong kích phát ra, vang một tiếng nổ vang ở cung tiến thủ trong trận địa. Điểm đến phụ cận mấy tên người may mắn còn sống sót trực tiếp bị nổ bay. Cháy đen cục đất, nhiễm máu đỏ tươi chung quanh bay ra. Phù phù, phù phù. Vẫn là thiết giáp lai lịch xe, từ nóc xe thiên song trên, hai tên gánh ống phóng dốc cách binh lính bóp cò súng, hai viên đạn hỏa tiễn kéo ngọn lửa thật dài từ ống phóng dốc cách bên trong một nhảy ra, bay thẳng mục tiêu. Rầm rầm. Đạn hỏa tiễn uy lực còn muốn ở pháo cối đạn pháo bên trên, hai viên đồng thời nổ tung. Đối với không hề bảo vệ người may mắn còn sống sót môn tới nói không thể nghi ngờ là ngập đầu thái hương. Người may mắn còn sống sót môn ngay lập tức sẽ sợ đến hồn phi phách tán, chạy tứ tán. Phốc 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 phốc. Vẫn là thiết giáp mở đường xe, hai chi súng ngắm, hai chi súng trường cũng ở phát huy, không ngừng thổ lộ viên đạn. Đặc biệt súng ngắm, hầu như không phát nào trượt. Chuyện này quả thật là một trường giết chóc. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hầu như liền đang thiết giáp mở đường xe biểu diễn xong xuôi sau, từ phía sau của nó lại đồng thời chui ra bốn chiếc xe vận binh bọc thép, cũng cùng nhau nổ súng. Lần này có thể triệt để đem Viên Thiên Giang bọn họ bên này người may mắn còn sống sót môn dọa sợ. Lão tứ sợ hãi quá độ, một bên liên tục lăn lộn hướng về bên cạnh trên núi chạy, một bên giơ súng lục lên liền hướng đoàn xe phương hướng ầm 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 mở ra mấy thương, trên tay hắn có súng người, cũng thử mở ra mấy thương. Thế nhưng này hữu dụng không? Không nói bọn họ đánh ra tuyệt đại đa số viên đạn đều đánh hụt, liền ngay cả bắn chúng mấy phát, cũng đều chỉ là ở mấy chiếc xe bọc thép thâm hậu thiết giáp vỏ ngoài cọ sát ra một chút đốm lửa, căn bản không đến nơi đến trốn. Ngược lại, chính đang chạy trốn lão tứ cùng với mấy cái hướng bên này nổ súng người, ngay lập tức sẽ gặp phải thiết giáp mở đường trên xe tay đánh lén điểm danh xạ kích. Phù phù còn đang liều mạng chạy trốn bên trong lão tứ, sau não bị một phát đạn trong số mệnh, nhất thời hai mắt tối sầm lại, bỏ mình hồn liệt, trực tiếp từ trên sườn núi lan xuống. Mấy cái khác trên tay có thương cũng không khá hơn chút nào. Vê đút hổ cản sủ. Nét còn lại những kia trên tay có thương người may mắn còn sống sót vừa nhìn, sợ đến lập tức ném mất súng trong tay chi. Những này quá khứ có thể để cho bọn họ ở viên thành bên trong làm mưa làm gió, bị coi là tận thế bên trong quan trọng nhất dựa dẫm đồ vật, hiện tại đúng là thành khoai lang bằng tay. Tại sao có thể có quân đội chủ lực ở đây? Không phải chỉ có 10 người sao? Lúc này Viên Thiên Giang trong đầu có vô số dấu chấm hỏi. Quá khứ luôn luôn trầm ổn hắn, hiện tại nhưng cũng sớm đã hoang mang lo sợ, dĩ nhiên sững sờ ở tại chỗ không nhúc nhích. Vẫn là bên cạnh hắn một vị người may mắn còn sống sót thủ lĩnh đúng lúc nhắc nhở, "Thành chủ, thành chủ, bây giờ nên làm gì?" "Trốn chứ, quân đội chủ lực đến rồi." Viên Thiên Giang này mới phục hồi tinh thần lại, "Là a, trốn, nhất định phải chạy đi. Nhanh, đi mau, không đi nữa liền không kịp." Viên Thiên Giang vị trí của bọn họ vốn là tới gần rừng cây, lúc này lại có rất nhiều người may mắn còn sống sót từ bọn họ bên này chạy, hắn lúc này quyết định thừa chạy loạn tiến vào trong rừng cây đào tẩu. Mà thiết giáp mở đường trên xe người, lại không quen biết Viên Thiên Giang, thậm chí vừa giết chết lão tứ cũng chỉ là bởi vì trên tay hắn có súng lục. Vì lẽ đó vào lúc này vẫn đúng là không bận tâm đến chạy trốn Viên Thiên Giang. Đối với bọn hắn tới nói, có chuyện quan trọng hơn. Vậy thì là cứu viện Tiêu Dũng nói bọn họ. Lúc này vị trí, bọn họ đã có thể nhìn thấy khói đen quả nhiên là từ trụ sở bí mật cửa động bên trong nô ra. Súng máy hạng nặng nòng súng lúc này liền điều chỉnh phương hướng, hướng về trụ sở bí mật cửa động trên sườn núi kẻ địch quét một con thoi. Sợ đến bên này người cũng lập tức chạy tứ tán. Không có vũ khí nặng, những người may mắn còn sống sót này căn bản nắm xe bọc thép không có biện pháp chút nào. Mặc dù thiết giáp mở đường xe từ một ít người may mắn còn sống sót bên cạnh chạy qua, gần trong gang tấc, trên tay hắn cũng chỉ có một cây cung tiễn có thể làm sao. Khung cảnh này đối với nhân loại người may mắn còn sống sót chiến đấu đem không có chút hồi hộp nào. Có điều đang lúc này, một tiếng giống giận rung trời, lại đột nhiên từ rừng rậm nơi sâu xa truyền đến, khủng bố dị thường. Hống. Chương 445, dị năng dập tắt lửa C Trần Biên vốn tưởng rằng có thể ung dung giải quyết võ bị khố chuyện nơi đây, xác thực, hắn cũng căn bản cũng không có đem đám người ô hợp này bình thường người may mắn còn sống sót xem làm uy hiếp gì. Nhưng lúc này trong núi thẳm lại đột nhiên truyền ra một tiếng khủng bố giống to. Đây không phải là người loại hoặc là tang thi âm thanh. Xem ra có phiền phức đến rồi. Nhà xe trên Trần Biên nghe được tiếng hô, ngưng lông mày nói rằng. Trương Bản tự hỏi, là sinh vật biến dị sao? Có thể hay không là Tiêu Dũng nói bọn họ trước báo cáo nói con kia? Rất có thể. Trần Biên nói rằng, nơi này vốn là con kia biến dị hùng lãnh địa, những người may mắn còn sống sót này tiến công nơi này lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, biến dị hùng nhất định sẽ phát hiện. Nó chạy tới cũng không kỳ quái. Tiếp theo Trần Biên nghiêm mặt nói, "Nguy thần, thông báo bộ đội không cần lo những kia quân lính tản mạn, lập tức lấy võ bị khố cửa động làm trung tâm thiết lập phòng tuyến, chuẩn bị nên tiếp biến dị hùng tiến công, nhớ kỹ đừng làm cho nó tới gần các ngươi, vừa xuất hiện liền cho ta mạnh mẽ đánh." Tên béo, ngươi sắp xếp người tay lập tức triển khai đối với võ bị trong kho dập tắt lửa cùng công việc cứu viện. Tiến lớn như vậy, Tiêu Dung nói bọn họ coi như không có chuyện gì, e sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. "Phải." Ngụy Thần cùng Trương Bản Tử lập tức cầm điện thoại lên từng người tiến hành sắp xếp. Đoàn xe rất nhanh sẽ ở võ bị khố cửa động ngoại vi thành một nửa hình tròn hình phòng tuyến, lính tác chiến dồn dập lên xe đỉnh chuẩn bị phòng ngự. Lúc này trên núi trong rừng cây, đã có thể nhìn thấy một đạo lay động bóng cây chính từ xa đến gần hướng về bọn họ bên này xông lại. Những tia cây cối chính đang rì rào đi tuyết, thoáng như ở trắng xóa trong một rừng cây mở ra một con đường lại đây. Các binh sĩ từng cái căng thẳng bắt đầu đề phòng. Nhưng mà Trần Viên xuống xe, nhưng không có quản này con sắp giết tới biến dị hùng, mà là đầu tiên thẳng đến võ bị khố lối vào mà đi. Lúc này nơi này hỏa thế vẫn rất lớn. Hắn càng cẩn thận Tiêu Dũng nói an toàn của bọn họ cùng võ bị khố tình huống bên trong. Phải biết bên trong nhưng là chất đầy các loại hỏa dược a. Bạn không cẩn thận nhen lửa, vậy này chuyến nhưng là tổn thất lớn rồi. Hắn muốn lấy cái gì đem chứa bị những kia sắp muốn mở rộng bộ đội. Đi tới võ bị khố lối vào phụ cận, nơi này đã có rất nhiều người ở dập tắt lửa. Mấy người ở dùng trên xe chuẩn bị nước uống tiêu diệt ngọn lửa, mấy người thì lại bất chấp nguy hiểm dùng mang theo vũ khí lạnh ra bên ngoài rút tủi lửa. Trần Viên cũng không để ý bên trong truyền tới từng trận sóng nhiệt, liền đứng lối vào phụ cận nắm điện thoại di động dò hỏi, Tiêu Dũng nói, Vương Nhạc, tình huống của các ngươi thế nào? Lúc này điện thoại di động của hắn biểu hiện đã kết nối với Tiêu Dũng nói bọn họ trên chiếc xe kia Wi-Fi, mà ở võ bị trong kho xe bọc thép trên, Tiêu Dũng giảng hòa Vương Nhạc bọn họ cũng ngay lập tức sẽ nghe được trong điện thoại di động Trần Viên âm thanh. Từng cái hưng phấn không thôi. Quá tốt rồi, đúng là bảo trường bọn họ đến rồi. Kỳ thực từ lúc vừa bên ngoài thương tiếng pháo lúc vang lên, bọn họ cũng đã đoán được là Trần Viên bọn họ đến. Chỉ có điều vừa bởi Trần Viên vị trí của bọn họ khoảng cách bên này quá xa, vì lẽ đó song phương điện thoại di động cũng không có nhận thông, Trần Viên tự nhiên cũng không có nghe được Vương Nhạc thăm dò tính kêu gọi. Lúc này rốt cục nghe được Trần Viên kêu gọi thành, Vương Nhạc bèo một cái liền một lần nữa cầm lấy điện thoại di động đáp lời, "Bảo trưởng, chúng ta hiện tại trốn đang thiết giáp trong xe, tạm thời không gặp nguy hiểm. Cái kia võ bị trong kho đạn dược đây, có hay không nguy hiểm?" "Nhà kho không có chuyện gì, đại hỏa khoảng cách gửi đạn dược cửa kho hàng khẩu cũng không có thiếu khoảng cách. Chính là yên vụ quá to lớn." "Vậy thì tốt, các ngươi yên tâm đi, bên ngoài đã ở dập tắt lửa, các ngươi rất nhanh sẽ có thể đi ra." Nói Trần Viên buông điện thoại xuống, chính mình cũng tới trước gia nhập dập tắt lửa trong đội ngũ. Đoàn xe mang theo nước uống kỳ thực không nhiều, sớm biết Trần Viên sẽ đem chiếc kia xe cứu hỏa mang đến. Có điều cũng may còn có Trương Bản Tử, ở cự ly gần, Trương Bản Tử thậm chí so với xe cứu hỏa còn đều hữu hiệu hơn. Chỉ thấy hắn hiện tại đang đứng ở võ bị khố lối vào nơi hai tay nhanh tay nhanh mắt, đồng thời khống chế hai đạo thủy long tả nhào hữu kích, đem từng đạo hỏa diễm nhanh chóng tiêu diệt. Không chỉ trong chốc lát, hỏa thế liền so với trước có tiểu không ít. Chỉ là chỉ dựa vào thủy đến dập tắt lửa còn chưa đủ, bởi vì lão Lục đám người kia mới vừa bỏ ra nhiên tiêu đạn nhưng là sang làm. Vì lẽ đó hiện tại tuy rằng tuổi lửa trên hỏa đã bị phần lớn tiêu diệt, thế nhưng trên sàn nhà xăng nhưng bởi vì lẫn vào thủy mà mở rộng quá mức ích. Thời điểm như thế này, Trần Viên cùng Trần Thụ Viễn liền đưa đến tác dụng. Trần Viên một tay phất lên, lập tức một mảnh hàn băng khí đánh ra, trực tiếp liền trên mặt đất bao trùm ra vừa thành một thành băng cứng đến, không còn dưỡng khí, liền biến là lại dịch nhiên xăng cũng thiêu không đứng lên. Mà Trần Thụ Viễn thổ hệ dị năng cũng có thể sử dụng thổ đến bao trùm cháy địa phương. Đã như thế, hỏa thế quả thực rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Nhưng lúc này Tiêu Dũng nói nguy hiểm của bọn họ nhưng vẫn không có giải trừ, bởi vì lúc này võ bị trong kho yên vụ vẫn là rất đậm. Đại hỏa đốt lâu như vậy, khói đặc đã sớm nằm dày đặc hơn một nửa cái võ bị khố. Võ bị khố thông gió cũng không được, phải đợi chính nó tản mất phòng trừng còn cần rất nhiều thời gian. Tiêu Dũng nói bọn họ đang thiết giáp trên xe nhưng không có nhiều thời gian như vậy có thể các loại. "Tên béo, ngươi dùng hơi nước cho võ bị trong kho trừ yên." "Được." Trương Bản Tử tuân lệnh, lập tức bắt đầu ở võ bị trong kho chế tạo hơi nước. Hơi nước có thể rất tốt hấp thụ khói đen bên trong bụi hạt tròn. Hơn nữa ở đây sao thấp nhiệt độ dưới, hơn nữa Trần Viên đổ thêm dầu vào lửa, những này hấp thụ lượng lớn bụi hạt tròn hơi nước chẳng mấy chốc sẽ ngưng kết thành băng. Theo trọng lượng tăng cường, tự nhiên cũng là rơi xuống trên đất. Trong không khí yên vụ đang nhanh chóng cắt giảm lại đi, mà theo khói đen từ từ trở nên mỏng manh, vê đút hổ cản sụ. Nét võ bị trong kho tầm nhìn cũng chậm chậm tăng lên. Cuối cùng, Trần Viên bọn họ nhìn thấy khoảng cách võ bị khố vào miệng, lối vào cách đó không xa xe bọc thép lượng. Tiêu Dũng giảng hòa Vương Nhạc bọn họ vì phòng bị trước tiến công võ bị khố những kia người may mắn còn sống sót sấn bọn họ chưa sẵn sàng, lén lút dập tắt lửa sau nhảy vào võ bị trong kho. Vì lẽ đó coi như hỏa thế rất lớn thời điểm, bọn họ cũng vẫn không có lái xe hướng về võ bị khố nơi sâu xa rời đi, mà là mạo hiểm canh giữ ở vào miệng, lối vào nơi này. Chỉ cần bọn họ chạy vào, xe bọc thép trên vũ khí cũng không phải dễ chơi. Ngược lại một khi bị những kia người may mắn còn sống sót sấn loạn tiến vào võ bị trong kho thu được vũ khí đạn dược, đối mặt nhiều người như vậy, liền ngay cả bọn họ này lượng xe bọc thép cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ rốt cục thấy đi ra bên ngoài hỏa thế được khống chế, yên vụ dần dần trở thành nhạt, Tiêu Dũng giảng hòa Vương Nhạc đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng có sai lầm trước, không có thể làm thật phòng ngự công tác, nhưng cũng coi như là không có nhục sứ mệnh, cuối cùng bảo vệ võ bị khố không có để người nào xông tới. Lúc này, bọn họ cũng không để ý bên ngoài vẫn còn bay nhàn nhạt tiên vụ, mở ra xe bọc thép cửa xe, dồn dập xuống xe. Có chút sĩ khí hạ đi ra võ bị khố. Cũng có trách, thân là rất chiến bộ đội, lại bị một đám trên tay chỉ có đơn sơ vũ khí người may mắn còn sống sót chặn ở trong động, còn kém điểm bị hung chết, thực sự là có đủ mất mặt. Nhìn thấy võ bị khố lối vào Trần Biên, Tiêu Dũng giảng hòa Vương Nhạc đều có chút không nhấc nổi đầu lên, bọn họ ảo não cùng Trần Biên nói rằng, "Bảo trưởng, là chúng ta thất trách, không có bảo vệ tốt võ bị khố. Ta thỉnh cầu xử phạt." Trần Biên vô vô Tiêu Dũng nói bay, nói rằng, "Người không có chuyện gì là tốt rồi. Cụ thể tình huống thế nào, qua đi các ngươi lại hướng về ta báo cáo. Có điều các ngươi lần này tìm tới võ bị khố, bất luận làm sao là có công. Hiện tại chúng ta muốn trước tiên để giải quyết bên ngoài một cái khác phiền phức." Trần Biên xoay người nhìn về phía vòng phòng ngự ở ngoài. Nơi này, con điêu biến dị hùng đã cùng đại ha chúng nó đánh lên. Chương 446, biến dị hùng chạy trốn. Trên thực tế biến dị hùng ở Trần Biên bọn họ còn ở dập tắt lửa thời điểm cũng đã xuất hiện. Chỉ là khi nó đi tới rừng rậm biên giới thời điểm, lại đột nhiên ngừng một chút. Bởi vì nó ở bên ngoài đội xe này bên trong, cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Này tự nhiên là đại ha mang cho nó. Biến dị hùng do dự, đang muốn không muốn xoay người rời đi. Nay cố khí tức nguy hiểm, nhìn như vô cùng mạnh mẽ, nó cũng không chắc chắn chiến thắng. Ê! Nó làm sao dừng lại? Một tên gánh ống phóng dốc cách binh lính, nhìn phía xa đỉnh chỉ đi tới cự hùng, ngơ ngác quay đầu, nghi ngờ hỏi người bên cạnh nói. Hắn không biết mình hiện tại có muốn hay không xạ kích, hắn có chút bị này con thể hình to lớn hùng sợ rồi. Không sai, này con biến dị hùng thể hình vô cùng lớn lao, bước đầu phòng trừng chiều cao chí ít vượt qua 6 gạo, đứng lên đến có tới 2 tầng lầu cao. Tuy rằng mọi người đều biết sinh vật biến dị ở biến dị sau, thể hình bình thường đều sẽ lớn lên. Thế nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là lớn như vậy. Chẳng trách trước từ rừng rậm nơi sâu xa xông lại thời điểm sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Nó mới vừa xuất hiện trong tầm mắt mọi người thì đại gia đều thực tại bị sợ hết hồn. Liên Ngụy Thần đều không khỏi kinh đến há to miệng. Quá khứ nói voi lớn mới là trên đất bằng to lớn nhất sinh vật, nhưng bây giờ xem ra loại này thưởng thức muốn hoàn toàn thay đổi. Khả năng cũng là bởi vì bị kinh ngạc đến ngây người nguyên nhân, vì lẽ đó nhìn thấy biến dị hùng bọn tới rừng cây bên cạnh sẽ không có tiếp tục lại xông về phía trước. mà là lẳng lặng đứng rừng cây biên giới quan sát bọn họ tình huống ở bên này sau. Trong lúc nhất thời, phòng ngự trận địa bên này các đội viên dĩ nhiên cũng đều sửng sốt. Hai bên đều lặng lặng, ai cũng không có động trước. Nhưng là quên Trần Viên đã nói, chỉ cần này con biến dị hùng vừa xuất hiện liền mạnh mẽ đánh. Ngươi quản nó đình liên tục, ngươi đúng là đánh nha. Bị hỏi người binh sĩ kia là ống phóng dốc két điền đạn tay, hắn đúng là tâm khá là rộng, chỉ tiếc mài sắc không nên kim động thủ vỗ một cái chính mình chiến hữu mũ giáp mắng, không đánh lẽ nào chờ nó đánh tới nhỉ? Ồ, nha. Lúc này, tên này ống phóng dốc két pháo thủ mới phản ứng được, lập tức nhắm vào biến dị hùng, đồng thời rất nhanh chụp xuống ống phóng dốc két cò súng. Phù phù. Một viên đạn hỏa tiễn kéo ngọn lửa thật dài thẳng đến xa xa biến dị hùng mà đi. Lúc này, những đội viên khác cũng mới rốt cục lấy lại tinh thần, dồn dập theo nổ súng. Trong lúc nhất thời súng trường, súng máy hạng nhẹ, súng máy hạng nặng âm thanh vang lên liên miên, đến không hết viên đạn dày đặc bay về phía biến dị hùng. Vũ khí nhiều như vậy đồng thời phát động công kích, cảnh tượng như vậy có chút khiến người ta nhìn ra không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Trong lòng một loại hào khí tự nhiên mà sinh ra, đúng đấy, bọn họ đã không phải quá khứ khi yếu ớt. Rất nhiều người đều đang suy nghĩ, đối mặt mạnh mẽ như vậy hỏa lực, mặc dù là biến dị hùng cũng nên lập tức liền hết thức ăn chứ. Thế nhưng này con biến dị hùng thật sự sẽ tốt như thế đối phó rồi sao? Hiển nhiên, thực tế tình huống nhưng không phải như vậy. Nhớ lúc đầu, từ khai bọn họ ở Bắc Hà Câu gặp phải biến dị lão hổ thời điểm, nhân số cũng không ít, ở thêm vào từ khai một biến dị cường hóa giả cũng có điều cùng biến dị lão hổ đánh cho lực lượng ngang nhau. Nếu như thật như vậy đơn giản liền giết chết này con biến dị hùng, như vậy trên một đời làm nhân loại cũng sẽ không ở ba thế lực lớn bên trong lúc đấy. Cho tới biến dị hùng cùng biến dị lão hổ ai lợi hại, nếu như Trần Viên ở, hắn nhất định sẽ nói là biến dị hùng. Không có biến dị trước, hùng cùng lão hổ ai lợi hại hay là còn có thể tồn tại tranh luận, thế nhưng biến dị sau, tình huống liền không giống. Chỉ là bây giờ này con biến dị hùng thể hình liền có thể nói rõ rất nhiều. Liền biến dị lão hổ cũng không sợ phổ thông viên đạn, chúng chi là như thế to lớn biến dị hùng đây. Hơn nữa từ vừa nó từ rừng rậm nơi sâu xa lao ra tốc độ liền có thể thấy được, nó tốc độ di động rất nhanh. Vì lẽ đó bây giờ đối mặt cực tốc bay tới đạn hỏa tiễn cùng lượng lớn viên đạn, này con biến dị hùng cũng không có lựa chọn ngồi chờ chết. Giờ khắc này, nó hai cái tráng kiện bắp đùi đồng thời phát lực, đồng thời nguyên bản phù ở trên cây chân trước dùng sức đẩy một cái, dĩ nhiên một cực tốc lắc mình liền hướng bên cạnh nào đi ra ngoài, rời đi nguyên lai nó đứng thẳng vị trí, cũng là né tránh ngụy thần bọn họ công kích dày đặc nhất địa phương. Mà cái kia viên bị biến dị hùng mượn lực đẩy ra thụ, một gốc cây đường kính có tới hơn 20 cm thô thụ, nhưng còn kẹt một tiếng chặn ngang bị suy đoán. Chỉnh cây trực tiếp ầm ầm ngã xuống. Những kia nguyên bản đánh về phía cự hùng biên đạn đánh hụt. Mà hai viên đạn hỏa tiễn tuy rằng cũng trước sau mà tới, nhưng cũng không có thể thoại nguyện trực tiếp trúng đích mục tiêu. Rầm rầm, hai tiếng, ở khoảng cách biến dị hùng chí ít 3 mét ở ngoài khoảng cách muốn nổ tung lên. Cùng lúc đó, này con biến dị hùng vẫn còn có thổ hệ dị năng, nó vừa hạ xuống địa, liền khống chế một mặt tường đất nhanh chóng từ sau lưng nó mà tăng lên khởi, vì nó lại chặn lại rồi một phần công kích về phía nó viên đạn cùng mảnh đạn. Những kia số ít may mắn đánh tới biến dị hùng trên người viên đạn cùng mảnh đạn, nhưng cũng không thể như thế may mắn muốn nó mệnh. Này con biến dị hùng trên người da lông cực kỳ cứng cỏi, đầy đặn mỡ càng là thành nó bước để mang, so với biến dị lao hổ phòng ngự mạnh hơn hơn nhiều. Số ít mấy phát đạn cùng mảnh đạn đánh tới trên người nó, có điều là một điểm không đến nơi đến trốn tiểu thương thôi. Hơn nữa này con biến dị hùng gặp phải công kích sau, xoay người ngay lập tức hướng về rừng cây nơi sâu xa chạy, dĩ nhiên rất nhanh sẽ biến mất rồi. Nó vốn là ở rừng cây bên cạnh, lúc này núi Đại Hưng An rậm rạp rừng rậm nguyên thủy thành nó thiên nhiên chỗ che chở cùng áo chống đạn. Nó chạy sao? Các chiến sĩ đã không nhìn thấy biến dị hùng, tự nhiên cũng là dồn dập đình chỉ xạ kích. Một tên chiến sĩ nghi ngờ hỏi, xem ra sinh vật biến dị cũng không ra sao hả? Diện đối với chúng ta mạnh mẽ như vậy hỏa lực, còn không phải như thế muốn ảo não đào tẩu. Nhưng là không đúng à, lần trước chúng ta ở Bắc Hà Câu bảo vệ đốn tuổi công, gặp phải biến dị lão hổ thời điểm hỏa lực cũng rất mạnh, vê đút hổ cản sủ. Nét thế nhưng biến dị lão hổ căn bản là không sợ. Lần trước các ngươi có súng máy hạng nặng sao? Có hỏa tiễn sao? Người binh sĩ kia suy nghĩ một chút về, nói thẳng, không có. Cái kia không phải kết liễu, những này sinh vật biến dị không sợ tiểu khẩu kính viên đạn, còn có thể không sợ súng máy hạng nặng cùng đạn hỏa tiễn sao? Lúc này không muốn nó mệnh, đã xem như là nó may mắn. Ta xem 8 phần 10 là thật chạy trốn. Lúc này phòng ngự trận địa trên, có rất nhiều chiến sĩ đang tiến hành như vậy đối thoại, đại đa số người đều cho rằng này con biến dị hùng hẳn là cũng bị dọa chạy. Thế nhưng Ngụy Thần nhưng thủy chung cao mày. Hắn vừa cũng hướng về này con biến dị hùng đánh một phát xuyên giáp đạn, hơn nữa cũng mệnh bên trong. Thế nhưng từ súng ngắm trong ống ngắm, hắn nhưng thấy rõ ràng này con biến dị hùng tuy rằng trúng rồi hắn một phát xuyên giáp đạn, nhưng không có làm sao chảy máu. Chỉ có rất ít một chút. Trên người nó những nơi khác cũng là như thế. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Như súng trường viên đạn, thậm chí không thể đánh tan biến dị hùng cứng cỏi da lông. Ngụy Thần thiết giáp đạn cùng hỏa tiễn mảnh đạn uy lực rất lớn, đánh tan biến dị hùng da lông, lại bị kẹt ở mỡ bên trong. Bây giờ ở bên trong vùng rừng rậm, biến dị hùng hơi dùng sức, thậm chí đem những ngày viên đạn cùng mảnh đạn đều ép ra ngoài. Cách mặt lạp đi rơi trên mặt đất. Nếu như lúc này Ngụy Thần có thể nhìn thấy này con biến dị hùng vẻ mặt, liền nhất định sẽ phát hiện, này con biến dị hùng cũng không có kinh sợ, muốn trốn khỏi ý tứ. Phản mà là một loại cực kỳ sự phẫn nộ. Nó quyết định, mặc dù đội xe này bên trong tựa hồ có vô cùng khủng bố đồ vật, thế nhưng làm một con chó hùng, nó có nhị lăng tử như thế tinh thần, tuyệt đối không cho phép có người ở nó lãnh địa khiêu khích cùng nó. Thế là nó xoay người, chỉ là cũng không có thật khờ ngốc từ nguyên lai chạy đến vị trí đi trở về đi. Nơi này nó đã tới, nó biết có càng tốt hơn đường có thể tới gần, để nó phát động đánh lén. Chương 447, biến dị lão hổ sơ chiến biến dị hùng đi mà phục về, có điều lần này nó cũng không có từ nguyên lai địa phương ra rừng cây, mà là đi vòng một vòng, từ võ bị khố bên ngoài quảng trường sườn dốc lặn xuống hành mà tới, đang đến gần ngụy thần phòng ngự của bọn họ quyển không tới 50 gạo ở ngoài địa phương đột nhiên thoát ra, chuẩn bị phát động đánh lén. Có điều tựa hồ đánh lén cũng không có nó tưởng tượng thuận lợi như vậy. Vấn đề chính là ở ngụy thần cùng đại ha, một mắt hoàng kim, một cái lỗ mũi cùng lỗ hai siêu cấp nhạy bén. Kỳ thực biến dị hùng từ đáy dốc dưới miêu tới được thời điểm, bọn họ liền đã phát hiện. Đại ha mang theo nó tân tiểu đệ biến dị lão hổ, ngay ở nó muốn xông tới địa phương chờ nó. Biến dị hùng mới vừa bay lên đến, liền bị đại ha đái bước vàng. Một cái lợi chảo còn tựa như tia chớp trước mặt hướng biến dị hùng đập xuống, thố không kịp để phòng biến dị hùng nhất thời trúng chiêu. Bị tầng tầng đập bay ra ngoài, ầm một tiếng ngã xuống đất. Có điều biến dị hùng cũng là da dày thịt béo, mặc dù bị đại ha một cái đòn nghiêm trọng đánh bay, nhưng lại cũng không được nhiều tầng thương dáng vẻ. Ngã xuống đất sau, lộn một vòng liền rồi lập tức bò lên, làm ra một bộ vừa giận vừa sợ phòng bị tư thái. Lúc này biến dị lão hổ đã gầm thét lên theo sát mà tới, một nhảy lên trực tiếp hướng về biến dị hùng nào tới. Biến dị hùng càng đứng thẳng lên, vung lên hai cái chân trước hướng về đập tới biến dị lão hổ bố tới. Biến dị lão hổ trên không trung đồng dạng là duỗi ra hai cái chân trước cùng biến dị hùng hai cái chân trước kịch liệt va chạm lên, xương gãy tương giao, dĩ nhiên phát sinh ầm một tiếng vang thật lớn. Có thể thấy được sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng này còn chưa kết thúc, biến dị lão hổ trong miệng một đám lửa trực tiếp liền tìm biến dị hùng bề ngoài phun đi. Biến dị hùng lúc này cũng không có thể kháng cự, nhưng cũng may sức mạnh của nó so với biến dị lão hổ lớn, biến dị lão hổ lúc này lại trên không trung không chỗ mượn lực. Bay nào dư lực trôi đi hết sau, liền bị biến dị hùng dễ dàng đẩy ra, hỏa diễm công kích cũng lập tức lệch khỏi phương hướng, từ biến dị hùng bên người phun tới. Mà bị đánh bay biến dị lão hổ nhưng cũng không có chuyện gì, dù sao cũng là miêu khoa động vật, động tác nhanh nhẹn mềm mại, mặc dù trên không trung mất đi cân bằng, nhưng cũng vẫn là hết sức thong dong tao nhã rơi xuống đất. Đồng thời sau đó lại mãnh liệt bạo phát lần thứ hai xông lên trên cùng biến dị hùng đánh bắt đầu đấu. Song phương lẫn nhau sử dụng lợi chảo, hàm răng, thậm chí dị có thể tiến hành công kích. Ngăn ngắn mấy giây liền tiến hành rồi không xuống mười mấy lần đối kháng, mỗi một lần cũng như cùng hỏa tinh đụng địa cầu bình thường mãnh liệt mà cấp tốc. Song phương đều có khủng bố cực kỳ sức mạnh, biến dị lão hổ hỏa diễm, biến dị hùng địa đâm cũng đều là vô cùng có uy lực chiêu số. Nguyên bản bằng phẳng trên quảng trường, chỉ trong chốc lát cũng đã trở nên loang loang lổ lổ, dường như từng tao nộ dày đặc pháo kích. Ta đi, đây cũng quá lợi hại đi. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sinh vật biến dị trong lúc đó chiến đấu, không nghĩ tới sẽ như vậy kịch liệt. Chẳng trách mệnh lệnh nói tuyệt đối không thể để cho biến dị hùng tới gần. Này dù cho là tùy tiện quẹt vào một điểm, đều không phải chúng ta có thể chịu đựng. Chính để nó đột phá vào đoàn xe, phòng trường chúng ta dưới chân những này xe tải lớn cũng chắc là phải bị hủy hoại không ít. Bây giờ có đại ha cùng biến dị lão hổ đối đầu này con biến dị hùng, phòng ngự trận địa bên này các binh sĩ nhưng trở nên không có việc gì lên. Nhìn trên quảng trường kịch liệt cực kỳ chiến đấu, các binh sĩ thán phục không ngớt. Nguyên bản còn coi chính mình những người này dùng hồn sắc cường hóa lâu như vậy, đều nên mỗi một người đều có thể xem như là nửa cái tiểu siêu nhân rồi. Kết quả vừa nhìn sinh vật biến dị trong lúc đó chiến đấu, nhất thời đều cảm giác mình bị bạo, liền dường như hết ngồi đáy giếng. Nay cũng có trách, đại ha quá lười, vì lẽ đó bọn họ rất ít sẽ thấy đại ha ra tay. Mặc dù là bọn họ có thể nhìn thấy, đại ha cũng đều không cần xuất toàn lực. Chỉ có Trần Viên bọn họ chân chính cần đại ha phối hợp tác chiến, đại ha mới cần xuất toàn lực, nhưng thời điểm như thế này binh lính bình thường là không có cơ hội tham gia. Các ngươi chúng nói chúng nó ai càng lợi hại? Ta đoán là biến dị lão hổ chứ. Lão hổ không phải nên so với hùng mạnh mẽ sao? Ta cảm thấy là biến dị hùng. Ngươi không nhìn thấy này con biến dị hùng thể hình so với biến dị lão hổ đại thể sao? Khí lực thật giống cũng khá lớn. Sự thực cũng xác thực như người binh sĩ này nói như vậy, chiến đấu bên trong biến dị hùng không riêng về mặt sức mạnh, liền sức phòng ngự đều so với biến dị lão hổ cường một tiết. Vì lẽ đó hiện tại mười mấy lần va chạm sau, biến dị lão hổ đã có chút dần dần rơi vào hạ phong xu thế. Lúc này rốt cục muốn đến phiên đại ha lên sân khấu. Đại ha xác thực lại, trước đây liền không thế nào đồng ý động thủ, hiện tại có tiểu đệ, tự nhiên tất cả trước hết để cho tiểu đệ trên. Biến dị lão hổ phàm là nếu có thể đánh thắng được, nó thì sẽ không động thủ. Có điều lúc này thấy đến biến dị lão hổ có chút bị bắt nạt cảm giác, nó cái này làm đại ca liền không ngồi được đi tới. Chỉ thấy trên quảng trường đột nhiên một đạo bóng trắng lướt qua, biến dị hùng liền lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Mà một mặt khác Trần Viên đã tiêu diệt võ bị khố lối vào đại hỏa, mang theo Vương Nhạc đám người đi tới phòng ngự trận địa trên. Nhìn thấy đại ha cùng biến dị lão hổ đang cùng biến dị hùng giao chiến, Trần Viên cùng bên cạnh Trương Trạch Sơn nói thầm mấy câu. Không lâu lắm, một chiếc xe bọc thép liền phát chuyển động, đồng thời từ quảng trường biên giới đi vòng đi ra ngoài, không biết muốn đi nơi nào. Trên sân đại ha cùng biến dị hùng đánh đến chính hoàn, đại ha thể hình tuy rằng không sánh được một con thành niên cầu hùng, vê đút hổ cản sủ. Nét cùng biến dị hùng so với càng là có vẻ có chút xinh xắn lanh lợi. Có điều về mặt sức mạnh, đại ha nhưng trái lại muốn so với biến dị hùng còn muốn càng mạnh hơn. Mấy lần công kích hạ xuống, biến dị hùng đã có chút không chống đỡ được, trên người lại nhiều hơn rất nhiều vết thương. Trải qua mới bắt đầu thương pháo tập kích, đến lúc sau cùng biến dị lão hổ huyết chiến, lại tới cùng đại ha giao thủ, một chuyến hạ xuống, biến dị hùng trên người đã là vết thương đầy dẫy. Lúc này nó rốt cục nghĩ đến chạy trốn. Thật vất vả hư lắc một chiều, đã lừa gạt đại ha cùng biến dị lão hổ, biến dị hùng lập tức xoay người rời đi, muốn hướng về rừng cây phương hướng chạy trốn. Thế nhưng so với tốc độ, biến dị hùng cũng không phải đặc biệt tham hiểu. Bất kể là biến dị lão hổ vẫn là đại ha, tốc độ kia đều ở biến dị hùng bên trên. Một đạo bóng trắng né qua, đại ha nhưng là đã chặn lại rồi nó chạy trốn đường đi. Biến dị hùng lập tức xoay người lần nữa hướng về bên cạnh chạy trốn, nhưng một đạo bóng người màu vàng né qua, biến dị lao hổ lại che ở trước mặt nó. Bất đắc dĩ, biến dị hùng chỉ được đánh về phía biến dị lao gan bàn tay, bởi vì nó biết biến dị lao hổ thực lực so với nó yếu, cũng chỉ có thể từ nơi này tìm chỗ đột phá. Quanh như hai cái đô vật lực sĩ giống như vậy, biến dị hùng cùng biến dị lao hổ trước mặt chạm vào nhau. Xuất phát từ đối với cầu sinh dục vọng, biến dị hùng việc nghĩa chẳng từ nan, dũng cảm tiến tới. Hơn nữa nó ở sức mạnh cùng thể trọng vốn là chiếm thượng phong. Vì lẽ đó mới vừa bắt đầu biến dị lao hổ liền bị bức ép đến liền lùi mấy bước, dù cho sử dụng hệ lửa dị năng, cũng không cách nào chiến thắng biến dị hùng. Nhìn gần ngay trước mắt đường lui, biến dị hùng phảng phất nhìn thấy hy vọng, chỉ muốn lập tức đẩy ra biến dị lao hổ chạy trốn. Nhưng mà đại ha rồi lại há có thể để nó toàn nguyện, từ lúc biến dị hùng cùng biến dị thật hổ sốt ruột thời điểm, nó cũng đã hung hãn phát động, trực tiếp hướng về biến dị hùng sau lưng phát động đánh lén. Một cái lợi chảo vỗ vào biến dị hùng trên lưng, ngoại trừ lại cho biến dị hùng phía sau lưng tăng thêm mấy đạo vết thương bên ngoài, cũng lại một lần nữa đem biến dị hùng đánh ngã xuống đất. Chương 448, thất bại thử nghiệm sắp tới 3000 tự đại chương tiếp theo, biến dị lao hổ lại lần nữa nhào trên, lợi chảo trực tiếp liền hướng biến dị hùng trên đầu bắt chuyện. Này biến dị hùng cũng là ngoan cường, tuy nhưng đã bị thương không nhẹ, nhưng là vừa lập tức một bánh xe liền bỏ lên, một trường đem biến dị lao hổ đẩy ra. Nhưng đại ha lại theo sát biến dị lao hổ sau khi phát động công kích, chân trước vung dậy, hai đạo sắc bén đao gió thẳng đến biến dị hùng mà đi. Đại ha nguyên vốn là có phong hệ dị năng. Phù 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 phù. Vừa chống đối xong biến dị lao hổ công kích, biến dị hùng lại có cái gì dư lực đến tránh né đại ha công kích. Nhất thời liền trúng chiêu, hai đòn đao gió đều thiết ở biến dị hùng trên người, tiểu khẩu kính viên đạn đều không phá ra được phòng ngự, lăng là bị cắt ra hai cái cửa tử, máu chảy ồ ạt, thương thế rất nặng. Thế nhưng nếu như muốn như vậy liền có thể đem biến dị hùng lưu lại, vậy cũng hơi sớm. Này con biến dị hùng lúc này mặc dù phẫn nộ dị thường, nhưng đầu óc nhưng rất tỉnh táo. Nó biết mình xác thực không phải này hai con sinh vật biến dị đối thủ. Liền không chút do dự, nó xoay người lần nữa thẳng đến rừng cây mà đi. Hơn nữa đồng thời, nó còn điều động chính mình còn lại không nhiều dị năng, mấy cây điệu đâm đột nhiên từ đang muốn chuẩn bị truy kích đại ha trước mặt đâm ra, thẳng đến đại ha bụng mà đi. Ngoài ra còn có càng nhiều điệu đâm nhưng là hướng biến dị lão hổ đi, hơn nữa là từ biến dị lão hổ bốn phương tám hướng đâm ra, ý đồ đem biến dị lão hổ nhốt lại. Sở dĩ phân phối như vậy là bởi vì biến dị hùng biết lấy đại ha tốc độ, nó căn bản cũng không có cơ hội nhốt lại nó, chỉ có thể quấy rầy. Ngược lại là biến dị lão hổ vừa mất đi trọng tâm, nếu như có thể nhốt lại một con, như vậy nó đào tẩu thì càng có hy vọng. Biến dị hùng kế hoạch đưa đến tác dụng nhất định, đại ha đối mặt sắc bén địa đâm cũng phải tránh né, mà biến dị lão hổ cũng quả nhiên bị nhốt. Chỉ có điều kế hoạch cũng không có theo dự đoán như vậy thuận lợi. Đại ha tuy rằng lựa chọn tránh né, thế nhưng tốc độ vẫn như cũ so với biến dị hùng nhanh, hầu như trong nháy mắt liền lại đuổi tới nó phía sau cái mông. Biến dị hùng chỉ lại phải dùng tới dị năng, ở phía sau dựng thẳng lên một mặt tường đất. Tường đất độ cao không cao, đại ha di mã đứng dậy nhảy lên, nỗ lực nhảy một cái mà qua. Có điều đang lúc này, đột nhiên lại có mấy cây địa đâm từ thổ thương mặt sau đâm thủng, ý đồ đánh đại ha một thố không kịp đề phòng. Đây mới là biến dị hùng chân chính hậu chiêu. Nhưng mà đại ha cũng không phải dễ đối phó như vậy, dựa vào linh hoạt thân thủ, chân trước ở đâm ra thổ đầm trên một đáp, không chỉ có không có bị đánh lên đến, trái lại mượn lực nhảy đến càng cao hơn lên. Đồng thời nó trên không trung còn mở ra miệng lớn, một đám lửa mãnh liệt phun ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng về chính đang chạy trốn biến dị hùng ném tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, quả cầu lửa ở biến dị hùng có phía sau lưng nổ tung, uy lực dĩ nhiên so với đạn hỏa tiễn còn muốn lớn hơn một ít. Niệm nó, đại ha lúc nào có hệ lửa dị năng? Xe tải tạo thành phòng ngự trận địa trên, ngụy thần một bộ trận mắt ngoác mồm hỏi. Trần Viên cười cợt nói rằng, hai lần biến dị thời điểm. Không sai, hai lần biến dị sau, đại ha liền nắm giữ thứ hai dị năng, hệ lửa dị năng. Điểm này, từ trên đầu nó cái kia dường như bất như thế màu đỏ đánh dấu liền có thể biết. Này chính là hệ lửa dị năng phù hiệu. Chỉ là đại ha từ trước đến giờ rất lười, nắm giữ tân hệ lửa dị năng không có chuyện gì nó sẽ tùy tiện mù dùng sao? Đương nhiên sẽ không, dù cho lần trước đối phó biến dị lão hổ, đại ha cũng không có phí bao lớn công phu, vì lẽ đó cũng là chẳng muốn dùng dị năng. Làm sao sinh vật biến dị nhiều một lần biến dị sẽ nắm giữ càng nhiều dị năng sao? Ngụy Thần kinh ngạc hỏi. Trần Viên nhưng lắc lắc đầu nói, không nhất định, đây là tùy cơ. Có điều sinh vật biến dị cùng nhân loại như thế, nhiều nhất cũng chỉ có thể nắm giữ hai hệ dị năng. Hô. Ngụy Thần thở phào nhẹ nhõm, sinh vật biến dị thực lực vốn là đã rất khủng bố. Nếu như còn có thể có bao nhiêu hệ dị năng, cái kia không thể nghi ngờ là càng thêm đáng sợ. Lúc này lại nhìn này con biến dị hùng, bị đại ha một cái hệ lửa dị năng trực tiếp trúng đích sau, toàn bộ đều bị nổ bay ra ngoài. Thân thể khổng lồ trên đất vẫn lăn lộn, mãi đến tận mười mấy mét ở ngoài mới miễn cưỡng dừng lại. Sau lưng càng là xuất hiện một đám lớn máu thịt bè bét vết thương, đã là thương càng thêm thương, vô cùng nghiêm trọng. Nó dây dụa mấy lần mới lại bò lên, không thể không nói biến dị hùng phòng ngự sát thực khủng bố. Liên Trấn Viên đều không khỏi thầm than, này biến dị hùng quả nhiên không hổ là lục địa sinh vật biến dị bên trong phòng ngự mạnh nhất tồn tại. Cùng hai con sinh vật biến dị đánh lâu như vậy, bị thương nặng như vậy, lại còn có thể đứng lên đến. Có điều Trần Viên cũng không phải cảm thấy này con biến dị hùng còn có cơ hội làm cái gì, bởi vì lúc này đại ha đã lần thứ hai hành động lên, cách đó không xa biến dị lão hổ cũng rốt cục phá tan thổ đầm phá tan lao tủ. Một con trọng thương sắp chết, cũng đã không có dị năng sinh vật biến dị, đối mặt hai con hầu như đều nằm ở trạng thái toàn thịnh sinh vật biến dị, kết quả không có chút hồi hộp nào. Một phen khổ sở chống lại sau khi, quả nhiên biến dị hùng lại một lần nữa bị đại ha cùng biến dị lão hổ đánh đổ. Lần này nó hầu như đã không có khí lực gì một lần nữa lại đứng lên đến rồi. Có điều ngay ở biến dị lão hổ chuẩn bị đối với biến dị hùng cổ ra tay, triệt để giết chết nó thì Trần Biên đột nhiên mở miệng ngăn lại biến dị lão hổ cuối cùng sát chiêu, chờ một chút. Hắn từ đứng thẳng nóc xe nhảy xuống, chỉ dùng vài bước liền đến ngã xuống đất biến dị hùng trước mặt. Là một chỉ phòng ngự cực cường sinh vật biến dị, lại đánh, Trần Biên đương nhiên cũng hy vọng có thể như thu phục biến dị lão hổ như thế, thu phục này con biến dị hùng. Đứng này con to lớn biến dị hùng trước mặt, dù cho nó là ngã xuống đất trạng thái, Trần Biên phát hiện, chính mình cũng chỉ là cùng biến dị hùng đầu gần như bình thường cao. Nguyên vốn còn muốn dùng một loại nhìn xuống thị giác cùng biến dị hùng nói chuyện, nhưng hiện tại xem ra nhưng là chỉ có thể nhìn thẳng. Trần Biên hắng giọng một cái mở miệng nói, thần phục với ta đem chữa cho ngươi liệu. Thế nhưng biến dị hùng tựa hồ cũng không hề bị lay động, mở ra miệng lớn, muốn cắn về phía Trần Biên. Trần Biên nhíu nhíu mày, một tay phất lên, một cái hàn băng khí bung ra, trực tiếp liền đánh vào cự hùng mở ra miệng lớn bên trong. Cự hùng nhất hầu nhất thời kết băng, sang cho nó trực nốt han, tự nhiên cũng là không có cách nào tiếp tục công kích Trần Biên. Trần Biên lần thứ hai dùng càng thêm nghiêm khắc ngôn ngữ kinh sợ nói, thần phục với ta đem chữa cho ngươi liệu. Bằng không giết ngươi. Chỉ có điều biến dị hùng vẫn không hề bị lay động. Trần Biên rút ra đường đao, một đao hướng về biến dị hùng bộ mặt chém xuống, lưỡi đao sắc bén dĩ nhiên phá tan rồi biến dị hùng da lông phòng ngự, cho biến dị hùng trên mặt thêm một vết thương. Biến dị hùng bị đau, phát sinh thê thảm kêu gào. Trần Biên lặp lại lần nữa yêu cầu của hắn, thần phục với ta sẽ không nói đệ tứ khác cả. Hống. Cự hùng lúc này đã triệt để không cách nào hành động, nhưng dùng một tiếng phẫn nộ rít gào qua lại phục Trần Biên. Trong đôi mắt tràn ngập quyết tuyệt. Trần Biên trong mắt hàn mang lóe lên, biết này con biến dị hùng xem ra là không cách nào thu phục. Đang lúc này, trước rời đi chiếc kia xe bọc thép rốt cục trở về. Nhìn thấy Trần Biên đã đứng biến dị hùng bên người, này lượng xe bọc thép dĩ nhiên liền trực tiếp mở ra Trần Biên bên người. Trên xe vài tên chiến sĩ mở cửa xe ra xuống xe. Trần Biên hỏi, mang trở về rồi sao? Một tên tiểu đội trưởng cười trả lời, báo cáo bảo trưởng, mang về. Nói, tên này chiến đấu ban tiểu đội trưởng liền hướng trên xe mấy người phất phất tay ngô, khiêng xuống đến. Mấy tên lính lập tức hành chuyển động, chỉ chốc lát sau, bọn họ dĩ nhiên từ trên xe khiêng xuống đến một bộ tang thi thi thể. Nhìn dáng dấp tựa hồ là vừa bị đánh giết không lâu. Trần Biên thỏa mãn gật gù, lập tức truyền đạt một tàn nhẫn mệnh lệnh, đem tang thi thể chặt lại, nhét vào biến dị hùng miệng bên trong. Phải. Các binh sĩ cũng không hàng hồ, lập tức bắt đầu dựa theo Trần Biên mệnh lệnh hành động. Tuy rằng có chút tàn nhẫn, vê đút hổ cản sủ. Nét thế nhưng bọn họ biết một khối biến dị loại hồn sát đối với khu dân cư trọng yếu bao nhiêu. Sinh vật biến dị đối với bệnh độc rẻ xịt sợ tàng sợ là khá mạnh, thế nhưng không biểu hiện lượng lớn căng thẳng có chứa bệnh độc tăng thi thịt sẽ không cảm hóa. Có điều đáng tiếc chính là, này một chiêu cuối cùng cũng hay là đã thất bại. Không nghĩ tới này con biến dị hùng còn rất liệt, miệng dính đến tăng thi thịt ngay lập tức, nó cũng đã biết Trần Biên phải làm gì. Dĩ nhiên giấy rùa một hồi phá tan phải cho nó này thực hai tên đội biên, đồng thời điều động chính mình vừa hồi phục một điểm dị năng, vây gọi ra cuối cùng một cái thổ đâm, từ trong miệng của chính mình trực tiếp đâm xuyên vào, kết thúc tính mạng của chính mình. Có thể. Đáng tiếc. Trần Biên vốn là muốn ngăn cản, làm sao một con sinh vật biến dị nếu như thật sự muốn tự sát, đúng là không ngăn được. Tử vong trước không thể thành công cảm hóa trên bệnh động, tự nhiên cũng không có hồn sát. Trần Biên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vốn là muốn dùng khối này sinh vật biến dị hồn sát, tái tạo một thất biến dị con ngựa mẹ, như vậy bọn họ tương lai sẽ có so với bán huyết thống biến dị mã đời sau càng mạnh mẽ hơn mà khủng bố thuần huyết thống biến dị mã đời sau làm chiến mã. Bây giờ nhìn lại tạm thời là không có cách nào, bởi vì phải để một con phổ thông động vật biến thành sinh vật biến dị, nhất định phải sử dụng loại này đồng dạng là sinh vật biến dị thi hóa sau sản sinh hồn sát. Có điều, Trần Biên cũng không thế nào nhục chí, dù sao hắn cũng đã sớm chuẩn bị, bất kể là thu phục sinh vật biến dị vẫn là đem sinh vật biến dị chuyển hóa thành tang thi sinh vật biến dị sau lại thu gặt hồn xác, đều là vốn là một cái tỷ lệ thành công không cao sự tình. Vì lẽ đó hắn lắc đầu một cái nói rằng, quên đi, đem biến dị hùng thi thể thu cẩn thận, tuy rằng không có sinh vật biến dị hồn xác, thế nhưng biến dị hùng da lông, hùng thịt, hùng cốt đều là vô cùng tốt thuốc bổ, cũng có thể cường tráng thân thể, tăng lên thân thể năng lượng phong trị. Đêm nay chúng ta liền ăn khảo hùng trưởng. Cho tới hiện tại, chúng ta tiến vào võ bị khố, tiếp thu vũ khí đi. Ha ha ha. Chương 449, năng lượng phong trị cùng mùa đông thế tiến công. Trần Biên trong miệng nói tới thân thể năng lượng phong trị, là chỉ thân thể con người có thể hoàn toàn không tổn chứa đựng hồn sắc bên trong ẩn chứa năng lượng một cái cực hạn. Hấp thu một khối phổ thông hồn sắc, có thể tăng lên một người thân thể hai tả hữu sức mạnh. Mà căn cứ một đời trước một nhà cơ cấu nghiên cứu cho thấy, số này chỉ coi mỗi người tình trạng cơ thể gặp có nhỏ bé khác biệt. Cầm Trần Biên tới nói, hắn tăng lên chỉ khoảng chừng là 21, như vậy mỗi lần hắn thu hút một khối phổ thông hồn sắc đối với mình sức mạnh tăng lên liền đều là 21. Chương bản tử chính là 25. Nô Thanh Phương thì chỉ có 18, nghe nói lợi hại người có thể sẽ đạt tới mỗi ngày 23. Trong này ngàn phần chi mấy chênh lệch nhìn như không lớn, nhưng trường kỳ mà nói đối với một người thực lực tăng lên vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng cái này tăng lên trị nhưng cũng không là vẫn bất biến. Chí ít là tại thân thể năng lượng phong trị đạt đến trước, đạt đến cái này phong trị sau khi, hồn sắc dược tính sẽ từng bước yếu bớt. Tăng lên trị số tự nhiên cũng là hạ thấp. Đánh cũng không phải rất thích hợp so sánh, có thể đem nhân loại thân thể coi như một cái thở mạnh cầu. Mọi người vừa mới bắt đầu hấp thu hồn sắc năng lượng thì lại như vừa mới bắt đầu hướng về khí cầu bên trong thổi nhập không khí như thế, ngươi thổi nhập một thang không khí, khí cầu hay cùng bành trướng một thang thể tích. Thế nhưng nếu như đợi được thổi nhập không khí đạt đến khí cầu nguyên bản thiết kế to nhỏ thì liền đạt đến phong trị. Muốn lại tiếp tục để khí cầu bành trướng, bởi vì có khí cầu mặt ngoài vật liệu áp lực, tương tự lại thổi nhập một thang không khí, khả năng cũng chỉ có thể bành trướng 8 thang không gian, hơn nữa càng đi lên đồng dạng một thang không khí có thể để cho khí cầu bành trướng thể tích càng ít đi. Đương nhiên sở dĩ nói cái này so sánh cũng không phải rất thỏa đáng, là bởi vì hồn sát trợ giúp thân thể tăng lên sức mạnh nguyên lý xa không phải đơn giản như vậy, phụ giả liền không phải dựa theo tỷ lệ, mà là một khối hồn sát cố định tăng lên bao nhiêu sức mạnh. Cho tới cái này phong trị, cũng sẽ xem mỗi người tình huống mà không giống. Đại khái là bản thân nguyên bản sức mạnh thân thể 5 lần tả hữu. Lên trên nữa, hồn sát đối với thân thể dược hiệu liền sẽ bắt đầu hạ thấp. Dựa theo người bình thường tốc độ, nếu như mỗi ngày không ngừng mà dùng phổ thông hồn sắc cường hóa đến 5 lần nguyên lai sức mạnh, khoảng chừng chỉ cần 8 ngày, nhưng nếu như mạnh hơn hóa đến 1 lần, thì muốn liên tục không ngừng mà cường hóa 2 năm, 15 lần thì muốn 1 năm. Một đời trước 18 năm, trải qua như vậy cường hóa hạ xuống người nhiều nhất là 17 lần mà thôi. Nhưng cũng rất ít có người bình thường có thể cường hóa đến cái trình độ này. Bởi vì không có cái gì người bình thường có thể liên tục 18 năm, mỗi ngày đều có phổ thông hồn sắc cường hóa bản thân. Trần Viên một đời trước ở tận thế sống 18 năm, cũng mới bất quá cường hóa đến 12 lần sức mạnh. Bất quá này không giới hạn ở những người có tiền kia người có thế, bọn họ không chỉ có thể ở 18 năm bên trong cường hóa đến 17 lần sức mạnh. Cư Trần Viên hiểu rõ, một đời trước 18 năm bên trong, có người liên tục không ngừng mà dùng cường hóa gieo hồn sắc cường hóa bản thân, cao nhất đã cường hóa đến 25 lần sức mạnh, người như vậy không nhiều, nhưng cũng không ít. Chỉ ít Trần Viên tin tưởng đời này bản thân thì có thực lực như vậy. Đây chính là nắm giữ một cái thế lực tầm quan trọng. Để các binh sĩ thu cẩn thận biến dị gấu thi thể, Trần Viên thì không thể chờ đợi được nữa mang theo Tiêu Dũng luôn, Vương Nhạc bọn họ tiến vào võ bị trong kho. Tuy rằng cũng sớm đã biết nơi này kho vũ khí tồn rất nhiều, thế nhưng thật sự đứng ở những này chất đầy toàn bộ nhà kho dương gỗ trước mặt, Trần Viên cũng không khỏi giống như những người khác đều đột nhiên hút khẩu hơi lạnh. Vẫn đúng là đồ sộ. Trần Viên thán phục nói rằng, này thật đúng là giải chúng ta khẩn cấp. Trương Trạch Sơn cũng hưng phấn nói, ha ha, là A Bảo Trường. Có đám này vũ khí đạn dược, chúng ta sắt thép chi bảo mùa đông thế tiến công cũng có thể thuận lợi thực thi. Cái gọi là sắt thép chi bảo mùa đông thế tiến công, là Trần Viên bọn họ chuẩn bị thừa dịp mùa đông giá lạnh đến thời điểm. Đối với sắt thép chi bảo phụ cận 25 km trong phạm vi 5 cái hương trấn 47 cái thôn triển khai tiến công. Hy vọng có thể trở lại năm mùa xuân đến trước, đối với phụ cận 1 km trong phạm vi cày ruộng khôi phục trồng trọt. Mà còn lại 15 km thì làm bước đệm khu. Nếu như có zombie tiến công, bọn họ có thể sớm báo động trước, để ở bên ngoài trồng trọt người may mắn còn sống sót có thể đúng lúc rút về sắt thép chi bảo bên trong. Kỳ thực nếu như chỉ là nuôi sống sắt thép chi bảo hiện tại 3-4 ngàn nhân khẩu, chỉ cần đem Giang Tây Châu bên trong 4 km vuông thổ địa khai phá lên cũng đã đủ. Dựa theo quá khứ thống kê, 1 km vuông thổ địa trồng trọt đi ra lúa nước liền đủ nuôi sống 25 nhiều người. 4 km vuông cũng chính là một bàn người. Tự nhiên thừa sức. Mà bán kính 1 km phạm vi, tính được thuận tiện 314 km vuông. Như sắt thép chi bảo phụ cận như vậy vùng núi và bình nguyên giao tiếp khu vực, coi như trong đó chụp đi vùng núi, vùng rừng núi, bãi bùn, khu dân cư các loại, chờ, không thích hợp trồng trọt thổ địa bên ngoài, chỉ còn dư lại 2 km vuông trồng trọt diện tích, cũng có thể nuôi sống nhiều đến 5 bàn người. Tại sao muốn trồng trọt này nhiều thổ địa đây? Tự nhiên là Trần Viên cảm thấy chỉ miễn cưỡng nuôi sống là không đủ, hắn còn muốn cho đại gia trải qua ngày tốt đẹp. Vì lẽ đó sau này bọn họ còn muốn trồng trọt rau dưa, hoa quả, chăn nuôi nuôi trồng, để đại gia đồ ăn phong phú lên. Như vậy 4 km vuông thì có điểm không quá được rồi. Hơn nữa Trần Viên cũng tin tưởng đánh hạ này 5 cái hương trấn, 47 cái thôn sau, sắt thép chi bảo nhân khẩu cũng sẽ rất lớn tăng cường. Còn nữa, lương thực trong tương lai nhưng là đồng tiền mạnh một trong, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, hắn còn chờ tương lai dùng lương thực càng phía nam những lâu năm thế lực thành lập khu dân cư đổi đạn đạo đây. Trần Viên gật gật đầu nói, không sai, nếu như không có đám này vũ khí, các loại, chờ, tự chúng ta, chậm rãi sinh sản, mùa đông thế tiến công khả năng ít nhất phải đợi được sang năm. Thế nhưng có những vũ khí này chúng ta khẳng định năm nay mùa đông liền có thể thu phục một phần thổ địa. Trần ca, chúng ta lập tức bắt đầu trang xa sao? Trương Bản Tử rõ hỏi. Không đổi. Trần Viên nhìn về phía Trần Thụ Viên nói rằng, lần này chúng ta mang đến xe cộ khẳng định là không đủ đem hết thảy vật tư đều trở về đi. Trước hết để cho đại gia đem niên đại tương đối mới vũ khí đạn dược chỉnh hòm lấy ra quy thuận đến một khối, những này trước tiên trở về đi. Cụ thể những vũ khí này đạn dược bên trong có thể có bao nhiêu có thể sử dụng, trở lại sau đó lại để đại gia chậm rãi chọn. Mặt khác, ba. Trần Viên cùng bên người Trần Thụ Viên nói rằng, đội dự bị đội viên vũ khí trang bị cũng trước tiên giải quyết, để đại gia lập tức đem vũ khí trang bị lên. Thêm một cái nhiều người một phần sức mạnh, không thể lại để chuyện mới vừa rồi phát sinh nữa. Trần Thụ Viên gật gù, nhìn phía sau những đang điểm mũi chân liều mạng đi đến xem, cũng sớm đã thèm nhỏ dãi ba thước đội dự bị viên môn cười nói, đều lĩnh chính các ngươi trang bị đi thôi. Nhớ kỹ đều dựa theo phân phối xong cầm, là súng trường liền cầm súng trường, đừng cho ta bắt được súng máy đi. Nếu như loạn cầm mà nói, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Đội dự bị viên môn cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa, vào lúc này rốt cục đợi được Trần Thụ Viễn mệnh lệnh, lập tức ổ một tiếng liền hoan hô và vào. Rất nhiều người trong miệng còn không ngừng mà hô vạn thuế, ông già rốt cục có thương lạc. Chương giấc mơ văn học lưới tận thế sắt thép đoàn xe chương 45, mới tại nguyên điểm, bãi chương 45, mới tại nguyên điểm, bãi săn để tử xem, huyền du lượn người, đặc biệt sinh vật hiểu biết lục, trực chết vô hạn, tương lai sân chơi. Trọng thể chiến xa ở tận thế, tu chân 40.000 năm, đế lâm, hắc ám vương giả, đất hoang quật khởi, sống lại vô hạn xuyên qua cảm tạ khởi điểm trung văn yên lặng cằn nhằn khen thưởng cảm tạ không lệ chi sáu, loạn một thần, không gió xoáy, án tài, hôi đồng sở ta. Vẽ tháng. Cảm tạ ta ngày càng lớn ra, 1S23456, lông bất lạc, kéo lạ lên, lờ cờ thở phiếu đề cử. Nhìn những này đội dự bị viên từng cái hưng phấn dáng vẻ, Trần Thụ Viễn không khỏi lắc đầu cười mắng, đám tiểu tử này. Trương Trạch Sơn cũng cười nói, như vậy quái bọn họ không được, quan thời gian trước vũ khí không đủ, bọn họ đều chỉ có thể dùng mô hình thương huấn luyện, hiện tại có thể lĩnh đến súng thật, tự nhiên rất hưng phấn. Nhớ năm đó ta yếu lĩnh thương thời điểm, cũng giống như bọn họ hưng phấn, cả đêm ngủ không yên đây. Mọi người một hồi vui cười. Trần Viên đón lấy tiếp tục cùng Ngụy Thần, Trương Trạch Sơn bọn họ nói rằng, đợi lát nữa để đội dự bị người gia nhập phòng ngự trong công việc đi, võ bị khố bên ngoài phòng ngự hệ thống muốn một lần nữa xây dựng, Minh Tiêu, Trạm Gác Ngầm muốn giao nhau bố trí. Phòng ngự trận địa muốn đổi thành cố định. Bên ngoài những bị thương người may mắn còn sống sót cứu trị một thoáng, vừa bởi vì biến dị gấu xuất hiện, để những tiến công nơi này vũ trang phần tử chạy trốn. Binh lính bình thường có thể mặc kệ, thế nhưng nhất định phải tìm ra chủ mưu đem bọn họ đem ra công lý. Đợi lát nữa hai tên đội dự bị viên cùng đệ nhất trung đội cùng đi, truy kích những đào tẩu vũ trang phần tử. Vương Nhạc cùng Tiêu Dung luôn xấu hổ cúi đầu. Nếu không là bọn họ sơ sẩy bất cẩn, cho là có thâm hậu cửa sắt liền an toàn, vì lẽ đó không có bố trí Trạm Gác Ngầm, bọn họ kiên quyết không thể sẽ bị dễ dàng như vậy đánh lén. Bằng không, bằng bọn họ trên tay vốn có chiếc kia xe bọc thép, là có thể ung dung thu thập loại kia người may mắn còn sống sót. Rõ ràng. Trương Trạch Sơn gật đầu trả lời. Ta này trước hết đi sắp xếp phòng ngự công tác, mà khác tìm mấy cái tù binh hỏi bọn họ một chút rốt cuộc là ai. Lúc này Vương Nhạc cùng Tiêu Dũng luôn nhìn nhau, xen vào nói, cái này chúng ta có thể biết là ai tập kích chúng ta. Hả, là ai? Trần Viên hỏi. Khả năng là phụ cận một người tên là Viên Thành người may mắn còn sống sót thế lực. Thành chủ gọi Viên Thiên Giang. Nhân số của bọn họ khoảng chừng có một người. Lần này bọn họ chỉ ít phát động rồi 5 người đến công kích chúng ta. Trần Viên gật gù, nói rằng, được, Tiêu Dũng luôn ngươi cùng Lao Trương cùng đi, hỏi rõ ràng, nếu như đúng là cái kia tên gì Viên Thành người, chạy chơi không khỏi nắng, chúng ta sẽ làm bọn họ trả giá thật lớn. Trương Trạch Sơn cùng Tiêu Dũng luôn gật gù rời đi. Trương Bản Tử kế tục hỏi, những không thể dùng vũ khí cũng phải mang về sao? Trần Viên chuyện đương nhiên nói rằng, muốn a, tại sao không muốn? Vũ khí xấu có thể đem linh kiện tháo ra mà, nói không chắc chắc vá một thoáng do có thể liệu ra một ít có thể sử dụng vũ khí, liền toán tự chúng ta không cần, cũng có thể bán cho người khác. Còn đạn dược, hỏa dược quá thời hạn, chí ít sắc ngoài có thể dùng. Một lần nữa đổi hỏa dược là được rồi. Vương Nhạc hỏi, cái kia còn lại những làm sao bây giờ? Còn lại nhưng cũng phải, chúng ta đánh giá muốn phân nhiều lần vận. Tòa này trụ sở bí mật cũng có thể lợi dụng, hoàn cảnh của nơi này xem ra không sai. Tận thế quá nguy hiểm, chúng ta phải hiểu được thỏ khôn có ba hang đạo lý. Hơn nữa, nơi này cũng có thể làm chúng ta sau này bãi săn, biến dị gấu đã bị giết chết, mảnh này khu vực sẽ không có cái khác sinh vật biến dị. Núi Lại Hương An bên trong vẫn có rất nhiều hiệu bảo, lộc gì gì đó. Đánh một ít trở lại cũng có thể cho đại gia đánh bữa ăn ngon. Nếu như có thể bắt được hoạn, chúng ta còn có thể làm nuôi trồng. Nói thật ta đối với những này món ăn dân dã cũng là thèm ăn khẩn. Khà khà. Mọi người cũng là một hồi vui cười. Sau đó Trần Viên rồi hướng Vương Nhạc nói rằng, vì lẽ đó Vương Nhạc, ngươi còn muốn trước tiên lưu lại, Tiêu Dũng luôn bọn họ trước tiên theo ta trở lại. Thế nhưng mặt khác ta gặp lại cho ngươi lưu một tên đội dự bị biên, ngươi cần giúp ta thủ tại chỗ này mấy ngày, chúng ta trở lại sau đó gặp lại phái chính thức tại nguyên điểm trưởng ga cùng phòng giữ quan đem ngươi đổi về đi. Vương Nhạc gật gật đầu nói, không thành vấn đề. Tiếp theo Vương Nhạc nhắc nhở, đúng rồi, bảo lớn lên chút hỏa pháo xăm lốp xe đều sẽ khí, ta cũng không biết cụ thể có bao nhiêu có thể một lần nữa khởi động. Cái này ta biết, vì lẽ đó lần này đến, chúng ta có dẫn theo dụng cụ sửa chữa. Người điều khiển bên trong có một nửa là duy tu trung đội người tới đảm nhiệm. Bọn họ gặp đối với hỏa pháo xăm lốp tiến hành tu bổ cùng thay đổi. Còn ta hiện tại cũng còn có nói, cụ thể muốn cho nhân viên sửa chữa xem trước một chút. Hy vọng động cơ cũng không có vấn đề gì. Ta sẽ để bọn họ trước tiên đối với ta làm một ít cơ bản duy tu bảo dưỡng. Gia trục chặt có thể tu trước hết tu, có thể lái đi bao nhiêu chiếc liền lái đi bao nhiêu chiếc. Với bạn, chúng ta hiện tại liền cùng đi nhìn những hỏa pháo cùng ta. Vương Nhạc gật gù, liền đằng trước dẫn đường, trước tiên mang theo Trần Biên bọn họ đi tới gửi hỏa pháo nhà kho. Nơi này đã có không ít người đang bận bịu tu bổ xăm lốt. Nhìn xếp đầy nhà kho các loại hỏa pháo, mọi người hưng phấn không thôi. Tráng kiện uy nghiêm đáng sợ nòng pháo, chỉ nhìn đều có thể làm người trong lòng run sợ. Cũng còn tốt, Lao Tiêu không có tới, bằng không hắn xem đến đây sao nhiều pháo, nhất định sẽ cao hứng phong. Ha ha. Ngụy Thần đùa giỡn nói rằng, Trần Viên tiến lên yêu thích không buông tay trên dưới vớt một nhà 54 thước súng trái phá, thoáng như đây chính là một cái chân mỹ nữ. Nhìn thấy cách đó không xa Dư lão cùng Đặng Nho Huy hiện đang kiểm tra hỏa pháo tình huống, hắn không khỏi hưng phấn hỏi, "Dư lão, những này pháo có thể bình thường sử dụng sao?" Dư Quốc Đống cùng Đặng Nho Huy đều là từ vũ khí thí nghiệm căn cứ tìm tới hỏa pháo chuyên gia. Dư lão đứng dậy cười nói rằng, "Hiện nay đến xem, những này hỏa pháo bảo tồn đều cũng không tệ lắm, đã kiểm tra mấy ổ hỏa pháo đều còn có thể bình thường lắp cùng kích phát." Vương Nhạc nói bổ sung, "Chúng ta lúc tiến vào hỏa pháo cùng tạ đều vẫn là che kín phòng ẩm vài che mưa, ngoại trừ xăm lốp cái khác đều là hoàn hảo, liền thất đều không đi." Trần Viên cười nói, "Ha ha, quân dụng thiết bị quả nhiên tương đối tin cậy. Có những này đại pháo, đầy đủ để công kích chúng ta loại cỡ lớn bầy zombie uống một bình." Sau đó hắn lại mang theo đại gia đi tới hiện đang tu bổ xăm lốp người bên cạnh, tìm tới lần này duy tu tiểu đội mang đội Hà Văn Na, thuận tiện đưa ra cải tạo hồn sát thu gặt kỳ cái kia nữ học sinh. Không tới thời gian 2 tháng, quá khứ còn không buồn không lo bọn học sinh cũng đã trưởng thành lên thành có thể một mình gánh vác một phương tiểu hành gia. Lính tác chiến bên trong có không ít lớp trưởng thậm chí tiểu đội trưởng thuận tiện do quá khứ những học sinh kêu binh môn tới đảm nhiệm. Mà như Hà Văn Na như vậy nữ học sinh cũng đều lại sửa chữa cơ giới trên có bước tiến dài. Hà Văn Na thuận tiện hiện tại duy tu trung đội một tiểu đội trưởng. "Tiểu Hà, những này xăm lốp xe có thể tu sao?" Trần Viên thân thiết hỏi. Hà Văn Na nguyên bản đang chuyên tâm công tác, nghe được âm thanh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn mới phát hiện là Trần Biên, liền cùng hai gã khác nhân viên sửa chữa lập tức đứng dậy cúi chào, đồng thời thật lòng trả lời, báo cáo bảo trưởng, có hơi phiền toái.
Hả?
Làm sao rồi? Trần Biên hỏi. Hà Văn Na chỉ hỏa pháo xăm lốp xe nói rằng, bảo trưởng, những này cao su xăm lốp xe đều thực sự quá cũ kỹ, một ít có thể tu bổ, thế nhưng mặt khác một ít đã cũ kỹ không có cách nào tu bổ, xăm xe thượng đâu cũng có vết nước. Trần Biên gật gù, không có chuyện gì, có thể tu bao nhiêu, sửa tốt quải lại quân dụng thẻ phía sau xe lôi đi. Không sửa được, chúng ta đem xe vận tải thùng đựng hàng lưu lại, hỏa pháo trang xa trở đi. Thùng đựng hàng nhỏ bé không cách nào hướng ngang chuyên chở đại pháo, đơn giản tra xét mấy cái gửi hỏa pháo nhà kho sau, Trần Biên mang theo đại gia đang muốn hướng về gửi tạ cùng hỏa tiễn mấy cái nhà kho mà đi. Lúc này Trương Trạch Sơn đột nhiên chạy trở về, hướng Trần Biên báo cáo, bảo trường, đã điều tra xong, quả nhiên là Viên Thành người làm ra, chủ mưu bao quát Viên Thành thành chủ Viên Tinh Giang, thủ hạ của hắn, được gọi là tứ gia, lục gia, thiết đầu người. Trương Giấc Mơ Văn Học Lưới Tận Thế Sắt Thép Đoàn Xe chương 451, Viên Tiên Giang chạy,